Chương 1002, thế dân gặp nạn, Linh Sương biến Minh Sương. Chương 1002, thế dân gặp nạn, Linh Sương biến Minh Sương. Sau một tháng, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên trở lại bốn quân phường thị, bọn họ cũng không tìm Vương Duy phiền phức. Dù sao bốn quân phường thị bốn cái hợp thể bọn họ cái gì đều không biết, cũng không biết người ở đâu bên trong. Tránh khỏi đả thảo kinh xà, bọn họ chỉ có thể làm chưa từng xảy ra gì cả. Này Thiên Dương giới đối với bọn họ tới nói đã không có gì hay thăm dò, tìm mấy người hỏi thăm tin tức, vợ chồng hai người liền bế quan. Nào đó cái hải vực trên không, một chiếc dài mấy chục trượng màu xanh lam tàu bay chính ở trên không phi hành tốc độ cao, tàu bay mặt ngoài có một tháng sáng đồ án. Tàu bay một cái nào đó bên trong căn phòng, Lý Thế Dân đang cùng một cái hắc y tóc trắng lao giả uống trà tán gẫu. Ông lão mặc áo đen tên là Dương Văn Hùng, luyện hư trung kỳ tu vi, chính là Dương Tử San cha đẻ. Hắn mang theo tộc nhân ra ngoài săn giết yêu thú, nhưng gặp phải nguy hiểm mới bất đắc dĩ cùng Dương Tử San 2 tỷ bội tách ra, mặt sau tìm 2 tỷ bội lưu lại tin tức mới tìm được trên đảo. Thông qua ngắn ngủi hiểu rõ, Lý Thế Dân biết Dương gia là cổ linh đại lục một cái tu tiên gia tộc. Hắn không quen biết đường, đơn giản liền theo bọn họ rời đi, chờ đến cổ linh đại lục lại hỏi thăm gia tộc tin tức. Lý đạo hữu, như không có đụng tới ngươi, Tử San cùng Tử Giao có thể liền mất mạng, lao phu kính ngươi một ly. Dương Văn Hùng bưng ly trà, hướng Lý Thế Dân ra hiệu một hồi. Nhấc tay chi lao mà thôi, đạo hữu không cần để ở trong lòng. Lý Thế Dân giơ lên ly trà khẽ nhấp một cái, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Lý Thế Dân loại này cao lãnh thái độ, cũng làm cho Dương Văn Hùng có chút lúng túng. Hắn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, tìm một cái đề tài, lấy này linh nguyệt truyền tốc độ, nên còn có không tới nửa tháng, chúng ta liền có thể rời đi vùng biển này. Đáng tiếc Lý Thế Dân như cũng không hề trả lời, ngay ở hắn âm thầm tức giận thời khắc, tàu bay bắt đầu kịch liệt lay động lên. Cha, không tốt, chúng ta tựa hồ rơi vào một cái cấm chế ở trong. Cái gì? Dương Văn Hùng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, Lý Thế Dân vội vàng đuổi theo. Dù sao bọn họ là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Giờ khắc này tàu bay bị một cái màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ, trên bong thuyền đứng Dương gia tộc người, ước chừng 20 người. Trừ một cái lưng còn lão giả là luyện hư trung kỳ, những người còn lại đều là hóa thần, đa số người đều là vẻ mặt hoang mang. Bác ca, là do người bố trí vẫn là thiên nhiên cấm chế. Dương Văn Hùng một mặt lo lắng nhìn lưng còn lão nhân, đây là hắn bác ca Dương Văn Quảng, cũng là một cái trận pháp sư. Dương Văn Quảng hít sâu một hơi, khá là nghiêm nghị lắc lắc đầu, tạm thời không biết, nhưng chúng ta khẳng định rơi vào một cái to lớn tử trường ở trong. Tử trường. Nhưng vào lúc này, đáy biển chậm rãi xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, tỏa ra một cỗ khổng lồ sức hấp dẫn. Trốn a! Một ít hóa thần tu sĩ bắt đầu chạy tứ tán, nhưng là vừa rời đi tàu bay trận pháp, trực tiếp hướng về vòng xoáy bên trong rơi xuống, biến mất trong nháy mắt không còn hình bóng, chỉ để lại mấy tiếng kêu thảm thiết. Vẫn không có chạy trốn tu sĩ nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Dương Văn Quảng cũng sợ hết hồn, lập tức lớn tiếng nói: Mọi người trước tiên bình tĩnh, mảnh này từ trường cấm không, thoát ly tàu bay chắc chắn phải chết. Ngũ trưởng lão, tiếp tục như vậy, các loại tàu bay phá diện, chúng ta cũng là một con đường chết a. Đúng đấy, Ngũ trưởng lão. Nhanh nghĩ biện pháp, ta hải tử vừa mới sinh ra, ta không muốn chết ta. Mọi người mồm năm miệng mười, Dương Văn Hùng nghe được chịu không nổi phiền chán, nổi giận gầm lên một tiếng, ai nói nhảm nữa, ta trước đem hắn ném xuống. Lời vừa nói ra, trên bong thuyền mọi người lập tức yên tĩnh lại, đa số người đều là thấp thỏm lo âu. Lý Thế Dân đột nhiên lạnh giọng nói, không nên chống cự, thuận theo tự nhiên. Lý đạo hữu, ngươi. Tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Lý Thế Dân. Giờ khắc này nếu không là Dương Văn Quảng còn khống chế tàu bay đã sớm rơi biển. Lý Thế Dân lập tức giải thích, chống lại áp lực càng lớn, đến thời điểm trận pháp phá diệt uy lực liền sẽ càng lớn, đến thời điểm thật sự ai cũng không sống nổi. Hắn tuy rằng không sửa bách nghệ, thế nhưng gia tộc điện tịch phong phú toàn diện, các loại nhân văn truyện ký, hắn xem qua vô số kể. Ở gặp phải không cách nào chống lại thiên nhiên nguy cơ thời gian, chỉ có thuận theo tự nhiên mới có cơ hội sống sót. Dương Văn Quảng miễn cưỡng duy trì tàu bay không ngã, vẫn cùng này cái gì từ trường làm chống lại, chờ đến tư lực càng lúc càng lớn, cuối cùng kết quả là tàu bay nổ tung, bọn họ tất cả đều phải chết. Dương Tử San cũng lập tức mở miệng nói rằng, bát ba cha, Lý Tiền Bối nói rất có đạo lý, chúng ta hiện tại có trận pháp che chở không nhất định sẽ chết, các loại trận pháp phá diệt, tất cả mọi người đơn độc tách ra, cái kia nguy hiểm thì càng lớn. Giờ khắc này màn ánh sáng màu xanh lam không ngừng lay động, tàu bay cũng không ngừng chuyển ra các loại kim loại ma sát âm thanh, phản phất sắp giải thể giống như. Thời gian không kịp, nhanh. Lý Thế Dân vội vã thúc giục. Nếu là hắn có thể rời đi, đã sớm đi. Dương Văn Quảng quát một tiếng, mọi người nắm chặt. Vẻ mặt mọi người nghiêm nghị, từng người lấy ra hộ thể linh quang cùng với các loại phòng ngự pháp bảo. Dương Văn Quảng không lại chống lại, tùy ý tàu bay hướng về vòng xoáy bên trong rơi dụ. Chỉ chốc lát sau, vòng xoáy biến mất không còn tăm hơi, chỉ có trên mặt biển tạo nên một vòng lại một vòng sóng gợn. Băng sư đảo, Mộc gia. Một cái vắng vẻ tiểu viện bên trong, Mộc Linh Sương ngồi ở một gốc cây cổ thụ bên dưới, biểu hiện tối tăm. Từ khi nàng ở Mộc gia tỉnh lại sau khi, Mộc gia từ con em trẻ tuổi đến trưởng lão, liên tiếp cho nàng chuyển vào Mộc gia lịch sử, mục đích chính là làm cho nàng lưu ở Mộc gia. Nàng không đáp ứng, liền bị giam cầm hạ xuống, toàn bộ sân nhỏ bị trận pháp bao phủ, bên ngoài còn có cao thủ trấn thủ. Nàng nghĩ đưa tin đều không làm được. Một trận tiếng bước chân rồn rập băng lên, hai nam một nữ đi vào, đều là luyện hư tu vi, cầm đầu áo bào trắng thanh niên càng là luyện hư hậu kỳ. Mộc Linh Sương trực tiếp nhắm hai mắt, giả vờ không nhìn thấy. Ba người này đều là một gia đệ tử hệ tâm, mỗi lần đều là đổi trò gian đến cho nàng tẩy não, nàng đã nghe chán. Minh Sương muội muội. Mộc Linh Sương nghe vậy, con mắt đột nhiên mở, "Mộc Minh Hiên, ngươi có ý gì?" Mộc Minh Hiên trên mặt lộ ra một vẻ mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, trải qua gia tộc điều tra rõ, ngươi thuộc về Nguyên Hoàng lão tổ nhất mạch hậu nhân, nhưng cụ thể chưa bối đã không thể khảo cứu. liền để ngươi cùng chúng ta cùng thế hệ, từ nay về sau, ngươi chính là một Minh Sương, ta lớn hơn ngươi, gọi muội muội ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Nói tới chỗ này, hắn quay đầu giới thiệu phía sau hai người, đây là ngươi thập tam tỷ, Minh Hòa, ngươi thất ca Minh Triều, ta đứng hàng thứ ba, ngươi có thể xưng ta Minh Hiên ca, hoặc là Tam ca. Có điều những này cũng không đáng kể, ba người chúng ta đều là gia tộc hợp thể hẳn giống, từ nay về sau, ngươi cũng là gia tộc tương lai hợp thể ứng cử viên, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đồng thời, cộng đồng tráng gia tộc lớn. Mục Linh Dương nghe xong có chút không dám tin tưởng, thậm chí có chút buồn cười. Trước tiên không nói chính mình tên bị sửa, nàng ở hạ giới sinh ra, đến nay mới thôi cũng có hơn 6000 tuổi. Ba người này tốt như vậy điều kiện tu luyện, nàng không tin tuổi tác có thể so với nàng còn lớn hơn, hoàn toàn là bịa chuyện. Phiền phức gọi các ngươi tộc trưởng đến đây, ta có việc cần cùng hắn nói. Mục Linh Dương căn bản không muốn cùng ba người trò chuyện, lấy nàng từng trải, xem ba người này theo xem tôn tử không khác biệt gì. Chương 1003, Mục Thương không dự định, Tuyệt Linh không gian chương 1003, Mục Thương không dự định, Tuyệt Linh không gian tộc trưởng trăm công nghìn việc, nào có ở không tới gặp ngươi, ngươi có chuyện gì cùng ta nói cũng như thế. Ngươi xác định ngươi có thể làm chủ? Mục Linh Dương âm thanh đột nhiên cất cao mấy phần, ánh mắt mang theo ba phân châm chọc nhìn Mục Minh Hiên. Ngươi? Một tòa đại điện bên trong, Mục Thương không cùng hai cái trưởng lão chờ cùng nhau, trước mặt bọn họ bày một mặt màu xanh lam dáng con, bên trong chính là Mục Linh Dương tiểu viện cảnh tượng. Bốn người mỗi tiếng nói cử động đều bị bọn họ xem ở trong mắt. Tộc trưởng, này Mục Minh Dương nói chuyện quả thực mắt không có tôn ti, có muốn hay không trừng phạt hắn một hồi? Không cần. Mục Thương không khoát tay áo một cái. Ta đi gặp nàng. Đi tới cửa, Mục Thương không bước chân dừng lại, nói tiếp, nhờ Minh Hiên ba người bọn họ đi trong phố chợ rèn luyện một chút đi. Là bên trong khu nhà nhỏ, Mục Minh Hiên ba người còn ở cùng Mục Linh Dương tranh luận, lại bị đến Mục Thương không cho uống lui xuống. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Mục Linh Dương đầu tiên là thi lễ một cái, này mới nghiêm túc hỏi, không biết tiền bối giam cầm vãn bối ý muốn như thế nào? Cùng Lý gia trở mặt đối với Mục gia có thể không có ích lợi gì. Khốn nạn, trong thân thể ngươi lưu là ta Mục gia huyết thống, dĩ nhiên tuổi trọ trịa ra ngoài. Mục Thương không sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn. Ta cho dù ở ngươi cưỡng bức dưới, gia nhập Mục gia thì lại làm sao? Ta đáp ứng gia nhập Mục gia, các ngươi dám để cho ta đột phá hợp thể sao? Dám để cho ta trở thành Mục gia cao tầng sao? Mục Thương không nghe vậy một mặt trầm mặc, hắn làm tất cả có điều là muốn cho Mục Linh Dương trọng quy gia tộc, thế nhưng giờ khắc này ngôn ngữ nhưng lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mục Linh Dương tâm không ở Mục gia, bồi dưỡng Mục Linh Dương chính là ở vì gia tộc bồi dưỡng kẻ địch. Nếu là không bồi dưỡng, cái kia Mục Linh Dương đối với Mục gia cũng không có bất kỳ giá trị. Ta suy tính một chút. Mục Thương không sau khi nói xong, trực tiếp rời đi, Mục Linh Dương cũng thở phào nhẹ nhõm, nàng lần thứ nhất lớn mật như thế. Mục Thương không trở lại đại điện sau khi, hai cái trưởng lão liền tiến lên đón. Tộc trưởng, nàng nhưng là có hy vọng đại thừa nhân vật, thăng cấp đại thừa lại thêm vào cựu đầu băng sư huyết thống, có thể không phải thông thường đại thừa có thể so sánh a, thật muốn thả nàng rời đi. Tình cảnh vừa nãy bọn họ đều nhìn thấy, đồng thời cũng rất đau lòng, một nhân vật như vậy lại không phải sinh ra ở gia tộc bên trong. Đi chuẩn bị đổi linh đại trận. Tộc trưởng, ngươi làm muốn. Hai người giật mình. Ta Mục Thương không còn chưa bao giờ bị người uy hiếp qua. Nếu nàng không muốn, vậy chúng ta liền để nàng cam tâm tình nguyện, luyện thành linh khôi, vì gia tộc sử dụng. Hai vị trưởng lão giật mình, Mục gia lão tổ truyền xuống một loại trận pháp, tên là đổi linh đại trận, có thể đem người sống tế luyện thành một loại linh khôi. Cùng phổ thông con rối không giống nhau là, linh khôi có thể tự chủ tu luyện, có thể sử dụng thần thông cùng pháp bảo. Nói đơn giản một câu nói, trừ không có bất kỳ cảm tình, cùng bình thường tu sĩ không có gì khác nhau. Tộc trưởng, này không được, nguy hiểm quá lớn. Hai cái trưởng lão liên tục nói ngăn cản. Này môn trận pháp còn có một cái trọng đại thiếu hụt, vậy thì là cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, một phương ngã xuống, một phe khác tất nhiên ngã xuống. Này môn bí thuật chính là dùng để lưu lại những kia thiên phú dị bẩm, nhưng lại không muốn vì gia tộc hiệu lực người, Mục gia trong lịch sử cũng có điều tế luyện ba cái tộc nhân mà thôi. Tốt, không cần nhiều lời, chỉ cần đem một mình xương cải tạo thành linh khôi, toàn tộc tài nguyên không hạn chế cung cấp. Sau khi nói xong, Mục Thương không liền rời đi. Linh khôi cũng là con rối một loại, vì lẽ đó không cần độ thiên kiếp, Mục gia trong lịch sử cũng từng tao ngộ mấy lần nguy cơ, đều dựa vào tế luyện linh khôi bảo mệnh. Thế nhưng linh khôi cũng muốn thiên phú dị bẩm tộc nhân mới được, đổi lại một cái tư chất tu luyện không được, đập lại nhiều tài nguyên cũng là lãng phí. Một tòa núi hoang bên trên, nơi đây thảm thực vật thưa thớt, phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn hoang vu, bầu trời là màu da cam, cùng tà dương như thế. Lý Thế Dân chóp mũi hơi có rúm, chỉ cảm thấy một cỗ đặc thù hương vị truyền vào chóp mũi. Nhọc nhăn mở trầm trọng mí mắt, một cô gái đặt ở hắn lồng ngực, hơn nữa áo của hắn rách dưới. Tinh tế phân biệt một lúc, mới phát hiện là Dương Tử San. Hắn chỉ nhớ rõ tàu bay rơi vòng xoáy, sau khi liền mất đi tri giác, cũng không biết hiện tại ở nơi nào. Giờ khắc này nhức eo đau lưng, toàn thân không còn chút sức lực nào, quay đầu liếc mắt nhìn tả hữu, vẫn chưa phát hiện những người khác. Dương cô đương, tỉnh lại đi. A. Dương Tử San chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt đều là mơ hồ. A. Dương Tử San hét lên một tiếng, bàn tay chống Lý Thế Dân lồng ngực ngồi dậy, lại làm cho Lý Thế Dân rên lên một tiếng. Dương Tử San tựa hồ ý thức được cái gì, trong nháy mắt từ trên thân Lý Thế Dân hạ xuống, nhất thời gò má đỏ bừng không ngớt. Nàng này mới phát hiện, chính mình quần áo rách tả tơi, bạch ngọc tơ tằm dệt thành cái yếm cũng lộ ra ở bên ngoài. Vội va xoay người, từ nhẫn chứa đổ lấy ra một bộ trường bào phụ thêm, túi đầu không dám xoay người lại. Lý Thế Dân đúng là không có nhiều như vậy ý nghĩ, đổi một cái trường sam sau khi, hắn liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ giờ khắc này ở một tòa núi hoang bên trên, phía trước là một mảnh hoang vu bình nguyên, ngoài ra không nhìn thấy cái gì thảm thực vật, hơn nữa một điểm linh khí đều không có. đi thôi, chúng ta đi tìm phụ thân ngươi bọn họ. Hắn lấy ra tàu bay, vừa định vận dụng pháp lực, nhưng phát hiện mình có thể điều động pháp lực rất ít, hơn nữa pháp lực tự động trôi qua, thần thức cũng chịu đến áp chế. Tiền bối, làm sao? Dương Tử San phát hiện vẻ mặt của hắn không đúng, nghi ngờ hỏi. Ngươi thử xem pháp lực của ngươi. Dương Tử San bỗng nhiên lấy làm kinh hãi, làm sao pháp lực trôi qua đến nhanh như vậy? Coi như không vận dụng pháp lực cũng ở quần quần không ngừng trôi qua. Lần này nguy rồi, chúng ta khả năng rơi vào một cái nào đó tuyệt linh không gian. Lý Thế Dân hơi nhướng mày, hắn ở trong gia tộc xem qua một bản sách cổ, trong đó ghi chép khóa linh không gian, cấm linh chi địa, tuyệt linh bí cảnh các loại. Hắn vui mừng là chính mình hay là một cái thể tu, bằng không pháp lực hao hết, lại không có cách nào bổ sung, đó mới càng thêm gay go. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới lối thoát mới được. Hắn ở hoang đảo đợi hơn 300 năm, trên người linh tinh cùng đan dược đều đã tiêu hao gần như. Tiền bối, cái kia vậy phải làm sao bây giờ? Dương Tử San đầy mặt nghiêm nghị, nàng là hóa thần hậu kỳ, giờ khắc này có thể điều động pháp lực khả năng chỉ tương đương với Nguyên Anh. Trời không tuyệt đường người, đi thôi. Lý Thế Dân an ủi một câu, tìm sơn đạo hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Tiền bối, chờ ta. Dương Tử San vội vã dập khuôn từng bước đuổi kịp. Vì tiết kiệm pháp lực, bọn họ chỉ có thể đi bộ, tuy rằng pháp lực cũng đang trôi qua, thế nhưng ít nhất trôi qua tốc độ chậm một chút. Hai canh giờ sau khi, bọn họ đi tới chân núi, phát hiện một cái Dương thị tộc nhân, đáng tiếc từ lâu bỏ mình đã lâu. Các loại Dương Tử San đem chôn cất, hai người mới tiếp tục hướng về trên vùng bình nguyên đi đến. Vừa nhìn bình nguyên vô tận lên, hai bóng người yên lặng tiến lên. Như tà dương như thế nắng chiếu tung ở trên vùng bình nguyên, cũng từ từ đem hai người bóng dáng kéo đến mức rất dài. Ngoài ra, ở hai người phía sau cũng lưu lại mấy tòa đơn sơ đống đất. Chương 1004, Huyền Thiên Chí Bảo, mọi người suy đoán chương 1004, Huyền Thiên Chí Bảo, mọi người suy đoán hai tháng sau khi, hai người cuối cùng cũng coi như đi ra bình nguyên, bên ngoài ngàn dặm, một tòa thật to màu xám đen đỉnh cao đập vào mi mắt, ước chừng bạn trượng cao. Ngọn núi khắp nơi trồi lùi, ánh sáng cam tung ở phía trên có chút chói mắt, liền như là từng thanh sắc bén tiểu kiếm, kích thích tầm mắt, khiến người không thoải mái. Tiền bối, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Dương Tử San không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, mệt đến đầu đầy mồ hôi. Nàng đội vã lấy ra hai viên đan dược nuốt vào trong bụng, đồng thời lấy ra mấy khối linh tinh luyện hóa, bắt đầu khôi phục tiêu hao pháp lực. Hai canh giờ sau khi, nàng mới chậm rãi đứng dậy, như cũng đầy mặt mệt mỏi. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Dương Tử San sắc mặt có chút hổ thẹn, như không phải vì chờ nàng, bọn họ cũng không cần tiêu tốn hai tháng mới đi ra vùng bình nguyên này. Tử San, một đạo quen thuộc tiếng nói truyền vào bên tai, hai người nhìn lại nhìn tới, phát hiện trên vùng bình nguyên thêm ra 6 bóng người, trong đó 3 người chính là Dương Văn Quảng, Dương Văn Hùng, Dương Tử Giao, là cha bọn họ. Dương Tử San vẻ mặt vui vẻ. Hai người đơn giản liền ở tại chỗ bắt đầu chờ đợi, chưa tới nửa giờ sau, 6 người rốt cục chạy tới. Tử San, không có sao chứ? Dương Văn Hùng một mặt lo lắng hỏi. Con gái không có chuyện gì, nhờ có Lý Tiền Bối cứu giúp. Nói xong lời này, Dương Tử San cúi thấp xuống lông mày, sắc mặt từng đỏ, nhớ tới đặt ở Lý Thế Dân trên người tình cảnh đó. Dương Tử Giao tâm tư cẩn thận, phát hiện tỷ tỷ mình có chút không tầm thường, trong lòng không tên nhiều chút tâm tình. Đa tạ đạo hữu lại cứu tiểu nữ một mạng. Dương Văn Hùng đội vã chắp tay cảm tạ. Tiến vào vòng xoáy một khắc đó, hắn muốn là bảo vệ hai cái con gái, tỉnh lại không nhìn thấy đại nữ nhi, hắn cũng lo lắng không thôi, giờ khắc này rốt cục yên tâm. Phía trước ngọn núi kia không giống bình thường, chúng ta đi xem một chút đi. Lý Thế Dân chỉ về đằng trước nói. Đi. Liền đang đến gần ngọn núi phạm vi trăm dặm thời điểm, một cái tộc nhân trong tay pháp kiếm trong nháy mắt thuật tay mà ra, trực tiếp cắm ở trên ngọn núi. Chuyện gì thế này? Mau đi xem một chút. Dương Văn Quảng một mặt kích động, vội vã bước nhanh hơn, Lý Thế Dân cũng là vội vàng đuổi theo. Chừng nửa canh giờ, hai người trước tiên đi tới ngoài trăm thực chân núi, lại phát hiện ngọn núi xung quanh cắm đầy rất nhiều pháp bảo, đao thương côn kích. Dưới chân núi còn có mười mấy bộ hải cốt, mười mấy cái bình sứ tán lạc khắp mặt đất. Đây là? Lý Thế Dân nhìn trên ngọn núi lít nha lít nhít phù văn, vẻ mặt ngơ ngác, có suy đoán, nhưng lại không thể tin tưởng. Một bên Dương Văn Quảng run rẩy nói, không sai, đây là một món pháp bảo, vẫn là một cái Huyền Thiên Chí Bảo. Huyền Thiên Chí Bảo. Mà sau Dương Văn Hùng mấy người nghe tiếng mà đến, cũng là không thể tin được. Huyền Thiên Chí Bảo đó là khái niệm gì? Như thế cấp 8 luyện khí sư cũng rất khó luyện chế ra đến thần vật. Trong đó trừ luyện chế kỹ thuật ở ngoài, tài liệu luyện chế chính là vấn đề lớn nhất. Dựa vào gần trăm dặm liền có thể tự chủ hấp thụ pháp bảo, nếu là có người điều khiển cái kia còn được. Ta nếu là không có nhìn lầm, ngọn núi này toàn bộ đều là nguyên từ thần tinh luyện chế mà thành, đại thừa nếu là chúng vào một đòn, không chết cũng tàn. Dương Văn Quảng một mặt nghiêm nghị nói, bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ gặp đến cơ duyên như thế này, thế nhưng hợp thể tu sĩ đến đây cũng không thể luyện hóa, chớ nói chi là bọn họ. Quá tốt rồi, nếu chúng ta đem tin tức này bán cho Thiên Đạo Tông chúng ta Dương gia liền phát đạt. Lý đạo hữu ngươi là ý kiến gì? Nếu là tin tức này bán cho Thiên Đạo Tông phòng trừng 10 phần hợp thể linh vật cũng không là vấn đề. Dương Văn Hùng nhìn Lý Thế Dân thăm dò nói, hắn muốn đem Lý Thế Dân kéo lên thuyền. Nếu là Lý Thế Dân đi ra ngoài đem tin tức tản ra, Cổ Linh Đại Lục chắc chắn nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Có thể đi ra ngoài sau khi lại nói đi. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, tự mình tự đi tới những hải cốt này trước mặt. Dương Văn Quảng bọn họ cũng tiến lên kiểm tra. Kiểm tra một lần bình sứ, một viên đan dược đều không có, tổng cộng 13 cỗ hải cốt, nhưng một cái nhận chứa đồ đều không có. Có người đến qua nơi này? Dương Tử San cau mày nói. Mọi người cũng là sắc mặt khó coi, tu sĩ trên người không thể không có nhận chứa đồ, Nguyên Anh trở xuống có lẽ không có nhận chứa đồ, thế nhưng túi chứa đồ không thể không có. Khả năng duy nhất chính là người đến sau lấy đi bọn họ nhận chứa đồ. Tiến vào cái kia vòng xoáy, liền ngay cả hóa thần tu sĩ đều rất khó sống sót, huống chi Nguyên Anh cùng Kim Đan. Dương Văn híp mắt phân tích nói, có người lấy đi nhận chứa đồ, thế nhưng hắn không nhất định rời khỏi nơi này, cũng có thể ngã xuống ở cái này không gian một cái nào đó góc tối. Giả thiết người đến sau rời khỏi nơi này, thế nhưng ngoại giới cũng không có liên quan với pháp bảo này tin tức, hoặc là người này ẩn giấu tin tức, chờ đến chính mình có năng lực lại đến thu lấy, hoặc là hắn đã chết, tin tức không có lưu truyền tới. Lý Thế Dân cắm đầy miệng, còn có một cái khả năng, người này đã chết, hắn đem tin tức để cho hậu thế con cháu. Dương Tử Giao nghi hoặc nói, đây không thể nào. Đem tin tức này bán cho những kia đại thừa thế lực, phòng trừng coi như là đột phá đại thừa tài nguyên cũng có thể đổi đến, hà tất thật đến chờ đến chính mình đột phá đại thừa đến thu lấy. Lý Thế Dân cười lạnh một tiếng, nếu như ta là một cái tu sĩ kim đan, ta biết một cái có thể phụ trợ đột phá hợp thể bảo vật, ta đem tin tức này bán cho các ngươi Dương gia, các ngươi là ý tưởng gì? Này, trừ Dương Văn Quảng cùng Dương Tử San, còn lại 5 người đều giống như ý thức được cái gì, cơ thể hơi bắt đầu run rẩy lên. Dương Văn Quảng thở dài một hơi, Lý đạo hữu nói không sai, nếu chúng ta đánh bán tin tức đổi lấy hợp thể linh vật ý nghĩ, ta Dương gia cách diệt tộc cũng sẽ không xa. Nếu là như thế bảo vật cũng là thôi, Huyền Thiên Chí Bảo, đây chính là đại thừa đều sẽ liều mạng tranh cướp đồ vật. So với nhiều một cái người cạnh tranh, tiêu diệt Dương gia quả thực dễ như ăn bánh. Coi như Thiên Đạo Tông cho Dương gia 100 phần hợp thể linh vật, cái kia cũng có mệnh ngưỡng dụng. Lẽ nào chúng ta liền làm như thế nhịn? Như vậy đi, chúng ta phân công nhau tìm kiếm một hồi, nhìn có thể không phát hiện cái khác tu sĩ hài cốt, trở lên đều là chúng ta suy đoán, có thể không thể đi ra ngoài còn chưa chắc chắn đây. Lý Thế Dân nói đề nghị. Cũng tốt. Mấy người gật đầu đồng ý Tử San cô nương, chúng ta đồng thời. Lý Thế Dân chủ động mời. Ta cũng cùng tỷ tỷ đồng thời. Dương Tử Giao chủ động tiến lên kéo lại Dương Tử San cánh tay. Lý Thế Dân hơi nhướng mày, hắn tìm Dương Tử San chủ yếu là hỏi thăm gia tộc tin tức, này Dương Tử Giao mù dính líu cái gì? Đã như vậy, bất luận có tin tức hay không, nửa năm sau chúng ta ở đây hợp lại. Dương Văn Quảng cũng tán thành Lý Thế Dân đề nghị, nói lại nhiều đều là lời nói xuông. Hiện nay cần thiết nhất là thoát ly nơi này, trên người bọn họ linh tinh cùng đan dược cũng không phải vô hạn. Chỉ chốc lát sau, 7 người chia làm 4 cái đoàn thể nhỏ, cắt mỗi cái đi một phương. Lý Thế Dân mang theo Dương gia chị em gái đi phương đông, Dương Văn Quảng đi phương nam, Dương Văn Hùng đi phương bắc, Dương gia còn lại 2 cái hóa thần đi phương tây. Bọn họ phán đoán vùng không gian này hẳn là không yêu thú, vì lẽ đó trên căn bản không cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Chương 1005, mới cũ luân thiên, Vân Phi hợp thể chương 1005, mới cũ luân thiên, Vân Phi hợp thể hạ qua đông đến, xuân đi thu đến, 600 năm trong chớp mắt. Vô tận hải vực. Huyền Quy Phường thị, đường phố rộng rãi sạch sẽ, tiếng người huyên áo, xe ngựa huyên áo, vô cùng náo nhiệt. Thanh Vân Các, một cái rộng rãi phòng khách, ánh đèn ảm đạm, hơn bạn người tụ hội, ánh mắt ngóng trông lấy chờ. Gần nửa canh giờ qua đi, nương theo một tiếng giày nặng trung vang, một vị cô gái mặc áo lam xuất hiện ở trung tâm trên đài cao. Này xảy ra chuyện gì? Lý gia người bán đấu giá từ trước đến giờ không phải Hoắc phu nhân sao? Quản nhân ra đây, chúng ta là tới tham gia buổi đấu giá, lại không phải đến xem người. Vậy làm sao có thể như thế? Hoắc phu nhân thành thục quyến rũ, đó là càng xem càng thích. Lại là một tiếng trung vang, hội trường lại lần nữa yên tĩnh lại. Cô gái mặc áo lam hít sâu một hơi, lộ ra một cái mang tính tiêu chí biểu trưng nụ cười, hoan nên chư vị đồng đạo đến đây tham gia ta Lý thị trăm năm một lần buổi đấu giá. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Hoắc Ngọc Lan, là lần này người bán đấu giá. Không nhiều lời nói, vẫn quý củ, người trả giá cao được, cần lấy vật đổi vật ta sẽ đặc biệt nói rõ, phía dưới mời xem ngày hôm nay cái thứ nhất vật đấu giá. Hoắc Thủy Tiên trước mặt bày một chiếc gương, nhìn trên đài đấu giá Hoắc Ngọc Lan dáng vẻ, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng. Lao tổ tông, Ngọc Lan tiểu thư tuy rằng lần thứ nhất chủ trì, thế nhưng là không gặp chút nào luống cuống, nếu có thời gian định có thể trở thành là Lý thị trung tiên. Một bên hầu gái nhẹ giọng nói nhỏ, trong mắt lóe ra một tia hâm mộ. Ta chỉ có thể vì nàng trải khá một chút con đường, cho tới sau này làm sao, chỉ có thể nhìn bản thân nàng. Hoắc Thủy Tiên khẽ khẽ thở dài. Từ khi nàng cha chết rồi, Hoắc gia liền từ từ đi đường xuống dốc, liền ngay cả nàng đệ đệ cũng ngã xuống ở đại thiên kiếp bên dưới. May là có nàng tồn tại, Hoắc gia mới không còn sụp đổ, có điều hậu nhân đều chỉ vì tranh quyền đoạt lợi, khó có thể bệnh thành một sợi dây đừng, làm cho nàng rất là thất vọng. Hoắc Ngọc Lan là thủy hỏa song linh căn, mới vừa gia nhập luyện hư không tới 100 năm, vẫn là một cái luyện đan sư, liền Hoắc gia mà nói, thiên phú đã không sai. Nàng lo lắng ở Hoắc gia danh lợi giữa sân, sẽ mai một Hoắc Ngọc Lan thiên phú, trải qua nàng tác hợp, liền để nàng gả cho Lý Dương Thanh Nhi tử Lý Tu Cư. Mà nàng vẫn đem Hoắc Ngọc Lan mang theo bên người bồi dưỡng, thêm vào mình và Lý Tu Cư quan hệ, mới nhường Hoắc Ngọc Lan trở thành Huyền Quy Phường thị đời thứ 2 người bán đấu giá. Lý gia hiện tại đã bắt đầu mới cũ luân phiên, dù sao đột phá luyện hư hậu kỳ, luyện hư viên mãn, cũng nên vì là hợp thể làm chuẩn bị, đa số người cũng đã lui khỏi vị trí hậu trường, nàng cũng như vậy. Ở Lý thị cái này lớn tập thể ở trong, trừ phi là tiên linh căn, dị linh căn, bọn họ không cần đi tranh quyền đoạt lợi, không cần phụ sửa bách nghệ, chỉ cần toàn lực tu luyện liền có thể, bởi vì này đoàn người đại biểu Lý gia năm đấm. Chỉ cần có thể đột phá hợp thể, chính là gia tộc hạt nhân, quyền lợi địa vị tự nhiên sẽ có. Còn lại tộc nhân có tự mình biết mình, đại biểu không được gia tộc năm đấm, chỉ có thể đi bên trong gia tộc chính hậu cần con đường này, này mới có cơ hội ở nội bộ gia tộc đứng vững gót chân. Lý thị cái này lớn tập thể bao hàm vô số gia tộc nhỏ, đoàn thể nhỏ, nếu là không người dẫn, lại không có xuất sắc thiên phú, căn bản không thấy được thiên nhận. Lời nói khó nghe điểm, trừ bị gia tộc cao tầng quan tâm tộc nhân, những người khác bị người lén lút giết chết cũng không ai lưu ý nàng lần này hoạt động, đem người bán đấu giá vị trí để cho Hoắc Ngọc Lan, lén lút cũng đắc tội rồi không ít người. Có điều tốt xấu nàng cùng Hoắc Ngọc Lan bối cảnh rất cứng, tuy rằng có một ít lời đàm tiếu, thế nhưng cơ bản không người dám đối với nàng như thế nào. Thế nhưng nàng cũng biết, nếu là mình không có thể đột phá hợp thể, chính mình ở Lý gia tình cảm cũng duy trì không được bao lâu, mẫu tộc chăm sóc cũng sẽ giảm thiểu. Các loại buổi đấu giá sau khi kết thúc, người đem mai ngọc giản này giao cho Ngọc Lan. Hoắc Thủy Tiên đem một viên linh quang lóng lánh thẻ ngọc đưa cho phía sau hầu gái. Lao tổ yên tâm. Hoắc Thủy Tiên gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Nàng hiện tại là luyện hư hậu kỳ, chuẩn bị về nhà tộc bế quan. Công Tôn Giao cùng Vân Đình bọn người đã sớm hoàn thành giao tiếp rời đi, nàng là vì xem Hoắc Ngọc Lan chủ trì buổi đấu giá mới lưu lại đến hiện tại. Thanh Vân Đảo, Lý gia chư vị hợp thể đứng ở một tòa đỉnh cao bên trên, đều là biểu hiện nghiêm nghị. Hai đám to lớn lôi vân trôi nổi ở trên không, sấm vang chớp giật, từng đạo thô to tia chớp màu bạc đánh xuống. Lý Vân Phi bế quan nhiều năm, rốt cục đưa tới 7, 9 tiên kiếp, bây giờ đã vượt qua 5 vòng lôi kiếp. Thời gian chậm chậm trôi qua, lôi kiếp kéo dài hạ xuống, rất nhanh, vòng thứ 6 lôi kiếp kết thúc. Mọi người nín thở ngưng thần, vẻ mặt nghiêm túc, đặc biệt Bạch Chỉ Tình, Lý Huyền Tông các loại trí thân người, quả thực cũng không dám thở mạnh. Hơn nửa canh giờ qua đi, cuối cùng một đoàn lôi vân dường như nước sôi như thế lan lộn, phát sinh một trận ầm 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 âm thanh, tiếng sét không dứt bên tai. Một đạo đạo linh quang từ trong lôi vân soi sáng mà ra, chỉ chốc lát sau, lôi vân biến thành 4 màu, thanh kim vàng đỏ 4 màu hồ quang điện lấp lóe trong đó. Quá tốt rồi. Bạch Chỉ Tình trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mọi người thấy thế cũng là như thế. Lý Vân Phi độ kiếp trận pháp luyện vào một viên cấp 6 thượng phẩm hấp lôi châu, lại thêm vào vài món phòng ngự pháp bảo, vượt qua 9 đạo 4 màu thần lôi không thành vấn đề. Lý Vân Phi đứng ở một chỗ gò đất, trong tay cầm một cái trận bàn, một đạo màn ánh sáng màu tím lồng che chở hắn, sắc mặt có chút tái nhợt. Ở xung quanh đống đá hủ tích, còn rải rác không ít báo hoàng pháp bảo mảnh vỡ. Theo một trận tiếng nổ vang lên, một đạo 4 màu thần lôi hạ xuống, màn ánh sáng màu tím phát sinh một tiếng vang trầm thấp, sấm sét dường như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm hơi. Lý Vân Phi không dám thất lễ, dùng hai viên đan dược sau khi, pháp lực quần quần không ngừng truyền vào trận bàn, màn ánh sáng màu tím càng ngày càng rực rỡ. Tiếng nổ vang rền vang vọng thanh vân đảo, rất nhanh, Lý Vân Phi trong tay trận bàn liền phát sinh chói hai tiếng ma sát. Lý Vân Phi trầm ngâm chốc lát, tản đi màn ánh sáng màu tím, sau đó lấy ra một cái màu vàng ô lớn chặn ở đỉnh đầu. Hấp lôi châu được không dễ, hơn nữa chỉ là cấp 6, hắn phòng trường rất khó ngăn trở mặt sau mấy đạo sấm sét. Cùng với vì hắn che hai đạo thiên kiếp sau khi báo hỏng, không bằng tiết kiệm được đến cho luyện hư tu sĩ độ đại thiên kiếp, hắn thân là gia chủ, tự nhiên không thể chỉ cố chính mình. Một tiếng vang thật lớn, bốn màu thần lôi đem màu vàng bảo dù đánh đến run rẩy không ngừng, chói mắt bốn màu ánh chớp nhất thời nhấn chìm Lý Vân Phi, bốn phía bụi mù cuộn cuộn. Hai canh giờ qua đi sau khi, lôi vân chỉ còn dư lại mấy to khoảng 10 trượng, Lý Vân Phi cũng vượt qua 8 đạo lôi kiếp. Theo một tiếng hí lên, một con bốn màu loài chim từ trong lôi vân bay hạ xuống, toàn thân hổ quang điện lấp lóe, hướng về Lý Vân Phi lao xuống mà tới. Lý Vân Phi ống tay áo rung lên, ba thanh thông thiên linh bảo tiến lên liên tiếp. Hắn pháp quyết một dẫn, ba thanh thông thiên linh bảo trực tiếp từ bạo, bốn màu loài chim trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Lượng lớn bốn màu hồ quang điện ầm ầm mà xuống, chu vi mười mấy dặm đều nhấn chìm ở bốn màu ánh chớp bên trong, mặt đất kịch liệt rung động lên, bụi mù cuồn cuộn, bùm bùm vang lên không ngừng gần nửa khắc đồng hồ qua đi, bốn màu ánh chớp từ từ tàn đi, lộ ra Lý Vân Phi bóng người, trừ sắc mặt tái nhợt, căn bản không có bất kỳ thương thế. Trong mắt hắn hiện lên một vẻ hoảng hốt, không nghĩ tới chính mình cũng có thể đột phá hợp thể. Nếu không là Lý Trường Sinh cho hắn hai phần hợp thể linh vật, hắn phòng trường chính mình kiên quyết đi không đến hiện tại. Phu quân, cha, Bạch Chỉ Tình, Lý Huyền Tông, Đường Điểm các loại chí thân đều nhất nhất đến, có vẻ kích động không thôi. Ngũ ca, chúc mừng ngươi. Lý Vân Thiên, Lý Long Nguyên mấy người cũng từng cái đến đây chúc mừng. Lý Vân Phi một vừa chắp tay đáp lễ, không có quá mức hưng phấn, hắn có thể đột phá hợp thể, trừ hai phần hợp thể linh vật ở ngoài, thiên kiếp uy lực cũng nhỏ rất nhiều. Thiên kiếp mạnh yếu, trình độ nhất định cũng đại biểu tiềm lực của một người cùng tư chất, hắn biết hợp thể chính là mình phần cuối. Chương 1006, thời buổi rối loạn, Vân Tốn hợp thể chương 1006, thời buổi rối loạn, Vân Tốn hợp thể Huyền Cương còn chưa có trở lại sao? Lý Vân Phi nghi ngờ hỏi, Lý Huyền Cương đi ra ngoài hỏi thăm Lý Trường Sinh vợ chồng tin tức, nói cẩn thận trăm năm trở về, đến nay không gặp bóng người của hắn. Thiên Nguyên Đại Lục bạo phát chủng tộc đại chiến, không có vượt linh bảo thuyền, bọn họ phòng trường rất khó trở về. Lý Vân Tiên một mặt lo lắng nói, đây là chuyện khi nào? Đại khái 400 năm trước đi. Chú Thần Nguyên sự kiện sau khi chết mười mấy cái hợp thể, vu tộc một cái không chết, đều đem món nợ này tính ở vu tộc trên đầu. Nhưng tin tức này cũng là 400 năm trước, hiện tại chúng ta cũng không biết tình huống thế nào. Lý Vân Tiên một mặt lo lắng, Lý Bình An, Phong Thiếu Cung, Lý Vân Tốn bọn người ở Thiên Nguyên Đại Lục, hắn cũng lo lắng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lý Vân Phi hơi nhướng mày, mắt thấy gia tộc càng ngày càng mạnh, thế nhưng này nhân viên đều là chung quanh phân tán, gặp nguy hiểm cũng không tốt phái người trợ giúp. Có điều hắn cũng không tốt nói thêm cái gì, dù sao chờ ở gia tộc không có cơ duyên, mỗi người đều có con đường của chính mình. Lý Vân Tiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở miệng nói rằng, đúng rồi, Ngũ Ca, Phiêu Miểu Tiên Tông muốn tổ chức đại thừa lễ mừng, liền ở sau một tháng. Tần Tông chủ tiến vào đại thừa. Lý Vân Phi có chút giật mình, hắn bế quan nhiều năm, căn bản không biết việc này. Dị tộc gần nhất thế nào rồi? Dạ Xoa tộc Dạ Mị đột phá đại thừa, đã diệt vài cái tiểu tộc, cũng không thông báo sẽ không lan đến gần nhân tộc. Tất cả mọi người là sắc mặt sầu lo, Thiên Nguyên Đại Lục bạo phát chủng tộc đại chiến, Vô Tận Hải vực cũng là quần quật sóng ngầm, quả thực là thời buổi rối loạn. Đi ra ngoài tộc nhân không cần phải để ý đến, chúng ta bảo vệ tốt gia tộc là được, ngươi dẫn người đi tham gia Tần Tông chủ lễ mừng đi. Nhìn có thể không tìm hiểu đến một chút tin tức. Bàn giao vài câu sau khi, Lý Vân Phi liền để mọi người tản đi, hắn mới vừa đột phá, còn cần bế quan một quãng thời gian củng cố tu vi. Sau 3 ngày, Lý Vân Thiên mang lên Công Tôn Giao cùng Vân Đỉnh các gia tộc kiệt xuất hậu bối, liền hướng về Phiêu Miểu Tiên Tông chạy đi. Thiên Nguyên Đại Lục, Thiên Phượng dãy núi góc tây nam, trên không lôi vân nằm dày đặc, ầm 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 tiếng sấm vang vọng không ngừng. Lý Huyền Cương cùng một cái vóc người cao gầy lão già đứng ở một tòa chót vót trên ngọn núi, phóng tầm mắt tới lôi vân dưới bóng người. Huyền Cương đạo hữu, xem ra quý tộc hôm nay lại muốn thêm ra một vị hợp thể. Lão già một mặt ước ao nói, người này tên là Lãnh Nhất Tiếu, hợp thể sơ kỳ, từ khi Mộ Dung Yên Nhi về Vô Tận Hải vực sau khi, tông môn liền để hắn phụ trách tọa trấn Thiên Phượng Phường thị. Tọa trấn một tòa đại phường thị mỡ cao bao nhiêu, hiểu được đều hiểu. Lãnh Nhất Tiếu theo Mộ Dung Yên Nhi đi tới Thiên Nguyên Đại Lục mấy ngàn năm, công hơn chắc việc, xem ở Lãnh Vô Nhai mặt mũi lên, hắn mới có thể ngồi trên vị trí này. Trời cao hoàng đế xa, cái gì cũng không cần làm, có thể nói ung dung lại tự tại. Chỉ mong đi. Lý Huyền Cương cũng không có hắn như thế lạc quan, độ kiếp người chính là Lý Vân Tốn, hắn chính đang trùng kích hợp thể kỳ. Lý gia ở Thiên Nguyên Đại Lục không có địa bàn, Lý Vân Tốn chỉ có thể chạy đến Phiêu Miểu Tiên Tông địa bàn đến bế quan. Lý Huyền Cương biết được tin tức này, liền tới rồi cho hắn hộ pháp. Lý Vân Tốn là phong linh lễ, không có dùng hợp thể linh vật cũng đưa tới 7, 9 thiên kiếp, chủ yếu là gia tộc cũng không có. Xung kích hợp thể quá trình, chính là chậm rãi đem pháp tướng cùng nhục thân hợp làm một thể, trong này dựa vào là mạnh mẽ thần hồn chi lực đến khống chế. Thế nhưng quá trình này là dài đằng đẵng, ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm. Trung gian nếu là thần hồn chi lực mềm nhũn, nối nghiệp không còn chút sức lực nào, cũng rất dễ dàng tạo thành pháp tướng tan vỡ, thân tử đạo tiêu. Thế nhưng thiên phú dị bẩm người, không chỉ thể hiện ở tốc độ tu luyện lên, bọn họ thần hồn chi lực cũng là thiên sinh mạnh mẽ, dành cho bọn họ gốc gác mạnh mẽ. Người như thế chính là tiên linh căn cùng dị linh căn trở lên thiên tài, bọn họ coi như không dùng hợp thể linh vật, cũng có rất cao tỷ lệ hoàn thành quá trình này, do đó đưa tới 7, 9 thiên kiếp. Đương nhiên, đây là không có hợp thể linh vật tình huống, nếu là có hợp thể linh vật, khẳng định là muốn dùng. Thêm một phần nắm là một phần, không dùng người đó mới là đứa ngốc. Trái lại song linh căn trở lên tu sĩ, thiên sinh nội tình không đủ, tư chất không đủ, không có hợp thể linh vật tuyệt đại đa số đều là ngã xuống. Đương nhiên cũng không thiếu được ăn cả ngã về không người có thể thành công, nhưng chung quy chỉ là số ít, không có niềm tin tương đối, cũng không ai dám tùy tiện làm việc. Lý Vân Tốn là phong linh dễ, Lý Huyền Cương lo lắng hắn đưa tới mạnh mẽ đặc thù thần lôi, dù sao hắn cũng không biết Lý Vân Tốn có cái gì độ kiếp pháp bảo. Lãnh Nhất Tiếu nghe vậy không nói gì, hắn cũng rõ ràng trong lòng, đưa tới lôi kiếp không tính là gì, an toàn vượt qua mới coi như bản lĩnh. Đặc biệt thiên linh căn cùng dị linh căn, lão thiên là công bằng, cho bọn hắn vượt qua người thường thiên phú, thử thách tự nhiên cũng muốn vượt qua người thường. Lãnh Nhất Tiếu đột nhiên lấy ra một cái linh quang long lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo thanh âm cung kính vang lên, cười lão tổ, Thiên Huyền môn Trần Tiền Bối cầu kiến. Lý Huyền Cương một mặt nghiêm nghị nói, hẳn là Trần Thiên Phong, bây giờ cùng Vu tộc đại chiến, hắn ý đồ đến không cần nói cũng biết. Lãnh Nhất Tiếu cũng là một mặt âm u, 300 năm trước, Thiên Huyền môn một vị lão tổ từ giới ngoại đột phá đại thừa trở về, Thiên Nguyên đại lục không người không biết. Ta mà đi nhìn kỹ hắn nói, Thiên Vượng dãy núi ở Thiên Huyền môn địa bàn, Lãnh Nhất Tiếu cũng không thể giả vờ không biết. Lý Huyền Cương nhưng là nhìn chằm chằm giữa không trung tiến tiếp, Lý Vân Tốn đã vượt qua 5 vòng, còn kém 2 vòng liền có thể đột phá hợp thể. Thiên Vượng dãy núi ở ngoài, một con to lớn màu vàng chim bằng trôi nổi ở giữa không trung, xem khí thế rõ ràng là cấp 7 linh thú. Bằng trên lưng chim đứng 3 bóng người, một nam một nữ phân chia hai bên, ở giữa chính là một vị đầu đội tử quan người trung niên, thân xuyên đạo bào màu đen, hai tay chắp sau lưng, hơi có chút hào hiệp bất kham phong độ. Trần Thiên Phong, hợp thể trung kỳ, Thiên Huyền môn từ giới ngoại trở về đại thừa chính là hắn lao tổ tông, dẫn đến hắn ở Thiên Huyền môn địa vị nước lên thì thuyền lên. Hắn giờ khắc này chính híp mắt đánh giá xa xôi trên không lôi tiếp, không biết đang suy nghĩ gì. Trần đạo hữu đại giá quang lâm, không nên đón từ xa, mong rằng không lấy làm phiền lòng. Theo một đạo sang sảng cười âm thanh vang lên, Lãnh Nhất Tiếu mang theo rất nhiều đệ tử ra đón. Quý tông có đệ tử đang đột phá hợp thể, cũng có thể hiểu được. Trần Thiên Phong hơi cười, không để ý chút nào. Đạo hữu mau mời. Lãnh Nhất Tiếu làm một cái thủ hiệu mời, không có quá nhiều giải thích. Trần Thiên Phong mới vừa gia nhập Tiên Phượng dãy núi, tiếng sấm nổ liền trở nên hạo lớn lên, đinh hai nhức óc, hết thảy mọi người không tự chủ được dừng bước. Lại đưa tới 7 màu thần lôi, xem ra quý tông này vị đệ tử thiên tư không bình thường a. Hiếm thấy thấy một màn này, Lãnh đạo hữu nếu là không ngại có thể hay không mang tại hạ đi vào nhìn qua. Trần Thiên Phong cũng hứng thú. Đạo hữu nói giỡn, độ kiếp người chính là Lý gia đệ tử, cũng không phải ta Phiêu Miểu Tiên Tông người. Lãnh Nhất Tiếu giờ khắc này cũng không ẩn giấu. Lý gia? Lẽ nào là Vô Tận Hải vực cái kia Lý gia? Chính là. Trần Thiên Phong nghe vậy, cũng không tốt lại muốn cầu, nếu là cưỡng ép đi vào quan sát, khó tránh khỏi dẫn Lý gia không vui. Lãnh đạo hữu, ngươi cũng biết bây giờ Thiên Nguyên đại lục thế cục, ta là phụ mệnh đến đây. Nơi này không tiện nói, đạo hữu đi theo ta. Lãnh Nhất Tiếu thấy thế, mang theo Trần Thiên Phong hướng về một chỗ đỉnh viện đi đến. Một cái bốn bề toàn núi sơn cốc, Lý Vân Tốn đứng ở một chỗ gò đất, trên người mặc một bộ áo giáp màu vàng, đỉnh đầu một cái màu xanh tấm khiên. Áo giáp màu vàng là bính đất bảo giáp, trung phẩm phòng ngự thông thiên linh bảo. Lý gia ở chủng tộc đại chiến bên trong được lượng lớn bính đất chi tinh, Lý Trường Sinh luyện chế vượt linh bảo thuyền thời điểm, liền dùng bính đất chi tinh luyện chế vài món bảo giáp, Lý Vân Tốn tự nhiên cũng được một cái. Màu xanh tấm khiên cũng là một cái trung phẩm phòng ngự thông thiên linh bảo, là chính Lý Vân Tốn thu thập. Ầm 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 tiếng sấm nổ từ trời cao truyền đến, 7 màu lôi vân kịch liệt lăn lộn sau, một cái hung mãnh 7 màu lôi dao từ trời cao đáp xuống. Ầm ầm ầm. Lôi dao gào thét, mang theo từng trận cuồng bạo hủy diệt khí tức, chỗ đi qua, hư không xé ra một đạo thật dài vết nứt. Lý Vân Tốn trong tay bảo phiến mạnh mẽ một tấm, một đạo to lớn lốc xoáy đông dưng mà lên, hướng về lôi dao bao phủ mà đi. Tiếng nổ vang rền vang lớn, lốc xoáy rất nhanh bị vỡ ra đến, lôi dao lập tức xông tới ở màu xanh trên thiên. Ầm 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 nổ vang, một vòng to lớn bảy màu nắng gắt phóng lên trời, bao phủ lại một khu vực lớn, sơn cốc kịch liệt lay động, vô số cây cỏ hóa thành cho bụi. Một lát sau, Lý Vân Tốn từ ánh chớp bên trong bay ra, đi tới Lý Huyền Cương trước mặt. Sắc mặt hắn trắng bệch, bính thổ áo giáp linh quang ảm đạm, còn có một chút vết nứt, hiển nhiên bị hao tổn nghiêm trọng. Cho tới màu xanh tấm khiên đã hủy diệt. Huyền Cương, ta đột phá. Lý Vân Tốn vẻ mặt hưng phấn. Vân Tốn thúc, ngươi mới vừa đột phá, trước tiên đi củng cố một hồi tu vi. Tốt. Chương 1007, bị mộ binh, Vu tộc Mưu Tính. Chương 1007, bị mộ binh, Vu tộc Mưu Tính. Một cái tiểu viện bên trong, Lý Huyền Diệp, Lý Vân Đoá, Mặc Vũ ba người ngồi cùng một chỗ tán gẫu, vẻ mặt thích thú. Thiên kiếp kết thúc, chứng minh Lý Vân Tốn đã vượt qua thiên kiếp, thăng cấp đến hợp thể. Thế nhưng mỗi người trong ánh mắt đều có hóa không mở vẻ u sầu, bọn họ hiện tại đã lui khỏi vị trí hậu trường, bắt đầu vì là hợp thể làm chuẩn bị. Thế nhưng hợp thể không phải là ai cũng có thể đột phá, bọn họ không có Lý Vân Tốn thiên tư, cũng không có hướng về chết mà sinh dũng khí. Cơ Vân có hợp thể linh vật, như thường thất bại, này càng làm cho bọn họ sầu lo. Phu quân, chúng ta đi tham dự chủng tộc đại chiến đi. Lý Vân Đoá nhìn về phía Mặc Vũ, một mặt kiên định. Chỉ có chủng tộc đại chiến mới có cơ hội lấy được hợp thể linh vật, ngoài ra, bọn họ không còn cách khác. Chủ yếu nhất gia tộc bên trong cũng không có, Cơ Vân chết cho bọn họ gõ cảnh báo, một loại hợp thể linh vật khả năng còn chưa đủ. Lý Huyền Diệp túi đầu không nói gì, hắn từ nhỏ đến lớn liền không cái gì đấu pháp kinh nghiệm, chỉ tham dự qua hai lần gia tộc tổ chức thú triều bảo vệ chiến. Lần trước bị Lăng Tiêu Tông mộ binh, hắn cũng là ở phía sau luyện khí, không có đi đến tiền tuyến. Các loại Huyền Cương trở lại hắn nói đi. Mặc Vũ muốn hỏi một chút Lý Huyền Cương ý kiến, dù sao có hợp thể che chở khá một chút, bằng không đi đến tiền tuyến dễ dàng bị xem là bia đỡ đạn. Ba người nói chuyện phiếm thời khắc, Lý Huyền Cương cao mày từ bên ngoài đi vào. Hắn mới từ Lãnh Nhất Tiếu nơi đó trở về, biết được Thiên Huyền Môn muốn nhường Lãnh Nhất Tiếu cùng hắn dẫn người tham chiến. Chủng tộc đại chiến lấy nhân tộc làm đầu, nếu là từ chối, bọn họ cũng đừng nghĩ ở Thiên Nguyên Đại Lục lan lộn. Huyền Cương, Vân Tốn không có sao chứ? Lý Vân Đoá nhìn hắn mặt ủ mày cho, còn tưởng rằng Lý Vân Tốn độ kiếp bị thương nặng. Lý Huyền Cương lắc lắc đầu, Vân Tốn thúc không có chuyện gì, hắn đang bế quan củng cố tu vi. Trầm ngâm chốc lát, cùng bọn họ nói tới tham dự chủng tộc đại chiến sự tình, chủ yếu là bọn họ tạm thời không cách nào rời đi. Huyền Cương, ngươi định làm gì? Lý Vân Đoá một mặt tò mò hỏi, bọn họ ý nghĩ không như mà hợp. Trên thực tế, chúng ta ở chỗ này thực lực không hề yếu. Chỉ thấy hắn tiếp tục nói, hiện tại có ta, còn có Vân Tốn, thêm vào lãnh đạo hữu chính là ba vị hợp thể, thế nhưng chúng ta còn có Minh Hữu. Lý Vân Đoá cũng nghĩ đến, vỗ tay nói, đúng đấy, Đường gia cùng Liễu gia đều là Minh Hữu của chúng ta. Không sai. Lý Huyền Cương gật gật đầu, Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Nguyên đã sớm đem đường giúp bọn họ bày sẵn. Đúng rồi, các ngươi hỏi thăm được Bình An cùng Thiếu Cung tin tức không có. Lý Bình An cùng Phong Thiếu Cung ở Thiên Phượng Phường Thị xuất hiện qua một lần, sau đó liền không biết đi nơi nào. Thiếu Cung ở Thiên Độc Môn, cho tới Bình An liền không biết đi nơi nào. Lý Vân Đoá giải thích. Thiên Độc Môn bên ngoài là Tiền gia phụ thuộc tông môn, trong bóng tối đã sớm bị Lý gia khống chế. Lý Huyền Cương trầm ngâm chốc lát, cách chúng ta ra tiền tuyến còn sớm, ta trước tiên đi Đường gia cùng Liêu gia một chuyến, các ngươi liên lạc một chút Thiếu Cung, cho tới Bình An, trước tiên không cần phải để ý đến hắn, các loại Vân Tốn bế quan sau khi kết thúc lại nói. Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên đều cho Lý Bình An thủ đoạn bảo mệnh, hắn đây là biết. Sau khi thông báo xong, Lý Huyền Cương trước hết rời đi, ba người cũng bắt đầu từng người hành động lên. Tiền gia, một tòa cổ điện trang nhã thư phòng, Tiền gia tộc trưởng Tiền Như Cựu quỳ trên mặt đất, vẻ mặt run rẩy. Ở hắn trước người là một cái gầy trơ xương ông lao áo xám, người này trên mặt vẽ các loại quỷ dị phù văn, phảng phất sống lại giống như, nhưng người nhìn mà phát khiếp. Vũ Sơn, hợp thể trung kỳ, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, trăm năm bên trong, nhất định phải tìm tới cái kia nguyền rủa ác long tung tích. Vũ Sơn một mặt âm trầm nói. Trên thực tế, ở chú thần nguyên bên trong, Vu tộc Mưu Tính chính là nguyền rủa long hồn. Nay điều nguyền rủa chi long sáng lập một cái chú thần tông, cho nhân tộc mang đến tai nạn, cũng là Vu tộc khắc tinh, cho nên mới dẫn đến chú thần tông diệt vong. Nguyền rủa chi long năm đó bị nhân tộc cùng Vu tộc cao thủ đánh thành trọng thương, rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó bị chú thần tông tông chủ lấy đi. Thế nhưng cho dù chú thần tông tông chủ ngã xuống, bọn họ cũng không có phát hiện long hồn tung tích, việc này liền sống chết mà bay. Mãi đến tận chú thần nguyên lại một lần nữa, bọn họ mới ý thức tới nguyền rủa chi long thức tỉnh. Vu tộc tiến vào bên trong chính là vì tìm kiếm nguyền rủa chi long tin tức, cũng là cái gì đều không có tìm được, kết quả là tiến vào bên trong Vu tộc không hiểu ra sao bị truyền tống rời đi. Mặt sau chính là chú thần tông nổ tung, nhân tộc chết mười mấy cái hợp thể. Khi đó Vu tộc bên trong còn kỳ quái, tại sao chính là bọn họ Vu tộc bị truyền tống rời đi, mà nhân tộc tử thương nhiều người như vậy. Mãi đến tận nhân tộc bắt đầu nhằm vào Vu tộc, bọn họ mới biết là nguyền rủa chi long âm mưu, Vu tộc cho nguyền rủa chi lưng rồng một cái nồi lớn. Đại nhân, La Thiên giới lớn như vậy, ta từ đâu tìm lên a? Tiễn Như Cựu một mặt kinh hoàng. Thế nhưng bọn họ Tiền gia chính là Vu tộc nâng đỡ, được Vu tộc khống chế, một khi hắn không nghe lời, tin tức bộc lộ ra đi, Tiền gia phải chết chắc. Khốn nạn, nếu như các ngươi có chút dùng, sớm chút khống chế Lang gia bí cảnh, bắt được Trúc Long chi nhãn, còn có thể gặp phải nhiều như vậy chuyện hư hỏng sao? Vu Sơn vẻ mặt âm u, Vu tộc cường giả cơ duyên được một viên Trúc Long chi nhãn, nhưng giữa đường bị tứ đại gia tộc lão tổ liên thủ cướp đi. Mà cái kia viên Trúc Long chi nhãn, Vu tộc vốn định luyện chế thành một cái đặc thù bảo vật, lại dùng đến tìm kiếm nguyên rủa long hồn. Chờ đến Vu tộc tra được tung tích, Trúc Long chi nhãn đã bị tứ đại gia tộc lão tổ liên thủ bố trí một cái thay đổi tốc độ thời gian trôi qua Lang gia bí cảnh. Vì thế, Vu tộc trong bóng tối khống chế khi đó mạnh mẽ nhất tiền ra, các loại lang gia bí cảnh mở ra mới phái người tiến vào bên trong tìm kiếm, lại không nghĩ rằng bị Lý Trường Sinh chặn ngang. Khi đó Vu tộc đều cho rằng Lý Trường Sinh cùng Trúc Long Chi Nhãn đồng thời bị diệt, liền không có để ý, sau khi mới biết Lý Trường Sinh sống sót tin tức. Có thể khi đó Lý Trường Sinh đã chạy đến Vô Tận Hải vực, đồng thời còn ném đến Phiêu Miểu Tiên Tông môn hạ. Vu tộc cho rằng Trúc Long Chi Nhãn đã hủy diệt, liền không có truy cứu, huống hồ khi đó Lý Trường Sinh vẫn là một tiểu nhân vật. Trên thực tế coi như là hiện tại, đều không ai biết Trúc Long Chi Nhãn tại trên người Lý Trường Sinh, đều cho rằng hủy diệt, Lý Trường Sinh có thể sống sót có điều là số may. Vu Sơn càng nghĩ càng giận, nếu là Trúc Long Chi Nhãn không ném, bọn họ Vu tộc có lẽ sớm liền được nguyên rủa long hồn. Nguyên rủa long hồn đối với Vu tộc đại tế ti đột phá đại thừa có tác dụng lớn, thế nhưng là mạnh mẽ kéo hơn vào năm. Hợp thể đại thiên kiếp 6000 năm một lần, bọn họ đại tế ti đã vượt qua 3 lần, khoảng cách lần thứ 4 đại thiên kiếp cũng chỉ có không tới ngàn năm. Vì lẽ đó bất luận làm sao, trong vòng ngàn năm, bọn họ đều muốn tìm đến nguyên rủa long hồn. Sở dĩ chỉ cho tiền ra 100 năm, là bởi vì còn muốn dự lưu đột phá thời gian. Chu vi ngàn dặm bên trong, vật này có thể cảm ứng được nguyên rủa chi long tồn tại, đây là các ngươi cơ hội duy nhất. 100 năm bên trong không có tin tức, các ngươi tiền ra liền chuẩn bị chờ chết đi. Vu Sơn để lại một câu nói, liền hóa thành một cỗ khói đen từ mặt đất biến mất, tùy theo lưu lại còn có một viên to bằng nắm tay hạt châu màu đen. Tiễn Như Cựu tiến lên cầm ở trong tay, chỉ là coi trọng vài lần, cảm giác thần hồn đều phải bị hút vào đi giống như, vội vã rời ánh mắt. Đây là Long Châu. Vẻ mặt của hắn nghi ngờ không thôi, dùng Long Châu đến cảm giác ứng long hồn, đúng là có chút khả năng. Đồng thời trong lòng hắn cũng lo lắng không ngớt, 100 năm thời gian trong nháy mắt vung lên, dù cho có này viên Long Châu phụ trợ, nhưng xác thực quá ít. Hơn nữa này rõ ràng chỉ có thể dựa vào một người, quả thực cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả. Hắn thở dài một hơi, lấy ra đưa tin trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, một vị thanh âm giản mùa vang lên, tộc trưởng. Ngũ Thúc Công, ngươi đến ta thư phòng một chuyến. Tốt. Tiễn Như Cựu thu hồi trật bàn, ngưỡng dựa vào ở chỗ ngồi, chỉ cảm thấy mệt mỏi không nớt. Chương 1008, tiền gia bị diệt, đến tiền tuyến. Chương 1008, tiền gia bị diệt, đến tiền tuyến Liêu gia. Một tòa đại điện bên trong, Lý Huyền Cương đang cùng Liêu Chính Đường đàm luận chuyện hợp tác. Hắn đã cùng Đường gia đàm luận kép. Không thành vấn đề. Liêu Chính Đường cầu cũng không được, trực tiếp đồng ý Đường gia, Lý gia, Phiêu Miểu Tiên Tông đều muốn mạnh hơn Liêu gia. Hơn nữa trên chiến trường chớp mắt bất biến, nhiều minh hữu hơn đường, đặc biệt đối phó Vu tộc. Liêu gia này 600 thời kỳ lại đột phá một cái hợp thể, Liễu Như Yên đã đi tiền tuyến, mới đột phá hợp thể đang bế quan củng cố tu vi. Liêu gia là bản thổ thế lực, sớm chịu đến mộ binh, ngoại lai thế lực có thể thêm ra một quãng thời gian chuẩn bị. Đã như vậy, vậy cứ như thế quyết định tại hạ còn có việc, trước hết cáo tử. Lý Huyền Cương đứng dậy cáo tử, Liêu Chính Đường đem hắn đưa ra ngoài cửa. Cùng lúc đó, Thiên Độc môn bên trong, Thiên Độc môn mới nhậm môn chủ Lưu Phong đang cùng Mạc Vũ nói gì đó. Đạo hữu, là thật sự, chính là môn chủ hồn đăng cát. Ta mới bất đắc dĩ tiếp nhận tông chủ, cái khác ta cái gì cũng không biết. Lưu Phong đầy mặt cay đắng, Phong thiếu cung xác thực đã đến Thiên Độc môn, không chờ bao lâu, liền mang theo đời trước môn chủ rời đi. Hai người còn mang đi rất nhiều tài nguyên tu luyện, dẫn đến bây giờ Thiên Độc môn thời kỳ giáp hạn, thêm vào bị tiền gia mộ binh một nhóm đệ tử đi tiền tuyến làm con cờ thí, toàn bộ Thiên Độc môn chỉ còn giữ lại một ít nguyên anh cùng kim đan. Hắn muốn là đều phải chạy trốn, Mạc Vũ nhưng tìm đến cửa. Mạc Vũ hơi nhướng mày, theo Lưu Phong nói tới, Phong thiếu cung đã mang theo đời trước Thiên Độc môn môn chủ rời đi sắp tới 100 năm. Bây giờ đời trước môn chủ hồn tắt, chứng minh đã ngã xuống, Phong thiếu cung hồn đăng nhưng là ở Vô Tận Hải vực, bọn họ căn bản không biết tin tức. Nếu là có tin tức truyền đến, lập tức phái người đi Thiên Phượng Phường thị bẩm báo. Là. Mạc Vũ hừ lạnh một tiếng, rời đi nơi đây. 100 năm thời gian, trong chớp mắt. Thiên Phượng dãy núi, một quảng trường khổng lồ lên, hơn bạn người tụ hội, Lý Huyền Cương, Lý Bất Tốn, Lãnh Nhất Tiếu ba người đứng ở trước mặt bọn họ. Ngày hôm nay là bọn họ xuất chinh tháng ngày, ba cái hợp thể, luyện hư 50, hóa thần 3000, còn lại đều là nguyên anh. Đương nhiên trong này đại đa số đều là Phiêu Miểu Tiên Tông người, Lý gia xuất chiến hai vị hợp thể, luyện hư 15, hóa thần 500. Đi thôi. Chỉ chốc lát sau, mọi người thừa tàu bay rời đi nơi đây. Liêu gia, một gian mật thất. Liêu Chính Đường đang tu luyện, đột nhiên, hắn mở mắt ra, lấy ra một cái linh quang lóng lánh pháp bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo nghiêm nghị tiếng nói vang lên, "Tộc trưởng, tiền gia bị diệt." Liêu Chính Đường vẻ mặt chìm xuống, liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Mật thất đứng ngoài cửa một cái chừng 20 tuổi thanh niên, hắn là Liêu gia đời mới hợp thể Liễu Linh Thương, còn là một vị mục linh căn. Xảy ra chuyện gì? Liêu Chính Đường đi ra, cau mày, tiền gia chí ít cũng có 3 vị hợp thể, làm sao dễ dàng bị diệt? Nếu là phát sinh đại chiến, bọn họ không thể không thu được bất cứ tin tức gì. Tiền gia luyện hư trở lên tu sĩ toàn bộ lặng yên không một tiếng động chết hết, tiền gia đã chỉ còn trên danh nghĩa. Liêu Linh Thương một mặt nghiêm nghị nói, bởi vì chuyện này, Thiên Nguyên đại lục biến đến lòng người bàng hoàng, dù sao rất nhiều thế lực đều phái hơn nửa bộ phận sức mạnh đi tiền tuyến tác chiến. Tiền gia đều có thể bị diệt, so tiền nhà yếu nên làm gì chống đỡ? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, trừ phi tiền gia cao tầng từ lâu chúng chú, chỉ kém một cái phần dẫn mà thôi, như Vu tộc thật sự có bản lĩnh như thế này, đã sớm xưng bá thiên hạ. Lăng Tiêu cùng nói thế nào? Còn không có tin tức. Mở ra phòng ngự đại trận, bất luận người nào không cho phép ra ngoài, ta đi Lăng Tiêu cùng một chuyến. Liêu Chính Đường mặc dù biết không hiện thực, nhưng còn phải đi Lăng Tiêu cùng tìm hiểu một hồi hư thực, như thật quỷ dị như thế, hắn tình nguyện mang theo tộc nhân rời đi Thiên Nguyên đại lục. Ô Độ Sơn mạch liên miên 10 vạn dặm, chính là nhân tộc ở tiền tuyến biên phòng. Giờ khắc này một tòa xanh đen đại điện bên trong, mười mấy vị hợp thể ngồi ở trong đó, chính là bởi vì tiền gia bị diệt việc cái vã không nớt, Liễu Như Yên cũng ở trong đó. Đa số người đều lo lắng phía sau thế lực, căn bản không có tự tin chiến đấu. Đủ. Một đạo tức giận âm thanh từ ở giữa cung điện vang lên, nhất thời tất cả mọi người yên tĩnh lại. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng ngồi ở chủ vị, mặt lộ vẻ uy nghiêm. Người này tên là Khế Diên, hợp thể viên mãn đại năng, đến từ Lăng Tiêu Cung. Hắn cũng là buồn bực không ngớt, tiền gia Đông Dương bị diệt, liền ngay cả ở tiền tuyến chinh chiến tộc nhân cũng từng cái chúng chú bỏ mình, chỉ có hóa thần trở xuống không có chuyện gì. Việc này đã kích thật lớn chiến trường tu sĩ tự tin, dẫn đến bọn họ đại bại mấy chàng, còn ngã xuống mấy vị hợp thể. Việc này tông môn bên trong đã đang điều tra, mọi người bình tĩnh đừng nóng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, nếu là có người lại quạt gió thổi lửa, đừng trách bản tọa vô tình, đi xuống đi. Tan họp sau khi, Khế Diên xoay người lại đến mặt khác một tòa đại điện bên trong, trung ương là một cái to lớn trận pháp, phía trên trôi nổi một chiếc gương. Chỉ thấy hắn mấy pháp quyết đánh vào trận pháp, chỉ chốc lát sau, trận pháp sáng lên một đạo đạo linh quang, sau đó hội tụ đến tấm gương ở trong. Tấm gương biên giới bắt đầu phát sáng, mặt kính một cái mơ hồ, hiện ra một vị trung niên nam tử dáng dấp. Gặp Khế Diên lão tổ, người đối diện liền vội vàng không người hành lễ. Tiến gia luyện hư trở lên đến tột cùng làm sao vô thanh vô tức ngã xuống. Bây giờ si khí hạ, căn bản khó có thể chống đỡ đại quân dị tộc. Khế Diên khẳng định không tin Vu tộc sẽ có loại thủ đoạn này, bằng không bọn họ đã sớm chết trận. Theo tông môn suy đoán, Tiền gia nên sớm đã bị Vu tộc khống chế, cho nên mới sẽ vừa chết một đám lớn. Khống chế? Tiền gia nên đã sớm cùng Vu tộc lui tới rất lâu, cho nên mới sẽ bị trong bóng tối hạ chú. Người đàn ông trung niên trầm giọng giải thích. Được thôi, ta biết rồi. Một cái khác bên trong khu nhà nhỏ, Lý Huyền Cương ba người đã cùng Liễu Như Yên hối hợp lại cùng nhau. Bọn họ cũng là vừa mới nghe Tiền gia bị diệt việc, mỗi một cái đều là cao mày. Chuyện này không có đơn giản như vậy, Vu tộc nếu là thật sự có loại năng lực này, vì sao không đối với hắn nó thế lực ra tay, nhưng chỉ nhằm vào Tiền gia, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Lý Vân Tốn nói phân tích nói. Nhưng vào lúc này, một đạo vang dội tiếng chuông vang vọng dãy núi hư không. Nên có tin tức, đi thôi. Chỉ chốc lát sau, mọi người lại lần nữa hội tụ đến đại điện, lần này lại gia tăng rồi không ít hợp thể, nhân số đạt đến hơn 30 người. Khế Diên nhìn thấy lại tới đây sao rất mạnh viện trợ, Đông Dương thỏa mãn gật gật đầu. Chư vị, các ngươi không cần lo lắng, Tiền gia đã sớm nương nhờ vào Vu tộc, sớm đã bị trong bóng tối khống chế, kẻ phản bội có này kết cục cũng không kỳ quái. Không chỉ như vậy, tông môn đã hạ lệnh, toàn bộ đại lục lùng bắt lưu vong người nhà họ Tiền, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, nương nhờ vào dị tộc chỉ có một con đường chết, hy vọng mọi người lấy làm trả giá. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng âm thầm suy đoán, Tiền gia đến tột cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, mới sẽ chọc cho đến Vu tộc dưới này tàn nhẫn tay. Tốt, mọi người đều đem tin tức truyền xuống, mau chóng ổn định lòng người, nửa năm sau toàn diện khai chiến. Là chương 1009, Vu tộc đại tế ti, hai tộc khai chiến. Chương 1009, Vu tộc đại tế ti, hai tộc khai chiến. Nửa năm sau, nước âm ấm đại điện. Khế Diên ngồi cao chủ tọa bên trên, 30 vị hợp thể phân ra trái phải, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Chư vị, hôm nay tức là quyết chiến, hy vọng mọi người toàn lực ứng phó. Cái gì? Quyết chiến? Mọi người ồ lên. Khế Diên cười lạnh một tiếng, các ngươi đều cho rằng muốn đánh mấy trăm hơn 1000 năm, lại từng bước một đẩy mạnh đúng không? Chúng ta cùng Vu tộc giao chiến cũng có vài lần, lần nào không phải hao tiền tốn của, nơi nào đến nhiều như vậy tài nguyên tiêu hao. Lăng Tiêu Cung thân là người lãnh đạo, mỗi lần tiêu hao tài nguyên đều là nhiều nhất. Chiến tranh kéo dài thời gian càng dài, tiêu hao tài nguyên liền càng nhiều, trước đây nhân tộc các thế lực lớn nhỏ yếu, cái kia cũng coi như. Khế Diên nhìn chung quanh một vòng, cao giọng nói, hiện nay chặn ở trước mặt chúng ta chính là Sĩ Tê tộc, bắt Sĩ Tê tộc, liền có thể trực diện Vu thần dãy núi. Khế đạo hữu, cái khác phụ thuộc chủng tộc không cần phải để ý đến sao? Không cần để ý tới, diện Sĩ Tê tộc, lại trừng trị bọn họ không mượn. Hai canh giờ sau khi xuất phát, tan họp. Thương Sơn chân quân sắc mặt vội vã trở lại nơi ở, lập tức liền đến bế quan mật thất, đồng thời mở ra trận pháp. Chỉ thấy hắn sắc mặt bắt đầu dữ tợn lên, một đạo dài hơn một xích màu xám long hồn từ hắn mi tâm bay ra. Tiền bối, ta cảm giác có gì đó không đúng. Thương Sơn chân quân vẻ mặt nghiêm túc dựa theo tính toán của bọn họ, là lén lút giết chết dị tộc, trong bóng tối thu lấy hắn đột phá đại thừa quân lương. Nguyên rủa chi long truyền cho hắn một loại có thể thôn vệ khí huyết công pháp tu luyện, những năm này bọn họ một người một rồng đều trong bóng tối đã hấp thu không ít khí huyết. Hắn đã đột phá hợp thể viên mãn, song phương thuộc về đôi bên cùng có lợi. Có thể nói, chỉ muốn đại chiến không ngừng, bọn họ liền có thể không ngừng thu được chỗ tốt, hiện tại toàn bộ tụ tập cùng nhau, bọn họ còn làm sao ra tay? Phòng trưng là chúng ta động tác nhỏ bị hữu tâm nhân nhận ra được. Nguyên rủa chi long cũng là có chút bận tâm, hắn hiện tại mới miễn cưỡng khôi phục lại hợp thể hậu kỳ. Hắn mượn chú thần nguyên cấm chế mới có thể nắm giữ đại thừa thủ đoạn, hiện tại cũng không có cái này thủ đoạn. Ta lo lắng Vu tộc đặt bẫy nhằm vào ta. Nguyên rủa chi long ở mật thất bơi qua bơi lại, biểu hiện nội tâm hắn không bình tĩnh. Không thể nào. Thương Sơn chân quân không thể tin được, từ khi Nguyên rủa chi long cùng với hắn sau khi, hắn vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí một. Trừ trong bóng tối mưu hại mấy vạn cái tu sĩ ở ngoài, căn bản không làm chuyện thương thiên hại lý gì, hơn nữa cơ bản đều là dặn dò đệ tử đi làm. Có điều tụ tập cùng nhau, chết càng nhiều người, khí huyết liền sẽ càng dày đặc, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi. Hai canh giờ sau khi, mọi người mênh mông quần quận xuất phát, tổng cộng 31 vị hợp thể viên mãn liền có 3 người, Khế Diên, Thương Sơn chân quân cùng với Thiên Huyền môn vạn pháp chân quân. Đại quân chỗ đi qua, tất cả yêu thú hóa thành chín tán, không có một chút nào ẩn dấu. Thiên Tê Sơn mạch là Sĩ Tê tộc xào huyệt, bọn họ là Vu tộc mạnh mẽ nhất phụ thuộc chủng tộc một trong, hợp thể liền có mười mấy vị. chủ yếu là Vu tộc bóc lột bọn họ bóc lột chủng tộc khác, tuy rằng cùng nhân tộc đại chiến lâu như vậy, thế nhưng bọn họ hầu như không có bất kỳ tổn thất nào. Giờ khắc này Sĩ Tê tộc cao tầng chính tụ tập cùng nhau mở hội, nhân tộc thanh thế như vậy, bọn họ không thể không biết. Vu tộc còn không phái người đến đây tiếp viện sao? Chúng ta chết, bọn họ cũng đừng nghĩ dễ chịu. Nói chuyện là Sĩ Tê tộc giải án bạ, hợp thể viên mãn cường giả, ở Sĩ Tê tộc bên trong danh vọng rất cao. Bọn họ vẫn luôn lấy là nhân tộc đều là chậm rãi đẩy mạnh, song phương ngươi tới ta đi, được một điểm chỗ tốt liền từng người lui binh, đánh mấy trăm hơn 1000 năm rất bình thường. Hiện tại nhân tộc trực tiếp hợp binh một chỗ, trực tiếp hướng về bọn họ Sĩ Tê tộc mà đến, đây là hướng về phía diệt tộc đến. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh từ điện ở ngoài truyền đến, "Hoảng cái gì?" Cửa lớn mở ra, ba cái mặc ăn mặc quái dị Vu tộc đi vào, Vu Sơn cũng ở trong đó. Cầm đầu là một cái thanh y bà lão, cầm một cái quải trượng đầu rồng, trên mặt vẽ ra kỳ dị linh văn, khóe mắt có mấy cái nếp nhăn, nhưng che lấp không được nàng lúc tuổi còn trẻ mỹ lệ dung nhan. "Đại tế thi, ngươi lão làm sao đến?" Án Bạ vội vã từ trên chủ tọa đi xuống, ánh mắt có chút kinh hoàng. Vị này nhưng là Vu tộc Vu Trúc nhất mạch nhân vật dẫn đầu, ở Vu tộc địa vị không thấp hơn đại thừa, gặp nàng người có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn cũng mới gặp 2-3 lần mà thôi. Đại tế ti ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Án Bạ một chút, lập tức lấy ra một cái nhận chứa đồ cho hắn. Không chờ hắn hỏi thăm, lại lấy ra một viên xương giáp cho hắn. Trong nhận chứa đồ có mắt trận, trận kỳ, ngươi dựa theo phương pháp phía trên mau chóng bố trí. Tốc độ phải nhanh, không bao nhiêu thời gian. Là nửa năm sau, nhân tộc liên quân ở Thiên Tê Sơn mạch vạn dặm ở ngoài ngừng lại, qua FF một đám tàu bay trôi nổi ở trên hư không. Cầm đầu một chiếc màu trắng trên thuyền rồng, chư vị hợp thể đứng ở trên bông thuyền. Giờ khắc này Thiên Tê Sơn mạch ẩn giấu ở trong hắc vụ, cái gì đều không nhìn thấy. Xem ra Sĩ Tê tộc đã chuẩn bị sẵn sàng. Thương Sơn chân quân một mặt nghiêm nghị nói, cho ta giết. Khế Diên pháp quyết vừa bấm, thuyền rồng tốc độ đột nhiên tăng lên, cấp tốc hướng về Thiên Tê Sơn mạch mà tới, còn lại tàu bay cũng là lập tức đuổi kịp. Giết. Các loại thần thông pháp bảo như giọt mưa như thế hướng về Thiên Tê Sơn mạch mà tới, toàn bộ vòm trời đều rung động lên. Chỉ thấy Thiên Tê Sơn mạch bên trong truyền ra một tiếng hừ lạnh, khói đen đột nhiên hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, đem hết thể công kích cuốn vào trong đó. Mà cùng lúc đó, Thiên Tê Sơn mạch bên trong cũng bay ra vô số bóng người cùng yêu thú, lít nha lít nhít. Giết. Khế Diên trong tay cờ xí bung lên, người phía sau tộc đại quân cũng tiến lên liên tiếp. Binh đối với binh, tướng đối tướng, dị tộc hợp thể không có ra tay, nhân tộc hợp thể cũng không có ra tay. Trên mặt đất, Lý gia 15 cái luyện hư tạo thành một cái to lớn trận pháp, không ngừng chém giết đột kích dị tộc. Ở bên cạnh họ, Liêu gia, Đường gia, Phiêu Miểu Tiên Tông đệ tử cũng tạo thành trận pháp, bốn nhà lẫn nhau vì là dựa, trong lúc nhất thời đúng là không có cái gì quá đáng lo. Theo thời gian trôi qua, chu vi mấy vạn dặm bên trong, mặt đất đã bị huyết đục che lấp, hư không bên trong đều tràn ngập nồng nặc xương máu. Thiên Tê Sơn mạch, Vu tộc đại tế ti ngồi xếp bằng ở một tòa đại điện bên trong. Trước mặt nàng là một cái trận pháp, một viên hạt châu màu đen trôi nổi ở chính giữa trận pháp, vô cùng vô tận khí huyết chi lực tự hư không bên trong mà đến, đều bị hạt châu màu đen thôn vệ. Xem ra không có ở luyện hư tu sĩ trên người. Đại tế ti lẩm bẩm lầu bầu một câu, lấy ra đưa tin trận bàn một cái pháp quyết đánh vào trong đó, Vu Sơn thanh âm cung kính truyền tới, "Đại tế ti, thông báo An Ba, nhường hợp thể ra tay." "Là." Chương 1010, chúng kế, Thập Phương Huyết Tế đại trận chương 1010, chúng kế, Thập Phương Huyết Tế đại trận chiến trường đã thành một cái to lớn tối say thịt, hai tộc tu sĩ cũng đã giết điên rồi. Lý gia chiến đội giờ khắc này còn sót lại 8 người, Lý Vân Đoá cùng Mặc Vũ giờ khắc này đều là vẻ mặt trắng bệnh, bọn họ đã mệt mỏi không được, trên người áo bào đều bị máu tươi thấm thấu. Nay một đường chém giết hạ xuống, bọn họ tiêu hao thực sự quá nhiều. Nhưng vào lúc này, một con to lớn thú chảo từ trời cao kéo tới, đem cả chiến đội bao phủ ở dưới bóng tối. Một đạo màu tím thần lôi tự hư không mà đến, trong nháy mắt đem thú chảo đổ nát. Lôi quang nhất điểm, Lý Huyền Cương cùng Lý Vân Tốn xuất hiện ở Lý gia chiến đội trên không. Hợp thể trở xuống, lùi lại. Khế Diên âm thanh vang vọng chiến trường, nhân tộc đại quân bắt đầu hướng về phía sau lùi lại. Đám mây cô, các ngươi trước tiên mang theo tộc nhân lùi lại, các loại công phá Thiên Tê Sơn mạch, các ngươi lại mang đội tiến công. Lý Vân Đoá mấy người gật gật đầu, cấp tốc mang theo tộc nhân hướng về phía sau thối lui. Mà cùng lúc đó, Thiên Tê Sơn mạch bên trong cũng bay ra từng đạo mạnh mẽ bóng người, thêm vào yêu thú cấp 7, có tới chừng 40 người. Trừ Sĩ Tê tộc bổn tộc người, còn có bọn họ nuôi nhốt yêu thú cấp 7, phụ thuộc chủng tộc trợ giúp, Vu tộc trợ giúp. Thấy cảnh này, nhân tộc hợp thể sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, một ít người tộc hợp thể cũng gọi ra chính mình linh thú. Thiên Cơ môn hai cái hợp thể đều từng người lấy ra một bộ cấp 7 con rối. Giết. Lý Huyền Cương cùng Lý Vân Tốn tìm tới một con cấp 7 sơ kỳ đại địa bạo hùng, ba người trong nháy mắt kịch liệt chém giết ở cùng nhau. Đại địa bạo hùng có tới cao 7-8 trượng, nhục thân mạnh mẽ vô cùng, hai người công kích đánh vào trên người nó, chỉ còn sót lại một tia nhợt nhạt tân ký. Lý Vân Tốn trong tay bạo phiến nhẹ nhàng lay động, một cỗ to lớn lốc xoáy vụt lên từ mặt đất, cuốn về đại địa bạo hùng. Mà Lý Huyền Cương trong tay xuất hiện một cái lôi mâu, từng đạo tia điện ở quanh người hắn lượn lờ, thứ lạc một tiếng hướng về đại địa bạo hùng đầu vào tới. Chỉ thấy đại địa bạo hùng gào thét một tiếng, hai tay đột nhiên lớn lên, đem vòi rồng xé thành phân vụn. Hai mắt từng người bắn ra một đạo màu vàng hào quang đánh trúng rồi lôi mâu lập tức hướng về mặt đất rơi xuống. Lý Huyền Cương đưa tay hút một cái, lôi mâu trở lại trong tay, nhưng là một bộ linh tính tổn thất lớn giáng dấp. Hư không phá toái, một con quả đấm to lớn hướng về Lý Vân Tốn đầu đập tới. Âm một tiếng, Lý Vân Tốn hóa thành gió nhẹ tiêu tan, xuất hiện ở bên ngoài mười dặm. Cửu Thiên Ngự Lôi, canh kim thần lôi. Bầu trời tiếng nổ vang rền đại tác, một đoàn màu vàng lôi vân đột ngột xuất hiện ở trong hư không. chỉ thấy bùm bùm tia chớp màu vàng nóng hướng về đại địa bạo hùng hạ xuống. Đại địa bạo hùng ngửa mặt lên trời rít gào, cả người bốc lửa, gắng gượng chống đỡ lôi kiếp. Sau một khắc, màu vàng lôi vân biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái màu vàng cự mãng, toàn thân tràn ngập màu vàng sấm sét. Cự mãng một tiếng gào thét, hướng về đại địa bạo hùng lao xuống mà đến. Đại địa bạo hùng hai mắt lại lần nữa bắn ra màu vàng hào quang, đáng tiếc lần này không có tác dụng gì. Ầm ầm, đại địa bạo hùng nhất thời bị màu vàng sấm sét nhấn chìm, chuyến ra tan nát cõi lòng một đảo. Một đạo mấy trăm trượng phong nhận cùng một đạo bốn màu thần lôi cát, mỗi cái từ một phương bắn vào màu vàng sấm sét bên trong. Chỉ chốc lát sau, ánh chớp tàn đi, đại địa bạo hùng thi thể nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, lồng ngực nơi có một đạo vết thương thật lớn, có vẻ thê thảm không nớt. Lý Huyền Cương đánh giá chung quanh một chút, phát hiện Liễu Như Yên một người đối phó một vị sĩ Tây tộc, tình huống tràn ngập nguy cơ. Vân Tôn Thúc, chúng ta trước tiên đi giúp Liêu Tiên Tử đi. Tốt. Hai người ăn vào một viên đan dược, thu hồi thi thể, lập tức hướng về Liễu Như Yên vị trí bay đi. Thiên Tê Sơn mạch bên trong, Đại Tế Ti nhắm mắt quanh chân, hạt châu màu đen ở trước mắt chìm nổi, yên lặng hấp thu hư không bên trong khí huyết chi lực. Nhưng vào lúc này, hư không bên trong khí huyết chi lực đột nhiên biến mất, Đại Tế Ti hai mắt cũng trong nháy mắt mở. Xảy ra chuyện gì? Đại Tế Ti hơi nhướng mày, lấy ra năm mảnh mai rùa, có điều nhưng là do dự không quyết định. Nó không chỉ là vu tộc vũ trúc, vẫn là trong giới tu tiên ít có thiên cơ sư. Ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn trở ta con đường. Sắc mặt nàng hung ác, bắt đầu yên lặng suy tính, một lát sau khi, một ngụm máu tươi phun ra. Đại thừa, vẫn là huyền tiên chí bảo hộ thân. Nàng lấy ra đưa tin trận bản, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, vũ sơn âm thanh lại vang lên, Đại Tế Ti. Nhưng hẳn vạ lui về đến, chuẩn bị mở ra thập phương huyết tế đại trận. Là, trong đám mây, Liễu Như Yên, Lý Huyền Cương, Lý Vân Tốn chính đang vây giết một cái hắc bào đại hán. Người này tứ chi thô to, tướng mạo hung tàn, da rẻ ngăm đen, khóe miệng lộ ra một tia răng nanh, có hợp thể trùng kỳ tu vi, có điều vết thương đầy dẫy. Gào. Hắc bào đại hán pháp quyết vừa bấm, một cái đen kịt xiển xích từ trong thân thể hắn phun ra mà ra, cấp tốc hướng về Lý Vân Tốn quấn quanh mà tới. Lý Vân Tốn không dám găng đón nữa, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, lại xuất hiện đã ở bên ngoài mười dặm. Nhưng là cái kia xiển xích phảng phất mọc ra mắt giống như, vô hạn kéo dài, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Một đạo thân cao 7 trượng cự nhân đấm ra một quyền, một đạo thu to màu vàng sấm sét đánh ở phía trên, nổ ra lượng lớn đốm lửa, xiển xích lập tức rút trở lại. Cự nhân chính là Lý Huyền Cương, hắn tu luyện pháp thiên tướng địa. Liễu Như Yên pháp quyết vừa bấm, phi kiếm trong tay cấp tốc hướng về Hắc Bào đại hán cái cổ bộ tới. Hắc Bào đại hán cũng không thèm nhìn tới, đấm ra một quyền, phi kiếm liền bay ngược mà quay về. Nhưng vào lúc này, một trận vang dội tiếng kèn lệnh từ phía dưới truyền đến, Hắc Bào đại hán nghe tiếng, lập tức lật dưới đám mây. Truy, ba người đuổi theo, lại phát hiện dị tộc liền quân từng cái trốn vào dãy núi bên trong. Nhân tộc hợp thể cũng từ bốn phương tám hướng bay tới, chỉ chốc lát sau liền tụ tập ở Thiên Tê Sơn mạch phía trước. Lý Huyền Cương ba người trở lại liên quân bên trong, phát hiện ít năm người, lãnh nhất tiếu còn gãy một cánh tay, đường ra hợp thể không thấy tăm hơi. Động thủ, phá trận. Lấy Khế Diên, Vạn Pháp Chân Quân, Thương Sơn Chân Quân ba người dẫn đầu, đa dạng pháp thuật thần thông mãnh liệt như nước thủy triều đánh vào sương mù màu đen ở trong. Hư không rung động, trời long đất lở. Pháp thuật dòng lũ rơi vào trong dãy núi, nhất thời gây nên linh thai nhức óc nổ vàng, sương mù màu đen trở nên yếu kém rất nhiều. Khế Diên hừ lạnh một tiếng, ống tay áo rung lên, một vệt kim quang từ ống tay áo bay ra, cấp tốc biến thành một cái vàng lóng lánh đại ấn, một cỗ khí tức dày nặng phả vào mặt, phảng phất có thể ép sụp núi cao. Khế Diên pháp quyết một dẫn, đại ấn màu vàng hướng về phía dưới ma vụ chấn áp mà xuống. Đại ấn vừa ra, hư không chấn động. Một tiếng nổ vang, sương mù màu đen chậm rãi tiêu tan, lộ ra một mảnh lít nha lít nhít kiến trúc, nhưng không thấy bất luận người nào. Cho ta giết. Khế Diên đi đầu vào bảo, mọi người cũng là không do dự, lập tức đuổi kịp. Ầm ầm ầm. Mặt đất rung động lên, từng cây cao to trụ đá từ mặt đất vụt lên từ mặt đất, ước chừng có hơn 1000 số lượng. Trong đó có 10 cái trụ đá cao lớn nhất, chí ít có ngàn trượng cao. Những này trụ đá mặt ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, có thể nhìn thấy từng con dữ tợn nguyên anh, tinh hồn, mỗi cái chủng tộc đều có, nhưng đa số là nhân tộc. Từng trận ô ô quỷ khóc gầm thanh vang lên, lượng lớn khí huyết tự hư không bên trong mãnh liệt mà đến, trụ đá rất nhanh bị nhuộm thành màu máu. Chúng kế, mau bỏ đi. Lý Huyền Cương lập tức mang theo Lý Vân Tốn hướng về phía sau thối lui, rất nhiều người cũng cảm nhận được nguy cơ, dồn dập lùi lại. Mọi người còn chưa lui ra bao xa, trước mắt hoàn cảnh biến đổi, bọn họ xuất hiện ở một cái hoàn cảnh xa lạ, dưới chân là thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Không tốt, nhanh phá trận. Khế Diên vẻ mặt biến đổi. Còn không chờ bọn họ ra tay, hư không nổ vang đại tác. Một đoàn to lớn huyết vân bỗng dưng hiện lên, mây máu lăn lộn phun trào sau, đậu lớn màu máu giọt mưa chút xuống. Mưa máu ẩn chứa mãnh liệt tính ăn mòn, mọi người dồn dập cho mình gây phòng ngự, sau đó tấn công trận pháp. Dưới chân huyết hải lăn lộn, nhấc lên sóng lớn ngập trời, chỉ thấy một cái to lớn đầu lâu xông ra. Chỉ chốc lát sau, huyết hải bên trong đứng dậy một cái cao lớn khô lâu cự nhân, nhất thời một cỗ uy nghiêm quần quần khí tức phả vào mặt. Đại thừa. Chương 1011, hai người trở về, tổn thất nặng nề. Chương 1011, hai người trở về, tổn thất nặng nề. Mọi người không cần lo lắng, đây chỉ là trận pháp biến ảo ra đến một chết, đại thừa cần muốn lĩnh ngộ pháp tắc lực lượng, không phải là trận pháp có thể giải quyết, nhiều lắm xem như là ngụy đại thừa mà thôi. Khế Diên vội vã mở lời an ủi mọi người, lời tuy như vậy, có thể mọi người biểu hiện cũng không phải rất dễ dàng. Lãnh Nhất Tiếu đột nhiên lo lắng nói, vùng không gian này ngăn cách linh khí, trên có mưa máu, dưới có huyết hải, chờ đến pháp lực tiêu hao hết, vậy chúng ta Hắn thực lực vốn là không mạnh, lại gãy một cánh tay, hiện tại còn rơi vào này bên trong đại trận, nội tâm lo lắng không ngớt. Hắn dựa vào lão tổ mặt mũi, mới được một cái tọa trấn phường thị ung dung nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng sẽ bị mộ binh. Trong lòng hắn nhất thời đối với Trần Thiên Phong sinh ra vô tận thù hận, cái tên này có một cái đại thừa lão tổ làm chỗ dựa, căn bản không có tới tham chiến. Mọi người nghe lánh nhất tiếu, trong lòng càng là kinh hoàng. Ngậm miệng, Khế Diên lạnh giọng quát lớn một câu. Việc này hắn muốn là muốn thua lớn nhất trách nhiệm, thật vất vả mới ổn định tâm tình của mọi người, lại bị lánh nhất tiếu cho gây xích mích lên. Khô lâu cự nhân phảng phất tích chữ đủ, chân, sức mạnh, bắt đầu đạp bước hướng về mọi người kéo tới. Hắn xem ra hành động có chút bất tiện, bước chân nhưng là bước đến rất lớn, vài bước liền đến mọi người phía trước, xoay vòng nắm đấm liền không khác biệt đánh tới. Mọi người dồn dập chạy tứ tán, mọi người muốn phòng ngự đỉnh đầu mưa máu, vừa sợ rơi huyết hải ở trong lúc nhất thời vô cùng chật vật. Không muốn phân tán, đồng loạt ra tay đối phó hắn, bằng không chúng ta chỉ có một con đường chết. Khế Diên phát huy người lãnh đạo năng lực, nếu là từng người vì là chiến, ai đều không thể chống đỡ. Mọi người cũng ý thức được điểm này, bắt đầu phối hợp tấn công khô lâu cự nhân, trong lúc nhất thời ngược lại cũng miễn cưỡng ngăn trở. Một tòa đại điện bên trong, dị tộc hợp thể tụ hội. Trước mặt bọn họ có một chiếc gương, bên trong chính là trong trận pháp cảnh tượng. Đại tế ti chính híp mắt đánh giá trong trận pháp mỗi người, trong tay hạt châu đã biến thành đỏ như màu máu, tỏa ra hóng ánh huyết quang, khá là kỳ dị. Đúng là giữ được bình tĩnh. Thông qua trong tay long châu, nàng đã biết nguyền rủa chi long ngay ở người nào đó tộc trên người. Nàng từ vu tộc đến thời điểm cho mình bước qua một quẻ, quái tượng hữu kinh vô hiểm. Nàng giờ khắc này ý thức được, cái này kinh chỉ nên chính là nguyền rủa long hồn. Long hồn nếu là vào long châu, có thể chính là chân long châu, thêm vào hấp thu vô số khí huyết, nàng đột phá đại thừa nắm thì càng lớn. Tiền ra nhiệm vụ thất bại, vốn là nàng cũng đã từ bỏ, chỉ vì bước một quẻ mới đi tới nơi này, nhưng không nghĩ xoay chuyển tình thế. Chỉ là nguyền rủa long hồn không ra tay, nàng cũng không biết nguyền rủa long hồn ở ai trên người. Mau chóng vào trận, chém giết nhân tộc. Chỉ có toàn lực bức bách mới có thể làm cho nguyền rủa long hồn hiện thân. Đại tế ti, chỉ cần kéo dài tiêu hao, nhân tộc hợp thể đó là một con đường chết, hà tất chúng ta tự mình động thủ đây? Hắn vạ không rõ. Nếu là bọn họ đem nhân tộc bức gấp, nhất định sẽ kéo mấy người chốt cùng, hắn cũng không muốn chính mình tộc nhân bị thương hoặc là ngã xuống. Dưới cái nhìn của hắn, coi như muốn động thủ, dầu gì cũng muốn chờ người tộc pháp lực tiêu hao hết, khi đó bọn họ muốn làm sao thì liền làm sao thì. Động thủ đi, nhân tộc đại thừa liền muốn đến. Đại thừa sẽ xuất thủ. Mọi người vẻ mặt cả kinh. Phí lời, bên ngoài còn có nhiều như vậy luyện hư hóa thần, những người này bị nhốt lại một khắc đó, có lẽ tin tức đã sớm truyền đi, nhiều như vậy hợp thể tu sĩ, đại thừa không ra tay mới kỳ quái. Nàng biết vào trận người khẳng định có người sẽ bị kéo cho cùng, thế nhưng nàng căn bản không để ý, nàng mục đích là bức bách nguyền rủa long hồn hiện thân. Là, án vạ đồng ý, lập tức mang người rời đi. Ô Đồ Sơn mạch giờ khắc này rối bời một mảnh, rất nhiều người đều nhìn thấy nhân tộc hợp thể tiến vào Thiên Tê Sơn mạch, liền bị một cái màn ánh sáng màu đỏ ngòm nuốt lại. Lang Tiêu cung đệ tử cùng Thiên Huyền môn đệ tử đã về tông môn báo tin, hết thảy mọi người ở chờ cứu viện. Một gian tiểu viện bên trong, Lý Vân Đóa ba người tụ tập cùng nhau, vẻ mặt lo lắng không ngớt. Thế nhưng chỉ có thể làm chờ, bọn họ ở Thiên Nguyên đại lục cũng không tìm được tộc nhân hỗ trợ, chỉ có thể cầu khẩn Lang Tiêu cung đại thừa mau nhanh hiện thân. Lý Vân Tốn cùng Lý Huyền Cương hai người nếu là ngã xuống, cái kia đối với Lý gia đều là khó có thể chịu đựng tổn thất. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, ba người nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy hai người một trước một sau đi vào. Thiếu cung, Bình An, các ngươi đi nơi nào? Lý Vân Đóa vội vã đi tới hai người trước mặt. Người đến chính là Phong Thiếu cung cùng Lý Bình An, hai người đều đột phá đến luyện hư hậu kỳ. Hai người đầu tiên là hướng về ba người thi lễ một cái, Phong Thiếu cung mới mở miệng giải thích, ta ở Thiên Độc môn tra được một cái độc giao tung tích, liền cùng Phương môn chủ đi săn giết, biết các ngươi tham chiến, ta liền tới rồi, trên đường gặp phải Bình An. Lý Bình An giải thích, ta du lịch Thiên Nguyên đại lục các nơi hiểm địa, cuối cùng bị vây ở Vạn Quỷ Huyền một quãng thời gian, đi ra liền nghe nói chủng tộc đại chiến bạo phát, liền tới rồi. Đúng rồi, đúng rồi, nghe nói Vân Tốn lão tổ cùng Huyền Cương lão tổ cũng ở đây, bọn họ người đâu? Phong Thiếu cung nghi ngờ hỏi, hắn suy đoán hai người đang bế quan. Lý Vân Đoá do dự một lúc, đem chuyện đã xảy ra ngắn gọn báo cho hai người. Cái gì? Hai người vẻ mặt kinh hãi, hết thể hợp thể đều bị nhốt lại, đây là ra sao trận pháp? Nhưng vào lúc này, một khí thế khổng lồ chính hướng về toàn bộ dãy núi bên trong tới gần, tất cả mọi người nội tâm đều là căng thẳng. Lý Vân Đoá vui vẻ, hẳn là đại thừa đến, đi mau. Năm người nhất thời nối đuôi nhau mà ra, lại phát hiện luồng khí tức kia đã biến mất không còn tăm hơi. Hẳn là cho tin tức của chúng ta, bằng không chúng ta không thể có thể cảm nhận được đại thừa khí tức, Huyền Cương bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ được cứu. Lý Vân Đoá như chút được gánh nặng nói. Mà nhưng vào lúc này, không ít tu sĩ đều hướng về Sĩ Tê tộc phương hướng bay đi. Phong Thiếu cung chú ý tới tình cảnh này, đề nghị, đi, chúng ta đi nhìn. Lý Vân Đoá quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Diệp, Huyền Diệp, ngươi ở lại chỗ này vững chắc còn lại tộc nhân, đừng làm cho bọn họ chạy loạn. Được rồi. Lý Huyền Diệp gật đầu đồng ý, chỉ chốc lát sau, bốn người thừa tàu bay hướng về Sĩ Tê tộc phương hướng bay đi. Đại trận màu đỏ ngòm bên trong, nhân tộc hợp thể tổn thất nặng nề, một cái có thể so với đại thừa khô lâu tự nhân liền để bọn họ khó đối phó, dị tộc lại phái đi vào mười mấy cái hợp thể, càng làm cho bọn họ chó cắn áo rách. Bây giờ nhân tộc hợp thể chỉ còn dư lại 18 người, còn lại người hầu như mỗi người trên người đều bị thương, từng cái vẻ mặt sợ hãi không ngớt. Ba cái hợp thể viên mãn nhưng là gánh chịu đối phó khô lâu đại thừa nhiệm vụ. Một bên khác, Lý Huyền Cương, Lý Bất Tốn, Liễu Như Yên ba người liên thủ đối phó một cái hắc bào đại hán, đúng là bọn họ ở bên ngoài đối thủ. Cho tới đường ra hợp thể cùng lãnh nhất tiếu đã ngã xuống. Nhưng là ba người bọn họ giờ khắc này cũng là tràn ngập nguy cơ, pháp lực đều đã tiêu hao gần như, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đặc biệt Lý Vân Tốn, hắn mới vừa đột phá bao lâu, pháp lực tích lũy quá đông, nếu không là Liễu Như Yên cùng Lý Huyền Cương nhiều lần hỗ trợ, phòng trường đã sớm ngã xuống. Âm một tiếng, Lý Vân Tốn bị một roi đánh ở trên vai, nhất thời một ngụm máu lớn phun ra, bước chân lảo đảo. Lý Huyền Cương liền vội vàng kéo hắn, tránh khỏi hắn rơi huyết hải, bọn họ tận mắt đến rơi vào trong đó người liền không có đi lên nữa. Chương 1012, Huyền Cương đột phá trận mà ra. Chương 1012, Huyền Cương đột phá trận mà ra. Mắt thấy cái kia hắc bảo đại hán lại lần nữa kéo tới, Lý Huyền Cương lập tức tiến lên ngăn trở, có điều cũng bị chấn động bay ra ngoài. Liễu Như Yên vừa định tiến lên hỗ trợ, bị Lý Huyền Cương truyền âm ngăn cản, nhường hắn chăm sóc một chút Lý Vân Tốn. Trong này nguy hiểm cực kỳ, nếu như Lý Vân Tốn bị thương nữa, phòng trường liền ngay cả hộ thể linh quang đều rất khó duy trì. Lý Huyền Cương tiếp tục tiến lên cùng hắc bảo đại hán chém giết, tuy rằng mỗi một lần đều bị đẩy lui, thế nhưng con mắt của hắn nhưng là càng ngày càng sáng, liền ngay cả khí chất đều càng ngày càng không giống. Thật can đảm, lại dám lấy ta làm đá mài dao. Hắc bảo đại hán cũng không phải người bình thường, lập tức ý thức được Lý Huyền Cương muốn ở trong tuyệt cảnh đột phá bình cảnh. Vậy thì như thế nào? Lý Huyền Cương khẽ miệng cong lên, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Vậy thì xem ngươi có hay không cơ hội này. Hắc bảo hừ lạnh một tiếng, trong tay màu đen xiển xích như cùng một cái cự mãng giống như, cuốn lấy một cái to lớn màu máu vòng xoáy, mạnh mẽ đập về phía Lý Huyền Cương. Lý Huyền Cương thể nội vì là không nhiều pháp lực cực tốc vận chuyển, thêm vào thể nội khí huyết chi lực, đấm ra một quyền. Ầm. Hai cỗ sức mạnh to lớn đụng vào nhau, phát sinh tiếng vang trầm nặng, dường như sấm sét nổ tung như thế, sóng máu tung tóe. Lý Huyền Cương rút lui vài bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, mà Hắc Bảo đại hán chỉ là thân hình hơi lắc lư mấy lần. Nhưng vào lúc này, một cỗ càng thêm to lớn khí tức ở Lý Huyền Cương thể nội lao ra, trực tiếp đem xung quanh sóng máu cho chấn động đến lay động lên. Này một phen biến hóa, đại đa số người đều chú ý tới, chẳng ai nghĩ tới Lý Huyền Cương lại có thể lâm chiến đột phá. Có điều rất nhiều người đều làm mẹo khóc chuột hình ảnh, hợp thể viên mãn đều là một con đường chết, nhiều một cái hợp thể trùng kỳ có thể như thế nào? Liên như thế chỉ trong chốc lát, lại có hai cái hợp thể ngã xuống. Lý Huyền Cương nhưng là kinh hỉ cực kỳ, bước vào hợp thể trung kỳ, trong cơ thể hắn pháp lực đã đầy đủ lên. Mặc kệ có thể không thể đi ra ngoài, hắn chí ít có thể sống thêm một trận, cũng có năng lực hơn bảo vệ người bên cạnh. Đến đi. Lý Huyền Cương nổi giận gầm lên một tiếng, bốn loại màu sắc sấm sét ở trên người hắn lấp loé không yên, như lôi thần tái thế. Hắc Bảo đại hán cũng là sắc mặt âm u, không nghĩ tới Lý Huyền Cương còn có thể đột phá. Chỉ thấy Lý Huyền Cương pháp quyết vừa bấm, bốn đạo thần lôi từ thể nội bay ra, hóa thành từng chuôi sấm sét chi kiếm, hướng về Hắc Bảo chém giết tới. Hắc Bảo đại hán sắc mặt nghiêm nghị, song trưởng đột nhiên đẩy một cái, một tòa hắc vụ chuyển ngọn núi hiện lên, đón lấy Lý Huyền Cương đánh ra sấm sét. Ầm ầm ầm. Hai người ở giữa không trung chạm vào nhau, bùng nổ ra tính chất hủy diệt như thế, từng đạo trùng kích cực lớn sóng tàn phá tứ phương. Nhưng vào lúc này, lại là một cỗ hơi thở ngột ngạt từ phương xa truyền đến. Lý Huyền Cương hướng về xa xôi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Thương Sơn chân quân máu me be bét khắp người, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn lên, trên người tràn ngập quỷ dị hắc khí, khí tức vô hạn tiếp cận đại thừa. Thương Sơn đạo hữu, ngươi. Khế Diên cùng vạn pháp chân quân liên tiếp lui về phía sau. Ta có một cái biện pháp có thể phá tan này không gian. Thương Sơn chân quân tà ác cười. Biện pháp gì? Khế Diên trong lòng có dự cảm không tốt. Bát Cửu Lôi Kiếp liền có thể để trong này hóa thành cho bụi. Ngươi muốn? Mọi người vẻ mặt kinh hãi. Ta nội tình không đủ, chỉ có thể nhường chư vị tiếp tế một hồi. Dứt tiếng, vô cùng vô tận sương mù màu đen hướng về toàn bộ không gian tràn ngập ra. Không tốt, sức mạnh nguyền rủa. Mọi người dồn dập tránh lui, nhưng là những kia sức mạnh nguyền rủa phảng phất có sinh mệnh lực giống như, hóa thành hình rắn liền hướng về mọi người thể nội chui vào. Mọi người pháp lực vốn là tiêu hao rất lớn, giờ khắc này càng thêm không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, mà những kia đi vào dị tộc cũng là vẻ mặt nghiêm túc, không chờ bọn họ phản ứng lại, liền từng cái bị truyền tống rời đi. Đại điện bên trong, Đại tế Ti thấy cảnh này cũng đã đứng dậy, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Trong tay hắn xuất hiện một cái chín góc trận bàn, mười mấy cái hợp thể từng người cầm trong tay một cây màu máu cờ xí đứng ở nàng xung quanh. Án bạ giờ khắc này cũng đã rõ ràng Đại tế Ti mục đích, nắm lấy cái kia nguyên rủa long hồn, lấy nguyên rủa pháp tắc đột phá đại thừa. Nguyên rủa pháp tắc thuộc về đặc thù pháp tắc lực lượng, nắm giữ loại này pháp tắc đại thừa, so với phổ thông đại thừa mạnh hơn nhiều. Cho ta ra tay toàn lực. Đại tế Ti mấy pháp quyết đánh vào trận bàn, những người khác cũng dồn dập hướng trận kỳ bên trong truyền vào pháp lực, nhất thời chỉ thấy một đạo khổng lồ khí tức ở đại điện bên trong bay lên. Đại trận màu đỏ ngòm bên trong, Thương Sơn chân quân đang cùng Khô Lâu lớn người đại chiến, đánh đến vùng không gian này lắc động không ngừng, huyết hải ngập trời. Các ngươi không muốn chết liền mau nhanh tìm kiếm mắt trận phá trận. Thương Sơn chân quân tiếng giống giận dữ vang lên, Khô Lâu này cự nhân hiện tại bị người khống chế, hắn căn bản không phải là đối thủ. Mọi người tuy rằng hận không thể giết Thương Sơn chân quân, nhưng giờ khắc này dựa cả vào hắn một người ngăn cản Khô Lâu cự nhân. Khế Diên lấy ra một mặt màu trắng tấm gương, màu trắng tấm gương tỏa ra mông lung bạch quang, chung quanh soi sáng. Vạn pháp chân quân con mắt biến thành màu xanh, rõ ràng là một loại nhãn thuật. Những người khác cũng là ai nấy dùng thủ đoạn thử tìm tới mắt trận vị trí. Nơi đó khác thường. Đột nhiên, Khế Diên mở miệng nói rằng, nghe được hắn, mọi người lập tức nhìn sang, quả nhiên có một cái như ẩn như hiện trụ đá, chỉ là bị xương máu che lấp, nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn thấy. Lý Huyền Cương không nói hai lời, một đạo thô to sấm sét liền đánh tới. Chỉ nghe con một tiếng, phản phất đánh vào tinh thiết mặt trên, trụ đá dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Đây là cái gì tài liệu? Lý Huyền Cương hơi nhướng mày. Đừng kéo dài nữa, đồng loạt ra tay. Sau một khắc, mọi người đồng thời các loại pháp bảo đồng thời bay đi tới. Một tiếng nổ vang, chu đá nổ tung, toàn bộ không gian đều lay động một cái. Tiếp tục. Thương Sơn Chân Quân âm thanh lại vang lên, hắn phát hiện cô lâu cự nhân khí tức yếu bớt, chứng minh hữu hiệu. Vạn pháp chân quân lại tìm tới một chỗ mắc trận, lại lần nữa bị mọi người hợp lực công phá, liền ngay cả trên đỉnh đầu mưa máu đều ngừng. Tiếp đó, Khế Diên cùng Vạn pháp chân quân hai người liên tiếp tìm ra 7 chỗ mắc trận, đều bị mọi người từng cái phá tan. Đây chính là cái cuối cùng mắc trận, làm sao đại trận chưa phá? Khế Diên một mặt khó coi. Đây chính là cái cuối cùng mắc trận, còn không mau tới giúp ta. Mọi người nghe tiếng nhìn tới, Thương Sơn Chân Quân trở nên cực kỳ thê thảm, nhục thân phảng phất đều bị ăn mòn như thế. Có lẽ là phá tan 9 cái mắc trận nguyên nhân, Khô Lâu cự nhân khí tức đã rơi xuống đến hợp thể viên mãn. Mọi người không dám trì hoãn, vội vã hợp lực ra tay đối phó Khô Lâu cự nhân. Màn ánh sáng màu đỏ ngòm linh quang cũng bắt đầu trở nên ảm đạm xuống, lấp lóe không ngừng. Mười mấy hơi thở sau khi, theo một tiếng vang thật lớn, Khô Lâu cự nhân muốn nổ tung lên. Trước mắt mọi người một cái hoảng hốt, bọn họ một lần nữa trở lại bên trong dãy núi, phản phất vừa chỉ là một hồi ảo cảnh. Thương Sơn Chân Quân mới vừa đi ra, liền phát hiện một con bàn tay lớn che trời hướng về hắn bổ xuống, phản phất cả vùng không gian đều ở một trong tay, nhường hắn không thể động đậy. Đại thừa. Chương 1013, Đại thừa hiện thân, Huyền Cơ trở về. Chương 1013, Đại thừa hiện thân, Huyền Cơ trở về. Ngay ở Thương Sơn Chân Quân sắp hãm vào lòng bàn tay thời điểm, một đạo màu vàng đất hào quang hạ xuống, bàn tay lớn che trời một trận, ngón tay bộ phận bắt đầu hóa đá. Nhân cơ hội này, Thương Sơn Chân Quân lập tức hướng về bên ngoài chạy trốn. Bộ phận hóa đá đầu ngón tay lục tục đập xuống, vài ngọn núi cao bị đập thành phấn vụn, bụi mù cuồn cuộn. Biến cố bất thình lình này chỉ ở trong khoảnh khắc, phá trận mà ra mọi người này mới phản ứng được, dồn dập hướng về dãy núi ở ngoài chạy trốn. Lý Huyền Cương mang theo Liễu Như Yên cùng Lý Vân Tốn, còn chưa chạy ra bao xa, trên không truyền đến một tiếng quát lạnh. Một khối to lớn gạch vàng phá không mà đến, trôi nổi dãy núi trên không xoay chậm chậm, tỏa ra chói mắt kim quang. Một đạo kim sắc gợn sóng từ trên cao đi xuống lan tràn, cả tòa sơn mạch trong nháy mắt bị kim quang bao phủ, nhất thời một cỗ không gì sánh kịp trọng lực từ trên trời giáng xuống. Tu vi cường còn có thể miễn cưỡng chống lại, tu vi yếu người trực tiếp đập xuống đất, dồn dập miệng phun máu tươi. Lý Huyền Cương sử dụng pháp tiên tướng địa còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, Lý Vân Tốn cùng Liễu Như Yên liền thảm. Bọn họ pháp lực vốn là gần như tiêu hao hầu như không còn, giờ khắc này chỉ cảm thấy lục thân đều muốn nứt toác. Cùng lúc đó, lượng lớn dị tộc từ dãy núi bên trong bay ra, bắt đầu đối với trốn ra được nhân tộc cường giả đầu thủ. Ba cái dị tộc hợp thể lục tục đi tới Lý Huyền Cương ba người trước mặt, không có bất kỳ phí lời, trực tiếp hướng về bọn họ ra tay. Lý Huyền Cương một người che chở hai người, hoàn toàn là dùng lục thân ở che chở hai người, trực tiếp bị đè lên đánh, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì trọng lực áp chế nguyên nhân tộc hợp thể tình huống đều là cực kỳ hung hiểm. Thương Sơn Chân Quân thê thảm nhất, bị Vu tộc đại tế thi pháp nuốt lại. Án và cùng với một cái cởi trần thân trên Vu tộc cường giả vây công, toàn thân máu me đầm địa, liền ngay cả cánh tay đều đoạn rất một cái. Muốn chết. Một đạo tức giận âm thanh từ xa đến gần, đâm thủng màng thai âm thanh vang lên, xa xôi phía chân trời bay tới vô số viên màu đỏ thấm hỏa cầu, phảng phất một đám lửa đốt mây giống như, che ngập bầu trời hướng về răng tê dãy núi lập tới. Liên miên không ngừng tiếng nổ vang rền vang lên, gạch vàng cực tốc chuyển động lên, từng đạo màu vàng gợn sóng nhộn nhạo lên, đem màu đỏ thấm hỏa cầu tất cả đều cản lại. Ầm ầm ầm. Một cỗ to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, lại là một tôn đỉnh lớn màu đen phá không mà đến, tầm tầm đánh vào gạch vàng bên trên. Đùng. Sấm rền nổ vang, đỉnh lớn cùng gạch vàng đồng thời bay ngược mà quay về, gạch vàng bị một con bàn tay gầy gộc nắm lấy. Đây là một vị thân hình cao gầy lão giả, gầy cho xương, phảng phất gió vừa thổi liền ngã, chiều cao của hắn so với người bình thường còn phải cao hơn hai cái đầu, cực kỳ dễ thấy. Một thân da thú chế thành áo bào, mặt trên vẽ đa dạng đồ án, nghiêng người ngồi ở một con ưng lớn trên người, hơi híp mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vu tộc đại thừa, Vu Cầm. Chỉ chốc lát sau, một bức to lớn cuộn tranh đập vào mi mắt, mặt trên có chừng khoảng 30 người, bắt mắt nhất chính là đứng ở phía trước hai người. Bên trái một người, chừng 40 tuổi, khuôn mặt thô lỗ, áo bào đỏ tóc đỏ, cầm trong tay một cây màu đỏ thắm cờ cờ, tỏa ra một cỗ cuồng bạo đến cực điểm khí tức. Người này chính là Thiên Huyền môn đại thừa tu sĩ, Xích Tất Liệt. Ở bên phải, nhưng là một tên nho sinh dáng dấp nam tử, mặc một bộ trang khuyết trắng trường sam, thật dài tóc đen tùy ý rối tung, xem ra tiêu sái, nhưng lại không mất trầm ổn. Tiêu Minh Bạch, đến từ Lăng Tiêu Cung. Phía sau bọn họ còn đứng đông đảo hợp thể tu sĩ, Liêu Chính Đường, Đường Nguyên, Triệu Thanh Phong ba người đều ở trong đó. Các thế lực lớn biết được tiền tuyến nhân viên bị nhốt, dồn dập lại lần nữa tổ chức một nhóm viện quân đến. Giờ khắc này dãy núi phía dưới, mọi người còn đang chém giết lẫn nhau, Tiêu Nguyên Bạch lập tức hạ lệnh, nhường mọi người trước đi cứu viện. Mọi người không dám trì hoãn, dồn dập dũng vào bên trong dãy núi, Vũ Cầm thấy thế, cũng không có ngăn cản, trái lại đầy hứng thú cùng Tiêu Nguyên Bạch hai người bắt đầu trò chuyện. Hai người này chỉ có điều là hắn hậu sinh văn bối, hắn mặc dù không cách nào chém giết, thế nhưng ngăn cản hai người hắn nhưng là hoàn toàn tự tin. Một bên khác, Lý Huyền Cương ba người tình huống rất không tốt, tuy rằng giờ khắc này trọng lực đã biến mất, thế nhưng ba người đều là trạng thái không tốt. Theo cái khác hợp thể chết đi, giờ khắc này vây công ba người bọn họ dị tộc đạt đến 4 người. Vốn là tổng cộng có 6 người, Lý Trường Sinh lưu ở Lý Vân Tốn thể nội kiếm ý chém xuống hai người, vào giờ phút này, thủ đoạn của bọn họ đã tiêu hao hết. Đặc biệt Lý Huyền Cương, vì bảo vệ Lý Vân Tốn hai người, thời gian dài sử dụng pháp thiên tướng địa, nhường cơ thể hắn hao tổn nghiêm trọng. Giờ khắc này cả người đều là vết thương, máu me đầm địa. Liễu Như Yên cùng Lý Vân Tốn hai người cũng là như thế, y phục rách rưới, giờ khắc này đầy người đều là loang lộ vết máu. Chủ yếu là hai người tu vi quá thấp, đối diện 4 cái dị tộc, có hai người đều là hợp thể trung kỳ, nếu không là Lý Huyền Cương chủ động che chở bọn họ, e sợ từ lâu ngã xuống. Phốc thử. Lý Huyền Cương lồng ngực bị một con thú chảo nắm lấy, lôi kéo ra tảng lớn huyết đủ, mang ra từng đóa đỏ tươi, máu nhuốm đỏ trường không. Lý Huyền Cương thân thể một trận lay động, ngã quỵ ở mặt đất, liền ngay cả tầm mắt đều bắt đầu mơ hồ. Xèo. Một thanh cốt đao mang theo tiếng xé gió, hướng về Lý Huyền Cương mi tâm đâm xuyên tới. Cái này cốt đao toàn thân đen kịt như mực, lưỡi dao sắc bén, tỏa ra khí tức lạnh lẽo như băng. Huyền Cương, mau tránh ra. Lý Vân Tốn điên cuồng giống to, Liễu Như Yên cũng là lo lắng hướng Lý Huyền Cương bên này tới rồi, liền ngay cả phía sau công kích đều mặc kệ không để ý Như Yên cẩn thận. Liễu Chính Đường thanh âm lo lắng từ phương xa truyền đến, Liễu Như Yên nghe vậy liếc mắt một cái. Chỉ thấy một cái cốt mâu từ trong hư không bắn ra, mang theo hủy diệt vài hướng về sau lưng nàng chui vào. Liễu Như Yên đột nhiên nhọn miệng cười, mang huyết khỏe miệng để lộ ra một vệ thê lương, ánh mắt trong nháy mắt hóa thành kiên định. Kiếm trong tay cắt ra bàn tay, biến thành nửa đen nửa đỏ. Đi. Trường kiếm hóa thành một vệ tàn ảnh, hướng về đánh út về phía Lý Huyền Cương cốt đao bay đi. Như Yên, không muốn. Liễu Chính Đường nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời sắp nứt cả tim gan, hai con mắt từng đỏ. Giá trị này bỏ mình tồn vong thời khắc, Liễu Như Yên lại không để ý chính mình, đi cứu Lý Huyền Cương. Mà Lý Vân Tốn phía sau cũng là xuất hiện một thanh cốt mâu. Hắn cũng mặc kệ không để ý, làm giống như Liễu Như Yên lựa chọn, đem chính mình bản mệnh pháp bảo tìm đến phía Lý Huyền Cương, hy vọng có thể cứu lại hắn một mạng. Chỉ cần có thể thế Lý Huyền Cương đỡ một đòn chí mạng này, cứu viện cũng nên đến. Liên ở đây thế ngàn cân treo sợi tóc, mấy người đỉnh đầu hư không nổi lên bọn sóng, chỉ thấy một đạo người áo trắng ảnh đột nhiên xuất hiện ở hư không. Hắn bỗng dưng con ngươi co rụt lại, hai tay kết ấn, nhất thời quát to một tiếng, phong. Dứt tiếng, một cái to lớn phong chữ nổ vang giữa không trung, một vốn cổ phần sắc gợn sóng trong nháy mắt bao phủ chu vi và giảm. Một màn kinh người xuất hiện, hết thảy pháp bảo dừng ở trên hư không không dừng lay động, nhưng lại khó mà bước lên trước. Người áo trắng ảnh nhất thời hóa thành tàn ảnh, mấy hơi thở trong lúc đó, liền đem hết thảy pháp bảo đánh bay ra ngoài. Trong giây lát này biến hóa, trên sân tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Tam thúc, ngươi không sao chứ? Một đạo xa lạ lời nói truyền vào Lý Vân Tốn trong tai, trước người của hắn xuất hiện một đạo áo trắng như tuyết thanh niên anh tuấn, phát cột bạch ngọc quan, thân mang xanh nhạt bảo, mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, cho người một loại thanh nhã phiêu dật khí chất. Đặc biệt là giữa hai lông mày, cho Lý Vân Tốn một loại không tên cảm giác, xa lạ lại quen thuộc. Một lát qua đi, đột nhiên bật thốt lên, ngươi là Huyền Cơ. Ngữ khí mang theo một tia không xác định, nhưng kiên định tiếng nói nhưng phảng phất lại rất chắc chắn. Người áo trắng ảnh gật gật đầu, chính là Chất Nhi. Chương 1014, đuổi núi roi, Lý Huyền Cơ bay. Chương 1014, đuổi núi roi, Lý Huyền Cơ bay. Ngươi. Lý Vân Tốn có chút thất thố, ngữ khí trở nên hơi không tự nhiên. Hắn vẫn biết nhị ca còn có một con trai, chỉ nghe nói đã lệ cao nhân tiền bối vi sư, nhưng chưa từng thấy. Nếu không là nhìn thấy cùng Lý Vân Thiên giống nhau đến mấy phần buồn chán, hắn cũng không dám vọng luôn suy đoán. Tam thúc, giờ khác này bất tiện trò chuyện, ta chỗ này có một bình đang dược, ngươi mà trước tiên đi khôi phục pháp lực. Lý Huyền Cơ lấy ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Lý Vân Tốn, liền lạnh lùng hướng về bốn cái dị tộc đi đến. Mà giờ khắc này bốn cái dị tộc, nhìn này đột nhiên Lý Huyền Cơ, vẻ mặt cũng có chút không tự nhiên. Bọn họ không biết Lý Huyền Cơ vừa dùng, khiến, pháp thuật gì, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Đại chiến lâu như vậy, bốn người bọn họ pháp lực cũng tiêu hao rất lớn, tuy nói bọn họ nhục thân mạnh hơn xa nhân tộc, thế nhưng Lý Huyền Cơ khí tức quá thần bí. Lý Huyền Cơ cũng không cùng bọn họ phí lời, lập tức cùng bốn người giao chiến lên. Một bên khác, Liêu Chính Đường đuổi nhanh đuổi chậm, rốt cục đi tới Liễu Như Yên bên người. Như Yên, ngươi làm sao ngu như vậy? Liêu Chính Đường ngữ khí mang theo một tia trách cứ, trong mắt nhưng lại toát ra vẻ đau lòng. Liễu Như Yên nhưng là Liêu gia quật khởi hy vọng, nếu là ngã xuống, đối với Liêu gia tuyệt đối là khó có thể chịu đựng tổn thất. Nàng trọng yếu không ngừng thể hiện ở tự thân thiên phú tu luyện, vẫn là cùng các thế lực lớn kết giao quan hệ đầu mối trọng yếu. Một khi cái này đầu mối trọng yếu không còn, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cả gia tộc tương lai phát triển. Đại bá, ta không có chuyện gì. Liễu Như Yên lắc lắc đầu, trong lòng cũng chớp qua một tia vui mừng, cũng không nghĩ tới chính mình có thể sống sót. Nàng khi đó nghĩ tới là, nếu không là Lý Huyền Cương bảo vệ nàng lâu như vậy, nàng có lẽ đã sớm ngã xuống. Hơn nữa Lý Trường Sinh cùng Diệp Như Huyên vì cứu nàng, cũng không tiếc vì nàng đặt mình vào nguy hiểm, các loại nguyên nhân mới làm cho nàng làm loại này quyết định. Nếu là nàng vì là cứu Lý Huyền Cương mà chết, chỉ cần Lý Trường Sinh vợ chồng cùng Lý Huyền Cương bất tử, có nhân tình này ở, Liễu gia thì sẽ không sa sút. Người này, Liễu Chính Đường ngữ khí hơi ngưng lại, cũng không biết nói cái gì, vạn hạnh là Liễu Như Yên không có chuyện gì. Liễu tiên tử, người không sao chứ? Chỉ thấy Lý Vân Tốn đỡ Lý Huyền Cương đi tới, tiện tay đưa cho nàng một viên đan dược. Hai người pháp lực đã dần dần khôi phục, sắc mặt cũng biến thành hồng hào lên, chỉ có trên người tản tạ không thể tả huyết bảo, như cũng có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Cho tới thương thế trên người, còn cần bế quan tĩnh dưỡng, ngắn hạn bên trong rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Liêu tiên tử ân cứu mạng, Huyền Cương ghi nhớ trong lòng. Lý Huyền Cương một mặt nghiêm nghị nói, hắn khi đó đã rơi vào cực kỳ suy yếu mức độ, nhục thân, pháp lực, thần thức đều ở vào cực hạn trạng thái, đã rất khó cảm ứng được hắn nơi biến hóa. Thông qua Lý Vân Tốn giải thích, hắn mới biết Liễu Như Yên dùng chính mình bản mệnh phi kiếm cứu hắn. Đạo hữu không cần để ý, nếu không là ngươi, ta có lẽ đã sớm ngã xuống, huống hồ ta cũng là bị người cứu. Nói tới chỗ này, Liễu Như Yên tự giễu cười, vốn định liệu mình lấy nghĩa, nhưng lại bị người khác cứu. Đúng rồi, ta xem đạo hữu tựa hồ cùng cứu chúng ta đạo hữu có biết, không biết người này là ai. Chờ đại chiến sau khi kết thúc, ta cũng đắc đạo tạ một tiếng. Liễu Như Yên nhìn chằm chằm Lý Vân Tốn hỏi, trong mắt một mặt hiếu kỳ. Nàng vừa chỉ nhìn thấy một cái bạch y bóng lưng cùng Lý Vân Tốn trò chuyện, mặt đều không cách nào thấy rõ. đó là ta chất nhi. Người chất nhi? Liễu Như Yên cùng Liễu Chính Đường đều là một mặt khó mà tin nổi. Lý Huyền Cương cũng biết là Lý Huyền Cơ cứu bọn họ, trầm ngâm chốc lát, giải thích nói, vừa người chính là Vân Tiên lão tổ chi tử Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ? Hai người tự lẩm bẩm, trong lòng suy đoán là Lý gia ẩn giấu nhân vật. Liễu Chính Đường há miệng, muốn nghe được Lý Huyền Cơ một ít tin tức, chưa kịp lên tiếng, dưới chân bọn họ mặt đất bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, dường như động đất như thế. Xảy ra chuyện gì? Bốn người hai mặt nhìn nhau, liền vội vàng đứng dậy. Cái gì? Liễu Chính Đường phảng phất nhìn thấy cảnh tượng khó tin, mọi người cũng là há to miệng. Trong hư không, Lý Huyền Cơ áo trắng như tuyết, trong tay kim tiên vung lên, một ngọn núi cao nhất thời vụt lên từ mặt đất, mang theo đầy trời bụi bặm cùng đá vụn. Hắn liên tiếp mấy roi vung xuống, năm ngọn núi lớn lục tục vụt lên từ mặt đất, trôi nổi hư không, lộ ra từng cái sâu không thấy đáy thâm nguyên. Trong tay hắn kim tiên tên là đuổi núi roi, nắm giữ đuổi núi đuổi mạch khả năng, chính là hắn sư tôn lấy ra một tòa trăm vạn năm núi lớn long mạch luyện chế mà thành. Mà cùng lúc đó, hắn khí tức trong người cũng hoàn toàn mở lộ ra, hợp thể hậu kỳ. Ngũ nhạc độc tôn. Lanh lảnh dứt tiếng, năm ngọn núi phân bố ngũ phương, tỏa ra năm cô mênh mông như thế, trong nháy mắt bao phủ chu vi vạn dặm. Trên mặt đất bụi mù cuộn, từng cái tráng kiện như rắn địa mạch hóa thành xiển xích phong tỏa tứ phương, hóa thành một cái to lớn kết giới. Kết giới bên trong, chỉ có thể nghe được từng tiếng gào thét truyền đến, nhưng không nhìn thấy dị tộc bóng người. Này kinh thiên một màn, liền ngay cả hư không bên trong ba cái đại thừa cũng là chỗ mắt ngoạm mồm. Hủy diệt một toàn núi lớn, bọn họ dễ như ăn cháo liền có thể làm được, đông dưng rút lên một toàn núi lớn, liền ngay cả bọn họ đều không làm được. Trong tay hắn cái này dị bảo có thể điều động địa mạch, ngăn cách đại địa trọng lực. Tiêu Nguyên Bạch mắt chán thần quang, nhìn ra Lý Huyền Cơ trong tay kim tiên năng lực. Người này nên không phải ta Thiên Nguyên đại lục người. Một bên Xích Tất Liệt con mắt híp lại, nhìn chằm chằm Lý Huyền Cơ trong tay kim tiên, xuất hiện một tia không thể phát hiện được nóng. Lấy núi vì là mắt trận, lấy địa mạch vì là trận kỳ, tự thành không gian, người này trận pháp trình độ quả thật quỷ thần khó lường, hợp thể viên mãn đều không nhất định là đối thủ của hắn. Tiêu Nguyên Bạch ngữ khí có chút kinh sợ, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này lấy trận ngăn địch thủ đoạn. Hơn nửa canh giờ qua đi, kết giới bên trong đã không còn bất kỳ thanh âm gì truyền đến. Chỉ thấy Lý Huyền Cơ huy động liên tục năm roi, lục tục quật ở năm ngọn núi cao bên trên, nương theo năm đạo đất dung núi chuyển nổ vang, cái kia năm ngọn núi cao giống như cờ như thế hồi phục tại chỗ. Làm tất cả khôi phục lại yên lặng, trên mặt đất chỉ còn dư lại bốn cụ tàn tạ không thể tả dị tộc thi thể, đều đã hóa thành bản thể, tướng chết tự thảm. Xương cốt nứt toác, huyết nhục lắt rất, máu tươi theo thấp bé khe trùng quanh chảy xuôi, nhuộm đỏ mặt đất. Liêu Chính Đường trừng lớn hai mắt, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Lý Vân Tốn, đây thực sự là cháu ngươi, không là các ngươi Lý thị một cái nào đó vị lao tổ tông. Không trách hắn như vậy đặt câu hỏi, theo hắn hiểu rõ, Lý Trường Sinh bây giờ cũng có điều mới hợp thể hậu kỳ. Theo hắn hiểu rõ, Lý Trường Sinh tốc độ tu luyện đã đầy đủ thái quá. Hiện tại lại tới một cái Lý Huyền Cơ, không chỉ tu vì là cũng đạt đến hợp thể hậu kỳ, hắn tính toán coi như này đối địch thủ đoạn, cũng không kém gì Lý Trường Sinh mảy may. Lý Huyền Cương cùng Lý Vân Tốn trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, Lý Huyền Cơ thăng cấp hợp thể, bọn họ đều không ngoài ý muốn. Thế nhưng đã tu luyện tới hợp thể hậu kỳ, thủ đoạn có thể nói quỷ thần khó lường, xác thực là bọn họ không nghĩ tới. Đạo hữu cẩn thận. Liễu Như Yên đột nhiên kinh kêu thành tiếng. Không muốn. Không tốt, thân ngoại hóa thân. Tiêu Nguyên Bạch ánh mắt biến đổi, đội ba hướng về Lý Huyền Cơ phương hướng bỏ chạy. Vu Cầm giờ khắc này còn ở trước mặt bọn họ, thế nhưng Lý Huyền Cơ bên người chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một cái Vu Cầm. Xong. Tiêu Nguyên Bạch ánh mắt trốn tối lại, chỉ thấy Vu Cầm bàn tay gậy được đã hướng về Lý Huyền Cơ đỉnh đầu vồ xuống. Lý Huyền Cơ giờ khắc này mặt lộ vẻ hoảng sợ, căn bản là không có cách núp đích, hắn chủ yếu cũng không nghĩ tới dị tộc đại thừa không biết xấu hổ như vậy. Ngay ở bàn tay sắp đụng tới đầu hắn một khắc đó, một tia sáng trắng từ Lý Huyền Cơ mi tầm bỏ ra. Vu Cầm kêu thảm một tiếng, thân ngoại hóa thân ở Lý Huyền Cơ trước mặt tiêu tan. Chương 1015, Huyền Cơ Thiên Nữ ra tay, đại chiến kết thúc. Chương 1015, Huyền Cơ Thiên Nữ ra tay, đại chiến kết thúc. Bạch quang rực rỡ dễ thấy, như ánh trăng lạnh lạnh, lại như ánh nắng hừng hực. Sau một khắc, một đạo bạch tí hư ảnh hiện ra giữa không trung. Đây là một người mặc màu trắng quần áo nữ tử, bóng người mông lung, khuôn mặt mơ hồ, phân thân hình chiếu. Tiêu Nguyên Bạch con ngươi co rụt lại, kinh kêu thành tiếng. Phân thân hình chiếu là đại thừa đặc hữu thủ đoạn, có thể chém xuống một tia phân thần kèm ở sinh linh khác trên người. Có điều loại thủ đoạn này đối với bản thể tu vi có nhất định hao tổn, cần bị người làm phép phối hợp mới có thể triển khai, hơn nữa cũng không cách nào vĩnh viễn tồn tại. Lý Huyền Cơ phản ứng lại sau khi, đội bá không lưng hành lễ, miệng nói sư tôn. Huyền Cơ thiên nữ liếc nhìn liếc xung quanh, mắt lạnh nhìn về phía Vu Cầm, bắt nạt đệ tử ta, quả thực muốn chết. Chỉ thấy nàng trực tiếp đưa tay hướng về Vu Cầm chụp tới, một vùng không gian đều phảng phất bị nàng nắm ở trong tay. Vu Cầm hô hấp trở nên nặng nề, trong tay gạch vàng đột nhiên lớn lên, hướng bàn tay va chạm mà đi. Ầm ầm. Hai người mãnh liệt đụng vào nhau, gạch vàng bị một trường vỗ bay, nện ở Vu Cầm trên người. Vu Cầm miệng phun máu tươi, liên tiếp lui về phía sau, con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi. Mắt thấy bàn tay lại lần nữa kéo tới, Vu Cầm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một cái hoảng hốt, trong nháy mắt biến thành một con che kín bầu trời loài chim. Long đầu bằng thân, cánh triển khai, như cánh che trời, có tới ngàn trượng dài, che kín bầu trời. Chỉ thấy há mồm phun ra một tia ô quang, liền đem kéo tới bàn tay đánh nổ ở giữa không trung. Long bằng. Huyền Cơ tiên nữ lần thứ nhất lên tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc. Đưa tay hút một cái, chỉ thấy từ trên thân Lý Huyền Cơ bay tới một vệt ánh sáng màu xanh, rõ ràng là một chiếc màu xanh hoa sen đèn. Huyền Cơ thiên nữ mấy cái pháp quyết đánh vào trong đó, theo hét dài một tiếng, một đạo ánh sáng màu xanh bay ra, chỉ thấy một con che kín bầu trời chim khổng lồ hiện ra hư không. Ngoại hình như chim tước, đỉnh đầu phượng quan, miệng như ương chuẩn, lông đuôi hiên ngang phiêu dật, toàn thân tiêu đốt ngọn lửa màu xanh, nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng vọt, hư không một trận lay động. Liền ngay cả Tiêu Nguyên Bạch đều cảm giác được một trận khô nóng, cả người tóc gáy dựng thẳng, bỗng dưng kinh kêu thành tiếng, Thanh Loan chân linh. Một tiếng to rõ vượng hót vang vọng đất trời, Thanh Loan ngửa mặt lên trời ngâm nga, hai chảo như lao, xé rách bầu trời, hướng về Vu Cầm chém xuống. Thời khắc này, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng bị đánh mở, rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy chân linh hung hãn chỗ. Vu Cầm cũng là hét giận dữ một tiếng, hai cánh búa trong lúc đó, cùng phong bao phủ mà lên, thổi đến mức màng nhĩ mọi người lầm nói. Thân thể của hắn cũng đang điên cuồng bắt đầu bành trướng, trong tròng mắt lập lòe tham thẳm lục mang, một bộ thích giết chóc thái độ. Hắn hai cánh rung lên, cùng Thanh Loan chém giết ở cùng nhau. Hai con dị thú ở giữa không trung kịch liệt chém giết, đánh đến hư không phá toái, dãy núi rung dậy. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, máu tươi trước tiên phun rơi xuống dưới, tất cả mọi người bỗng dưng đau lòng lên. Sau một khắc, Vu Cầm bóng người khổng lồ đập vào mi mắt, tầng tầng đập ở trong dãy núi, tốt mấy ngọn núi đều bị ép sụp. Vu Cầm hét dài một tiếng, xoay người liền trốn, tốc độ cực nhanh. Định, một cái to lớn định chữ hiện ra hư không, Vu Cầm bóng người trong nháy mắt không thể động đậy. Chỉ thấy Thanh Loan từ trời cao đáp xuống, chốc lát liền đến Vu Cầm trước mặt. Dừng tay. Một đạo thanh âm lo lắng từ xa xôi hư không truyền đến, đáng tiếc Thanh Loan không hề bị lay động, một móng vuốt chộp vào Vu Cầm một tấm cánh lên. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh, Vu Cầm một tấm cánh trực tiếp bị xé rách ra đến, hắn cũng theo hóa thành hình người, phần lưng loang loang lổ lổ, máu thịt bé bét. Đại tế ti cùng Vu Sơn đám người biểu hiện sợ hãi, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Thanh Loan đang muốn lại lần nữa động thủ, một đạo ánh đúa phá không mà đến, trong nháy mắt đem Thanh Loan chém thành hai nửa. Vỡ thành hai nửa, Thanh Loan hóa thành hai đám ngọn lửa màu xanh, chỉ chốc lát sau liền hòa làm một thể. Huyền Cơ Thiên Nữ mấy cái pháp quyết đánh vào thanh liên đèn, ngọn lửa màu xanh bay vào đèn bên trong hóa thành bấc đèn bốc cháy lên. Có điều giờ khắc này thanh liên đèn linh quang ảm đạm, tựa hồ tiêu hao hết năng lượng, một cỗ hể bại khí tràn ngập, dường như muốn tắt như thế. Huyền Cơ Thiên Nữ nhưng không thèm để ý, tùy ý đem ném cho Lý Huyền Cơ, sau đó định nhãn nhìn về phía phương xa. Mười mấy hơi thở sau khi, một đạo độn quang rơi vào Vu Cầm bên người. Đây là một vị cởi trần thân trên trắng hán, trên người vẽ ra đủ loại phù văn, cầm trong tay một cây búa to, khí thế kinh người. Vô hùng. Tiêu Nguyên Bạch lẩm bẩm lên tiếng, trong mắt lóe ra một vẻ kiên kỵ. Vu tộc ở bề ngoài có 3 vị đại thừa, Vu Hùng xếp hàng thứ 2, thực lực so với Vu Cầm còn cường đại hơn, hắn cũng nhìn không ra người này hiện tại là tu vi gì. Cho tới xếp hàng thứ nhất Vu tổ, hắn cũng chưa từng thấy. Vu Hùng liếc mắt nhìn Vu Cầm thương thế, vội vã lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn vào. Hắn nhìn Huyền Cơ Thiên Nữ một chút, một câu nói cũng không nói, mang theo đại tế ti đám người rời đi. Huyền Cơ Thiên Nữ xem Vu Hùng rời đi bóng lưng, cao giọng nói, Lý Huyền Cơ là đệ tử ta, sau này nếu là còn có đại thừa ra tay với hắn, bản tọa nhất định vượt giới mà đến, diệt bộ tộc, hủy đạo thống. Vu Hùng bóng người hơi dừng lại một chút, sau đó tăng tốc rời đi. Tiêu Nguyên Bạch cùng Xích Tất Liệt nghe vậy, trầm mặc không nói, biết câu nói này cũng là nói cho bọn họ nghe. Hắn là đại thừa 2 tầng, hắn phán đoán Vu Cầm hẳn là 3 tầng. Huyền Cơ Thiên Nữ một đạo thần niệm hóa thân liền có thể đem Vu Cầm đánh thành trọng thương, hắn suy đoán Huyền Cơ Thiên Nữ bản thể ít nhất có đại thừa 7 tầng thực lực, đã đi vào đại thừa hậu kỳ mức độ, vậy thì tương đương của bố. Bọn họ Lăng Tiêu cung người đầu tiên nhận chức cung chủ vẫn ở bên ngoài du lịch, theo hắn biết, cũng không có đến đại thừa hậu kỳ. Một bên khác, Huyền Cơ Thiên Nữ đang cùng Lý Huyền Cơ nói gì đó. Mọi người cũng không dám về phía trước. Một lát qua đi, Huyền Cơ Thiên Nữ liền hóa thành linh quang tiêu tan. Không có sao chứ, Huyền Cơ? Lý Vân Tốn mấy người vội vã đi tới Lý Huyền Cơ bên người, biểu hiện lo lắng cực kỳ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Vu Cầm thân là đại thừa, lại thả xuống tư thái ra tay với Lý Huyền Cơ. Huyền Cơ, vừa cái kia đúng hay không? Lý Huyền Cơ một mặt do dự hỏi, hắn biết Lý Huyền Cơ vào Huyền Cơ Thiên Nữ môn hạ, hơn nữa ở hạ giới thời điểm, hắn liền nghe qua Huyền Cơ Thiên Nữ truyền thuyết, là sư tôn ta. Hai người nghe vậy, cũng không có bao nhiêu hỏi, Lý Huyền Cơ có như thế một cái núi dựa lớn, bọn họ cũng vì Lý Huyền Cơ cao hứng. Mấy vị tiểu hữu, chỉ thấy Tiêu Nguyên Bạch cùng Xích Tất Liệt cùng đi tới mấy người trước mặt, vẻ mặt và ái. Gặp hai vị tiền bối, Lý Vân Tốn mấy người vội vã cung kính hành lễ, Lý Huyền Cơ chỉ là hơi chắp tay. Hai người cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Vu tộc mang theo Sĩ Tê tộc rời đi, cũng coi như ta nhân tộc đại thắng, đương nhiên, Huyền Cơ tiểu hữu không thể không kể công, ta Lăng Tiêu cũng nhất định sẽ không keo kiệt ban thưởng. Đa tạ tiền bối. Lý Huyền Cơ nói cảm ơn một tiếng. Đúng rồi, tiểu hữu không biết đến từ phương nào giới. Thông qua mấy người trò chuyện, bọn họ hiểu rõ đến Lý Huyền Cơ cũng là Lý gia tộc nhân. Từ vừa Huyền Cơ Thiên Nữ hiện thân, bọn họ suy đoán Lý Huyền Cơ cũng là mới từ giới ngoại trở về. Huyền Cơ Thiên Nữ thân phận bọn họ không dễ chịu hỏi, chỉ có thể từ Lý Huyền Cơ xuất thân mặt biên hỏi thăm một chút. Ta đến từ Huyền Cơ giới. Lý Huyền Cơ hơi cười, nay Huyền Cơ giới chính là hắn sư tôn mệnh danh, dự đoán hai người cũng đoán không ra cái gì. Quả nhiên, hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có điều cũng không có bao nhiêu hỏi. 3000 giới, bọn họ cũng không cách nào biết hết. Tiền bối, tộc nhân ta bị thương nghiêm trọng, các ngươi xem. Là lão phu sơ sẩy, các ngươi mà trước về Ô Đồ Sơn Mạch, chờ xử lý xong nơi này việc vặt, lại đến luận công ban thưởng. Đa tạ tiền bối, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Lý Huyền Cơ lúc này mang theo mấy người rời đi, sau đó lại ở một tòa sơn cốc bí ẩn bên trong tìm tới Lý Bình An mấy người. Hắn tới rồi trên đường gặp phải Lý Bình An mấy người, thông qua mấy người mới biết Lý Huyền Cương nguy cơ. Hắn bảy trận đem mấy người ẩn giấu lên, này mới chạy đi cứu Lý Huyền Cương. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền biến mất ở trong dãy núi. Chương 1016, phân đất phong hầu địa bàn, thất tinh thông thiên đan chương 1016, phân đất phong hầu địa bàn, thất tinh thông thiên đan. Nhìn mấy người rời đi bóng lưng, Tiêu Nguyên Bạch đột nhiên mở miệng nói rằng, xích đạo bạn, này Lý Huyền cơ bối cảnh thần bí, ngươi cũng không nên làm ra cái gì việc ngốc à. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xích tất liệt, mang theo một tia nhắc nhở ý vị. Lý Huyền Cơ trong tay đổi núi roi gây nên xích tất liệt lưu luyến, tuy rằng xích tất liệt ẩn giấu rất khá, nhưng hắn vẫn là chú ý tới, chỉ là khi đó không có nói rõ. Đạo hữu lo xa rồi. Xích tất liệt lúng túng cười. Ngươi biết liền tốt. Tiêu Nguyên Bạch thấy thế cũng yên tâm hạ xuống. Dù sao Thiên Nguyên Đại Lục nhiều hơn chút đại thừa, bọn họ Lăng Tiêu cùng cũng có thể ung dung không ít. Như không phải vì chống đỡ Vu tộc, hắn mới chẳng muốn nhắc nhở. Ngay ở hai người nói chuyện phiếm thời khắc, Khế Diên cùng bạn Pháp Chân Quân đi tới hai người trước mặt, bắt đầu kể ra đại chiến trải qua. Trận chiến này nhân tộc chết trận 18 vị hợp thể, luyện hư càng là không giới trăm người, nếu không là cứu viện đến kịp thời, rất có thể bằng diện. Có điều thu hoạch cũng không nhỏ, tổng cộng được 15 tòa cấp 7 mỏ quặng, 10 tòa cỡ trung mỏ quặng, 5 tòa loại cỡ lớn mỏ quặng, hoặc nhiều hoặc ít đều bị khai thác qua. Cấp 7 trở xuống càng là hơn trăm tòa, quan trọng nhất là còn có một tòa linh tinh mỏ quặng, dự đoán còn có thể khai thác ra vài tỷ linh tinh. Tuy rằng đại chiến lan đến phạm vi rất rộng, thế nhưng những tư nguyên này đều bị trận pháp cấm chế bảo vệ lại đến, không có chịu đến tổn thất quá lớn. Tiếp nối là Sĩ Tê tộc đem bảo khố mang đi, rất nhiều không kịp mang đi vườn thuốc cũng bị hủy diệt. Trận chiến này là đệ tử chỉ huy thất bại, kính xin Tiêu sư thúc trách phạt. Khế Diên ngay trước mặt Tiêu Nguyên Bạch quỳ xuống. Tiêu Nguyên Bạch tay áo bảo vung lên, Khế Diên không tự chủ được đứng dậy. Người sơ suất, thông quy tự có xử trí, không cần hành này đại lễ. Tiêu Nguyên Bạch ngữ khí bình tĩnh, trực tiếp nhìn thấu Khế Diên kế mặt, không phải là muốn cầu hắn hỗ trợ biện hộ cho. Nếu là trận chiến này lại thắng, Khế Diên chính là công đầu, tương lai còn có thể ở tông môn tranh thủ đột phá đại thừa cơ duyên. Bây giờ dưới cái nhìn của hắn, Khế Diên muốn dựa vào tông môn đột phá đại thừa hy vọng đã không có, chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao hắn cũng là từ Khế Diên bước đi này đi tới, chẳng qua là ban đầu không bao nhiêu người cùng hắn tranh, bây giờ có thể không giống nhau, đương nhiệm cung chủ chính là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Khế Diên ánh mắt tiếc nuối, trách phạt hắn cũng không phải lưu ý, hắn cũng có dũng khí xung kích đại thừa chi cảnh, thế nhưng không có mạnh mẽ độ kiếp bảo vật, nhưng là cựu tử nhất sinh. Đúng rồi, cái kia nguyền rủa long hồn bị Vu tộc đại tế ti lấy đi. Vạn Pháp Chân Quân cũng ở đúng lúc mở miệng, chủ yếu là bọn họ không nghĩ tới, nguyền rủa long hồn liền giấu ở Thương Sơn Chân Quân trên người. Bọn họ phá trận đi ra đã cực kỳ suy yếu, căn bản không có năng lực cùng Vu tộc người tranh đấu. Như vậy xem ra, sợ là Vu tộc lại muốn thêm ra một vị đại thừa. Tiêu Nguyên Bạch sắc mặt nghiêm nghị. Thôi, trận chiến này trung quy xem như là thắng lợi, được tảng lớn địa bàn cũng có thể nghỉ ngơi lấy sức một quãng thời gian, chúng ta đi về trước đi. Ô Đồ Sơn Mạch. Một tòa bên trong khu nhà nhỏ, Lý Huyền Cơ mấy người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, Lý Huyền Cương cùng Lý Vân Tốn đã bế quan chữa thương. Trừ Lý Vân Đoa ở ngoài, những người khác đều là lần thứ nhất nhìn thấy Lý Huyền Cơ, đối với vị này xa lạ lão tổ, khó tránh khỏi có chút câu nệ. Lý Huyền Cơ hỏi thăm một hồi gia tộc tình huống, mấy người đều là hỏi gì đáp đấy. Chờ hỏi Cơ Vân thời điểm, hết thảy mọi người trầm mặc lại, vẫn là Lý Vân Đoá giải thích một hồi. Lý Huyền Cơ nghe vậy, chỉ cảm thấy trong lòng một trận quặn đau, tuy rằng trong lòng sớm đã có suy đoán, nhưng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu, càng nhiều nhưng là tiếc nuối. Từ hạ giới bắt đầu, hắn hầu ở cha mẹ bên người thời gian đã ít lại càng ít, đi tới La Thiên giới sau khi, không chờ bao nhiêu thời gian liền bị tiếp đi sư tôn bên người. Rời nhà thời gian, cha mẹ tha thiết lời nói vẫn còn bên tai vang vọng, kỳ vọng hắn sẽ có một ngày có thể trở thành người người kính ngưỡng đại tu sĩ, nhường cha mẹ kiêu ngạo, nhường gia tộc vinh quang. Bây giờ học thành trở về, có thể đẩy núi, có thể bận mạch, mà mẹ đẻ nhưng từ lâu tiêu vong, trong lòng hắn khó chịu có thể tưởng tượng được. Không bao lâu rời nhà lao đại về, đẩy núi chuyển mạch hiện thần uy, chém hết tà ma cùng ác quỷ, uy danh tận chuyển tứ hải bên trong, tộc nhân gặp mặt không quen biết, lưu lại một ngôi mộ lẻ loi người ngoài về. Nhân sinh lớn nhất thống khổ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lý Huyền Cơ cho mấy người lưu một ít tài nguyên, bàn giao vài câu sau khi, liền một mình hướng về Vô Tận Hải vực phương hướng chạy đi. Nửa năm sau, Lý Vân Đoá đem Lý Vân Tốn từ bế quan bên trong kêu lên, Lăng Tiêu cũng phái người đến đây phong thưởng, Lý Huyền Cơ đã rời đi, Lý gia nhất định phải một cái hợp thể ra mặt. Có lẽ là xem ở Lý Huyền Cơ mặt mũi lên, Lý gia được một tòa cấp 7 mỏ quặng, 5 tòa cấp 6 mỏ quặng, 20 tòa cấp 5 mỏ quặng. Ngoài ra, còn có 2 viên Thất Tinh Thông Thiên Đan. Thất Tinh Thông Thiên Đan có thể tăng thêm một tầng đột phá hợp thể tỷ lệ, chính là Lăng Tiêu cung độc môn đan dược. Loại đan dược này, người ngoài bình thường là rất khó chiếm được, chỉ là lần này ngã xuống hợp thể quá nhiều, vì lắng lại các thế lực lớn oán khí, Lăng Tiêu cung mới không thể không lấy ra làm bản thượng. Đương nhiên, này cũng không phải ai đều có thể được, những tán tu kia hợp thể chết liền chết, dù sao bọn họ cũng là vì ban thưởng mới tham chiến, đã sớm đem sinh tử không để ý người sống, tự nhiên có phong phú tài nguyên ban thưởng, bao quát độ kiếp bảo vật, đan dược, phù lục loại hình. Đối với tán tu tới nói, bọn họ bốn biển là nhà, muốn là sẵn có tài nguyên, nhưng kia mỏ quặng cùng linh sơn đối với bọn họ không cái gì tác dụng lớn. Tham chiến tán tu chính là nắm mệnh đi đánh cược, chết người bằng rượu trắng. Duy nhất khả năng chính là Lăng Tiêu cung sẽ vì bọn họ đang cùng dị tộc giao chiến biên giới dựng bia chép sử, mặt trên khắc chết đi người tên, cùng với khi còn sống một ít sự tích các loại, cũng không tính trắng đi một lần, ít nhất tên lưu truyền tới nay. Liễu gia cũng được một viên Thất Tinh Thông Thiên Đan, cái khác ban thưởng liền ít rất nhiều. Dù sao Liễu gia chỉ có Liễu Như Yên một cái hợp thể tham chiến, Lý gia tính cả Lý Huyền Cơ nhưng là có 3 người. Phiêu Miểu Tiên Tông cũng được 2 viên Thất Tinh Thông Thiên Đan, có lẽ cũng là xem ở Ngọc Cầm mộ mỗ mặt mũi lên, chỉ cần mỏ quặng, không có yếu địa bàn. Đường gia cũng được một viên, đem được mỏ quặng cùng linh sơn, uy ra tiền đổi lại sẵn có tài nguyên. Phong thưởng xong xuôi sau khi, Khế Diên ngay lập tức tìm tới Lý Vân Tốn, muốn gặp một lần Lý Huyền Cơ. Lý Vân Tốn cười khổ một tiếng, "Xin lỗi, Khế đạo hữu, Huyền Cơ đã sớm về tộc." Hắn sau khi xuất quan nghe Lý Vân Đoá mấy người nói tới, Đường gia, Thiên Huyền môn, Thiên Cơ môn các loại đạo thống đều muốn mời Lý Huyền Cơ tới nhà làm khách. Tự đại chiến sau khi kết thúc lần nguyện, Lý Huyền Cơ tên liền chuyển khắp Thiên Nguyên đại lục, một ít ở hiện trường tu sĩ trả lại, còn cho hắn lấy một cái đuổi núi chân quân đạo hảo. Đến đây bái phỏng người của Lý gia núi liền không dứt, đều muốn nghe được Lý Huyền Cơ tin tức. Có lẽ trừ Lý Huyền Cơ bản thân ở ngoài, còn muốn nghe được hắn sư tôn tin tức. Dù sao Lý Huyền Cơ quá thần bí, đối cảnh lại mạnh mẽ, Lăng Tiêu cung đều khó mà lơ là, huống chi cái khác thế lực. Khế Diên trong mắt lóe ra một tia tiếc nuối, nhưng biết chuyện như vậy không thể cưỡng cầu, chỉ có thể nhường Lý Vân Tốn nhắn lời, nếu là Lý Huyền Cơ trở lại Thiên Nguyên đại lục, nhường hắn đến Lăng Tiêu cung một chuyến. Lý Vân Tốn miệng đầy đồng ý, cho tới Lý Huyền Cơ có tới hay không, liền không phải hắn có thể làm chủ. Chương 1017, gia tộc mới địa bàn, Vân Tiêu lần thứ 3 đại thiên kiếp. Chương 1017, gia tộc mới địa bàn, Vân Tiêu lần thứ 3 đại thiên kiếp. Lý Vân Tốn do dự một lúc, mở miệng hỏi, "Xin hỏi Khế đạo hữu, Tiền gia đã diệt, không biết địa bàn làm cái gì xử trí?" "Ta nghe nói tông môn có gia tộc chính đang xin làm chủ Tiền gia chi địa, có điều còn chưa phê duyệt hạ xuống." Nói tới chỗ này, hắn nghi hoặc nhìn Lý Vân Tốn một chút, "Làm sao? Chẳng lẽ đạo hữu cũng có ý nghĩ? Lý gia đã chiếm được địa bàn phong thượng, nếu là còn muốn Tiền gia địa bàn, tâm cũng quá lớn." "Khế đạo hữu, là như vậy, chúng ta dự định đem phong thượng địa bàn cùng hết thảy mỏ gặm, cùng Tiền gia địa bàn làm một cái trao đổi, chẳng biết có được không?" Tiền gia địa bàn thuộc về nhân tộc nội địa, mới vừa đánh xuống địa bàn thuộc về ở ngoài lục, cần di chuyển rất nhiều tu sĩ đi vào khai hoang phát triển, Lý gia ở Thiên Nguyên đại lục không đủ nhân lực, có thể không thời gian đi làm những thứ này. Mới vừa đánh xuống địa bàn tuy nói tài nguyên tương đối phong phú, nhưng độ nguy hiểm cũng là lớn nhất, sẽ có một ngày dị tộc đánh tới, chiếm lĩnh mới địa bàn thế lực khẳng định đứng mũi chịu sào. Tiền gia Lộc Nguyên dãy núi ở vào nhân tộc nội địa, cũng không có bị đại chiến phá hủy, rất nhiều thứ đều là sẵn có. Lý gia nếu như tiếp nhận mảnh này địa bàn, không chỉ có thể bớt đi lượng lớn nhân lực vật lực, còn có thể thuận thế nhận lấy tiền gia phụ thuộc thế lực, phường thị các loại hiện hữu tài nguyên. So với một lần nữa ở mới địa bàn thành lập một cái gia tộc, chiếm cứ tiền gia tộc địa đối với gia tộc tới nói là có lợi nhất. Tuy nói ít một chút mỏ quặng tài nguyên, thế nhưng Lý gia bây giờ cũng không thiếu những thứ đó, trước tiên ở Thiên Nguyên đại lục lập xuống căn cơ mới là quan trọng nhất. "Xin lỗi, lúc này ta cũng không thể làm chủ, cần hồi cung xin chỉ thị cung chủ." Khế Diên lắc lắc đầu, không có đồng ý. Lý Vân Tốn hơi cười, "Cái này cũng là Huyền Cơ trước khi đi lưu lại một cái đề nghị mà thôi, chỉ hy vọng Khế đạo hữu giúp bận bịu nói một chút, không được cũng không quan hệ." "Cáo tử." Khế Diên không có tiếp lời, xoay người rời đi. Nửa năm sau, Lang Tiêu cung phái người truyền lời, đáp ứng rồi Lý Vân Tốn thỉnh cầu. Việc này định ra sau khi, Lý Vân Tốn nhường Lý Vân Đoá mấy người trước tiên mang theo tộc nhân đi Tiền gia Lộc Nguyên dãy núi kiến tạo gia tộc, mà hắn nhưng là ở Ô Đồ Sơn mạch các loại Lý Huyền Cương xuất quan. Mà sau khi Lý Vân Tốn cũng rõ ràng Lăng Tiêu cung dụng ý bởi vì Thường Sơn chân quân nguyên nhân, Lăng Tiêu cung trực tiếp nắm tiền tuyến một mảnh đất bản cùng Huyền Minh tông làm trao đổi, nhường Huyền Minh tông tất cả mọi người đi tiền tuyến thành lập mới tông môn. Mà Huyền Minh tông hiện hữu địa bàn, nhưng là còn nguyên ban thưởng cho Lăng Tiêu cung bên trong gia tộc thế lực. Huyền Minh tông tông chủ nghe vậy trực tiếp tức giận đến hôn mê đi, bọn họ căn bản không biết Thường Sơn chân quân hành động, trực tiếp hô to oan uổng. Nhưng là căn bản không ai để ý đến bọn họ, Thường Sơn chân quân mượn nguyên rủa chi long cũng giết không ít người, không đem bọn họ đánh giết sạch coi như khai ân. Huyền Minh tông bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo sắp xếp, nâng tông di chuyển đến tiền tuyến một lần nữa thành lập tông môn. Lần này cùng Vu tộc đại chiến liền như vậy rơi vào kết thúc, Thiên Nguyên đại lục nhân tộc cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức, mà đuổi núi chân quân sự tích, nhưng ở mảnh này đại lục đỉnh cựu lưu truyền xuống rồi. Cổ Linh đại lục, tứ hải sơn mạch. Lý gia cứ điểm trên không trôi nổi một đoàn to lớn lôi vân, sấm sét ở phía trên lập lòe, không ngừng phát sinh ầm 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 âm thanh. Vạn Hồng Hà cùng Lý Huyền Thanh đám người đứng ở một tòa đỉnh cao bên trên, vẻ mặt lo lắng cực kỳ. Lý Vân Tiêu chính đang độ lần thứ 3 đại thiên kiếp, này lượt thiên kiếp so với lần trước càng thêm hung mãnh, bọn họ đều cảm giác sắp tiếp cận 7-9 thiên kiếp. Từng đạo sấm sét đánh xuống, một đạo so với một đạo thô to, một cái đất màn ánh sáng màu vàng bảo vệ Lý Vân Tiêu. Tia chớp màu bạc kéo dài hạ xuống, màn ánh sáng màu vàng cũng dần dần ảm đạm đi, Lý Vân Tiêu trong tay trận bản cũng xuất hiện vết nứt, hơn nữa còn đang không ngừng kéo dài mở rộng. Lý Vân Tiêu không dám thất lễ, pháp lực quần quần không ngừng truyền vào trận bản, nhường màn ánh sáng màu vàng trở nên càng thêm chói mắt. Theo thời gian trôi qua, Lý Vân Tiêu cái trán cũng che kín mồ hôi hột. Hắn không lo lắng không vượt qua được kiếp này, liền sợ tiêu hao quá nhiều pháp bảo. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màn ánh sáng màu vàng triệt để nổ nát ra, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Lý Vân Tiêu bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu lớn phun ra ngoài. Vạn Hồng Hà mấy người thấy cảnh này trong lòng căng thẳng. Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, lấy ra một tờ màu vàng phù lục đập ở trên người, chỉ thấy một vệt kim quang lấp lóe, một cái to lớn bóng người màu vàng nóng lồng che chở hắn. Hắn dùng chính là giáp vàng thiên thần phù, này phù cần 5000 năm trở lên kim loại linh mục, hay là thuộc tính kim dị thú gia thú mới có thể luyện chế. Này hai loại bảo vật đừng nói vô tận hải bực loại kia hoàn cảnh, chính là Thiên Nguyên đại lục cùng Cổ Linh đại lục cũng không thông thường, gia tộc nhiều là cùng còn lại thế lực đổi lấy. Thế nhưng gia tộc luyện hư nhân số đa dạng, đến đây Cổ Linh đại lục, Diệp Như Huyên cũng chỉ cho hắn hai tấm, vốn định giữ độ 7-9 tiết kiếp, không nghĩ tới đại thiên kiếp còn phải báo hỏng một tấm. Lôi kiếp kéo dài hạ xuống, bóng người màu vàng nóng rực rỡ lóa mắt, Lý Vân Tiêu đội vã dùng hai viên đan dược khôi phục pháp lực. Gần nửa canh giờ qua đi, nương theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm nổ vang lên, lôi vân đột nhiên hiện ra vàng nóng ánh xanh đỏ làm năm loại hồ quang điện, màu bạc lôi vân cũng biến thành ngũ sắc lôi vân. Ngũ sát thần lôi, quả nhiên. Lý Vân Tiêu vẻ mặt nghiêm túc, hắn lần thứ nhất đại thiên kiếp là phổ thông lôi điện chi lực, lần thứ hai xuất hiện một vòng ba màu thần lôi, không ngờ này lần thứ ba đại thiên kiếp trực tiếp xuất hiện ngũ sắc thần lôi. Tiếng sấm chấn động, một cái hơn trăm trượng dài ngũ sắc lôi mâu hướng về Lý Vân Tiêu bắn hạ xuống. Kim thiết giao kích âm thanh vang lên, giáp vàng thiên thần xuất hiện một tia vết nứt, tiếp theo tiêu tăng ra, ánh chớp năm màu nhấn chìm Lý Vân Tiêu. Một lát sau, ánh chớp năm màu tản đi, Lý Vân Tiêu bình yên vô sự, bên ngoài thân mặc một bộ linh quang lóng lánh màu vàng bảo giáp, chính là bính đất bảo giáp, cùng Lý Vân Tốn cái này giống như lúc. Hắn vì gia tộc ở bên ngoài mở rộng đất đai biên giới, Lý Trường Sinh đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Gia tộc từ chủng tộc đại chiến bên trong thu được lượng lớn bính đất chi tinh, Lý Trường Sinh đem phần lớn dùng ở gia tộc vượt linh bảo trên thuyền, một số ít luyện chế thành vài món phòng ngự bảo giáp, hắn cũng được một cái. Lại là một đạo đinh thai nhức óc tiếng sấm nổ vang lên, năm cái lôi mâu lại lần nữa bắn hạ xuống. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền, chỉ thấy một đạo chói mắt ngũ sắc quyền ảnh nổi lên, trong nháy mắt lớn lên vô số lần, đón lấy cái kia năm cái lôi mâu. Hai người lẫn nhau đụng vào nhau, ngũ sắc lôi mâu bị nổ nát, hóa thành chói mắt ánh chớp năm màu hướng về hắn tuôn lại đây. Ánh chớp còn chưa tan đi, lôi vân kịch liệt rung động, sau một khắc, một đầu ngũ sắc lôi dao trực tiếp lao xuống mà tới. Một đạo ngũ sắc linh quang từ ánh chớp bên trong lao ra, hóa thành một cái linh quang lóng lánh ngũ sắc tấm khiên chặn ở Lý Vân Tiêu đỉnh đầu. Đùng! Vang trầm âm thanh truyền ra, ngũ sắc tấm khiên hơi lay động, phóng ra từng đạo ngũ sắc gợn sóng, ngũ sắc giao long nổ tung, hóa thành đầy trời ngũ sắc sấm sét nhấn chìm tứ phương. Gần nửa khắc đồng hồ qua đi, ngũ sắc sấm sét từ từ tản đi. Chu vi mấy trăm dặm đều bị san thành đất bằng, đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ một mảnh. Lý Vân Tiêu đứng ở một chỗ trong hố sâu, sắc mặt tái nhợt, xung quanh rải rác một ít tàn tạ trận bàn mảnh vỡ. Hắn chính đang cẩn thận kiểm tra trong tay ngũ sắc tấm khiên, phát hiện không có bất kỳ hư hao sau khi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Món bảo vật này tên là Ngũ Quan Thuẫn, chính là chủng tộc đại chiến thời gian, Diệp Như Huyên dùng Hỗn Nguyên Tử Kim túi từ Diệp Thanh trong tay thu lại, sau khi đưa cho hắn. Những thứ này đều là hắn vì là 7, 9 thiên kiếp chuẩn bị của lương, nếu như tổn hại một điểm, hắn đến đau lòng chết. Phu quân, không có sao chứ? Vạn Hương Hà, Lý Huyền Thanh, Giang Ngọc Kiến người một nhà đi tới bên cạnh hắn, trong mắt tất cả đều là vẻ lo âu. Chương 1018, ông tổ nhà họ Liêu tung tích, Kỳ Lân đảo. Chương 1018, ông tổ nhà họ Liêu tung tích, Kỳ Lân đảo. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn người bên cạnh, trong lòng đông dưng sinh ra mấy phần ấm áp, đồng thời lại có mấy phần thất vọng. Hắn đã đột phá luyện hư biên mãn, phu nhân là luyện hư hậu kỳ, con trai con dâu đều là luyện hư trung kỳ. Thế nhưng bốn cái người độ kiếp các loại bảo vật, mỗi lần đều là một cái to lớn tiêu hao, chớ nói chi là đột phá hợp thể. Coi như đột phá hợp thể, cũng hoặc là đại thừa vậy thì như thế nào? Vẫn như cũ còn muốn đối mặt đại thiên kiếp, hắn đều không xác định mình có thể đi tới bước đi kia. Phu quân, ngươi làm sao? Phu nhân, ta không có chuyện gì. Hôm nay đại kiếp đã qua, phu nhân sao không làm mấy cái thức ăn, chúng ta người một nhà cố gắng tụ tập lên tụ tập tới. Lý Vân Tiêu khỏe miệng lộ ra nụ cười nhạt, trong lòng cũng lỏng lẻo hạ xuống. Nếu không biết tương lai làm sao, vậy trước tiên nắm lập tức, quý trọng cùng gia nhân ở đồng thời thời gian. Tốt, ta cũng đi hỗ trợ. Giang Ngọc Yến thấy thế, cũng cười theo Vạn Hồng Hà rời đi. Lý Vân Tiêu nhường người thu thập một hồi đất độ kiếp, hai cha con đi tới một tòa trong đỉnh tán gấu. Đúng rồi, có hay không hỏi thăm được Linh Sương cùng Thế Dân tâm tích? Hai người này đều là trong tộc kiệt xuất hậu bối, vẫn không có tin tức, trong lòng hắn cũng là lo lắng cực kỳ. Không có. Lý Huyền Thanh lắc lắc đầu. Gia tộc ở Cổ Linh Đại Lục nhân thủ cũng không nhiều, rất khó có tư cách. Tuy rằng cũng xin nhờ Tứ Hải Thương Minh đệ tử hỗ trợ hỏi thăm, thế nhưng người ngoài làm sao có khả năng so với người trong nhà tận tâm? Thế Văn không chạy loạn khắp nơi. Lý Vân Tiêu hỏi tiếp, Lý Thế Văn cũng là một mầm mống tốt, chỉ là Lý Thế Dân mất tích sau khi, Lý Thế Văn cũng vô tâm tu luyện, lưu ở trong phố chợ hỏi thăm tin tức. Cổ Linh Đại Lục cũng không yên ổn, hắn không hy vọng còn có người lại mất tích. Thế Văn cùng Dương Thanh bọn họ đều ở sáng sạch phường thị, không có chạy loạn. Trong Bắc phường thị là cổ Phật tông mở đại phường thị, lượng người đi rất rộng, Lý gia cũng ở trong đó thuê không ít cửa hàng. Cha, ngươi cứ yên tâm đi. Thế Văn biết nằm nhẹ, sẽ không chạy loạn. Cha, phu quân, ăn cơm. Đi thôi. Nghe được Giang Ngọc Yến âm thanh, cha con dịch bước hướng về một chỗ tiểu viện đi đến. Một ngọn núi cao, Lý Thế Dân, Dương Văn Quảng đám người đứng ở giữa sườn núi, mỗi người cũng như cùng dã nhân như thế. Bọn họ ở mảnh này không biết chi địa đợi hơn 600 năm, trên người đang ăn dược, linh tinh, linh dược đã sớm tiêu hao hầu như không còn. May mắn là bọn họ không có gặp phải yêu thú nào, không có nguy hiểm tính mạng. Không may tất cả mọi người pháp lực đều trôi đi sạch sẽ, chỉ còn giữ lại nhục thân lực lượng. Người tu tiên cho dù không tận lực tu luyện nhục thân, nhưng tóm lại là trải qua pháp lực rèn luyện, vẫn là so với phàm nhân cường lớn không ít. Đương nhiên, tất cả mọi người bên trong, nhục thân mạnh mẽ nhất vẫn là Lý Thế Dân. Nghỉ ngơi một lúc đi. Ta không được. Dương Tử San không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất, trên mặt cũng là bẩn thỉu, trên đầu còn cắm vào một cành cây, nàng đã đói bụng hai mắt vô thần. Mất đi pháp lực sau khi, tiêu hao đều là nhục thân khí huyết, bọn họ cũng cảm nhận được đói bụng. Cái khác cũng đều là một mặt tiểu tụy, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Bọn họ đi qua rất nhiều nơi, cũng chỉ là gặp phải một ít dã thú, bởi vì không có linh khí, yêu thú đều rất khó xuất hiện. Trước tiên đi đến đỉnh núi lại nói đi. Lý Thế Dân cũng có chút vô lực, bọn họ lấy Nguyên Tử Bảo Sơn vì là nguyên điểm, đã đi qua đông, tây, nam ba phương hướng, kết quả đều bị sương mù cách trở không cách nào đi tới. Đây là Nguyên Tử Bảo Sơn phương bắc, bọn họ muốn nhìn một chút đúng hay không còn có sương mù. Nếu là lại không tìm được ăn, các ngươi liền muốn bị chết đói. Dương gia những người khác hóa thần đều bị chết đói, Dương Tử San tỷ bội cũng chỉ là hóa thần kỳ, chống đỡ không được bao lâu. Mau đứng lên, đi. Phụ thân Dương Văn Hùng đội vã thúc giục. Giờ khắc này Nguyên Tử Bảo Sơn đã sớm bị bọn họ ném ra sau đầu, quan trọng nhất là sống tiếp. Hai cái con gái bất đắc dĩ đứng dậy tiếp tục cất bước. Bình thường bị bọn họ đạp ở dưới chân núi cao, giờ khắc này lần thứ nhất cảm thấy như vậy cao cao không thể với tới. Năm người vừa đi vừa nghỉ, đói bụng liền tìm chút quả dại lót dạ, tốn thời gian hơn một tháng, bọn họ cuối cùng cũng coi như leo lên đến đỉnh núi. Có biển, trung gian có đảo. Dương Tử Giao kinh kêu thành tiếng, đỉnh núi đối diện không biết là hồ vẫn là biển, nói chung một chút nhìn không thấy bờ, bọn họ còn nhìn thấy một hòn đảo. Xem ra, này không biết chi địa so với chúng ta nghĩ tới còn quảng đại hơn. Lý Thế Dân hơi nhướng mày. Nếu là phi hành, bọn họ có lẽ đã sớm tìm đến khu này biển rộng, đi bộ nhưng dùng lâu như vậy. Đương nhiên, trước bọn họ đi là những phương hướng khác, có điều nhìn thấy sương mù, không cách nào đi tới, bọn họ liền một lần nữa trở về. Lại thêm vào bọn họ cũng không phải vẫn chạy đi, hết thể mới lãng phí không ít thời gian. Bây giờ nhìn thấy một vùng biển rộng, cuối cùng cũng coi như có một ít hy vọng. Tiếp đó, không cần dùng, Dương Tử San tỷ muội đều phối hợp tiếp tục chạy đi. Lần này dùng nửa tháng, bọn họ vượt núi băng mèo, đi tới bên bờ biển. Nơi đó có một tấm bia đá. Mấy người ở bên bờ tìm tới một tấm bia đá, mặt trên khắc rất nhiều người tên. Thiên Phong chân nhân, Linh Diễm cư sĩ, Tím Trúc tiên con, Liễu Mộ Bạch. Tổng cộng 45 người. Đây là cái gì? Dương Tử San túi đầu nhặt lên một chiếc thẻ ngọc, thần thức dò vào trong đó, phát hiện mai ngọc giản này cấm chế đã mất đi hiệu lực. Nơi này còn có. Bọn họ bắt đầu đào đất, lục tục lật ra mấy chục chiếc thẻ ngọc. Có thẻ ngọc cấm chế đã mất đi hiệu lực, có còn có thể kiểm tra. Ông tổ nhà họ Liễu. Lý Thế Dân hơi nhướng mày, hắn tìm tới trên bia đá Liễu Mộ Bạch lưu lại thẻ ngọc, phát hiện người này đến từ Thiên Nguyên Đại Lục Liễu gia, bởi vì cùng yêu thú đấu pháp, mới bất hạnh đi nhầm vào nơi đây. Những người khác trải qua cũng là đại khái giống nhau, có là cùng yêu thú chém giết, có là tầm bảo, có thuần túy là hiếu kỳ đi vào tầm bảo, phát hiện cũng lại không ra được. Cho tới mảnh này tuyệt linh chi địa lớn bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng, thế nhưng bọn họ hết thảy mọi người đi trong biển đảo nhỏ. Chư vị, ta chuẩn bị đi hướng về trong biển đảo nhỏ, các ngươi làm sao xem? Lý Thế Dân nhìn về phía bốn người, hắn khẳng định là muốn đi trong biển đảo nhỏ. Đến đều đến, không thể lại trở về đi, không chừng có cơ duyên gì cũng không nhất định. Dương Văn Quảng lẩm bẩm lên tiếng, nhiều người như vậy đều có thể dũng cảm về phía trước, bọn họ lại ngại gì sống chết. Thương nghị xong xuôi, mấy người ngay tại chỗ lấy tài liệu dựng bè gỗ, thừa thuyền nhỏ hướng về trong biển rộng ương tung bay đi. Bọn họ trước còn nhận trong tâm hải có yêu thú, may mắn là một đường gió êm sóng lặng. Tốn thời gian 3 năm, bọn họ cuối cùng cũng coi như thấy rõ hòn đảo chân thực diện mạo. Toàn thể ngoại hình rất giống một con bốn chân thú, bọn họ cũng không nói lên được. Thế nhưng trên đảo cổ mộc che trời, cỏ xanh nhân nhân, một mảnh sinh cơ bừng bừng, điều này làm cho bọn họ hưng phấn cực kỳ, tình huống như thế chứng minh trên đảo có linh mạch. Kỳ Lân đảo. Năm người lục tục đi tới trên đảo, nhìn thấy bên bờ đứng thẳng một khối cao hơn một người bia đá. Mấy người cũng không có để ý, mà là trước tiên ngay tại chỗ khôi phục pháp lực lại tiến hành thăm dò, nếu là gặp phải yêu thú còn có lực tự bảo vệ. Chương 1019, Hắc Kỳ Lân tàn hồn, thôn vệ chương 1019, Hắc Kỳ Lân tàn hồn, thôn vệ Kỳ Lân đảo. Dương Tử San tỷ muội ngồi ở một tòa núi cao bên trên, kinh qua thời gian nửa năm, pháp lực của bọn họ đã khôi phục. Không chỉ như vậy, hai người đều đột phá một cái cảnh giới nhỏ, Dương Tử San đột phá hóa thần viên mãn, Dương Tử Giao hóa thần hậu kỳ, xem như là nhân họa đắc phúc. Cha cùng bát bá cha làm sao còn chưa có trở lại? Dương Tử San nhìn xung quanh bốn phía, có chút bận tâm. Lý Thế Dân không biết nguyên nhân gì, còn chưa xuất quan. Dương Văn Quảng cùng Dương Văn Hùng trước tiên xuất quan, trước hết đi trên đảo tìm hiểu, nhường hai tỷ muội vì là Lý Thế Dân hộ pháp. Cha bọn họ trở về. Dương Tử Giao nhìn thấy hai đạo linh quang chính hướng về nơi này bay tới, chỉ chốc lát sau, hai đạo linh quang rơi xuống trước người bọn họ, chính là Dương Văn Quảng cùng Dương Văn Hùng. Cha, không có sao chứ? Dương Văn Hùng lắc lắc đầu, cau mày hỏi, làm sao? Lý đạo hữu còn chưa xuất quan sao? Hai tỷ muội đồng thời lắc lắc đầu. Dương Văn Quảng trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng, Lý đạo hữu có lẽ đang bế quan đột phá cảnh giới. Bọn họ ở trong này đợi hơn 600 năm, tuy rằng không có tu luyện, thế nhưng nội tình nhưng lắng động rất nhiều. Liên dường như khô héo đường sông đột nhiên bị nước sông thoải mái, rất dễ dàng phá tan bình cảnh. Dương Tử San tỷ muội chính là ví dụ, lắng động 600 nhiều năm năm, một cách tự nhiên liền đột phá. Cái kia Lý đạo hữu cần thời gian phòng trường không ngắn. Dương Văn Hùng truyền âm nói, bọn họ ở trên đảo phát hiện một tòa đại điện, chỉ là bọn hắn không dám vào vào. Ngay ở hai người do dự không quyết định thời điểm, một bóng người từ phía dưới bên trong tung lũng bay tới, không phải Lý Thế Dân thì là người nào? Chúc mừng đạo hữu, tiến thêm một bước. Cảm nhận được Lý Thế Dân mới vừa đột phá khí tức, Dương Văn Quảng vội vã nói chúc mừng. Hắn cũng cảm nhận được bình cảnh buông lỏng, nếu như có thể rời đi nơi này, thêm vào linh tinh cùng đan dược phụ trợ, cũng có tỷ lệ đột phá trước mặt cảnh giới. May mắn mà thôi. Lý Thế Dân một mặt bình thường nói. Nếu không là vây ở chỗ này, hắn có lẽ đã sớm đột phá. Đúng rồi, chúng ta tìm hiểu qua, trên đảo không có yêu thú, có điều có một tòa cung điện, có lẽ có thể rời đi nơi này. Cái kia đi thôi. Lý Thế Dân cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Mấy người hướng về hòn đảo trung tâm bay đi, chừng nửa canh giờ, một tòa cao vút trong mây ngọn núi đập vào mi mắt. Giờ khắc này năm người đứng ở một đóa đám mây bên trên, có thể thấy rõ ràng một tòa khổng lồ màu xanh lam cung điện. Năm người không có trì hoãn, chỉ chốc lát sau ngay ở phía trước cung điện ngừng lại. Cung điện chiếm diện tích quảng đại, trước cửa 7-8 cây màu xanh lam cột, mặt trên khắc một ít dị thú đồ án, có vẻ trông rất sống động. Trên tấm bảng viết Kỳ Lân Điện 3 chữ lớn. Lý Thế Dân do dự một lúc, cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên mở cửa lớn ra. Hắn còn tưởng rằng có cái gì cấm chế, nhưng là không có thứ gì. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa kỳ lân tượng đá, còn có một cỗ nồng nặc cực kỳ mùi máu tanh. Trên mặt đất ngang dọc tứ tung nằm mấy chục bộ hài cốt, rất nhiều đều là đã không thành hình người, cảnh tượng như vậy nhường trong năm người tâm cả kinh. Ngoài ra, còn có không ít pháp bảo, năm người thấy thế đều không có làm bừa. Những người này nên chính là bên ngoài trên bia đá những người kia. Dương Văn Quảng nói suy đoán nói, bọn họ là làm sao chết? Dương Tử San một mặt kinh tâm nói. Lý Thế Dân trầm ngâm nói, hoặc là bởi vì bảo vật tàn sát lẫn nhau, hoặc là bị người khác giết chết. Bọn họ không thể là đồng thời tới chỗ này đi. Dương Văn Hùng cao mày nói, có người trước tiên đi tới nơi này, cũng có người sau đi tới nơi này, làm sao có khả năng đều chết, trừ phi nguy hiểm không có biến mất. Ngay ở bọn họ âm thầm trầm ngâm thời khắc, đại điện cánh cửa đột nhiên đóng, vô số trận văn bắt đầu lấp lóe, đem cả tòa đại điện bao phủ. Chỉ thấy một đạo linh quang từ kỳ lân pho tượng bên trong bay ra, nhanh chóng hướng về Dương Tử San mà tới. Cẩn thận! Lý Thế Dân liền vội vàng đem đẩy ra, một quyền hướng về linh quang đánh ra ngoài. Ầm ầm, năm đấm cùng linh quang đụng vào nhau, Lý Thế Dân liền lùi lại ba bước. Hắc kỳ lân, năm người sợ hết hồn. Giờ khắc này giữa không trung hiện ra một con màu đen kỳ lân hư ảnh, lượng lớn hơi nước hướng về hắn hội tụ đến. Đây là hắc kỳ lân tàn hồn. Dương Văn Quảng một mặt nghiêm nghị nói, có điều cũng đầy đủ bọn họ hoảng sợ. Gào! Hắc kỳ lân gầm lên giận dữ, há mồm phun ra vạn đạo hào quang, hóa thành vô số màu xanh lam xiềng xích hướng về bọn họ quấn quanh mà đến, có điều đều là hơi nước mờ mịt trạng thái, cũng không phải là thực thể. Lý Thế Dân ba người dễ dàng liền tránh thoát, Dương Tử San tỷ bội thì bị trói buộc. Các nàng tuy rằng dãy rủa, nhưng không có hiệu quả chút nào, mặc cho xiềng xích đưa các nàng buộc chặt lên. Theo hai người sợ hãi kêu to, bọn họ Nguyên Anh trực tiếp bị rút ra. Dừng tay. Bọn họ giờ khắc này đã rõ ràng, Hắc Kỳ Lân chính là giết người lấy Nguyên Anh bổ sung chính mình, lúc này mới có thể sống đến hiện tại. Dứt tiếng, Dương Văn Quảng ba người lấy ra pháp bảo của chính mình, đem xiềng xích chặt đứt, Dương Văn Quảng trong nháy mắt đem hai người Nguyên Anh thu vào trong ống tay áo. Dương Văn Hùng cũng đem hai người nhục thân cất đi. Một tia tàn hồn mà thôi, đã không có bao nhiêu thực lực, giết hắn. Ba người lập tức cùng Hắc Kỳ Lân tàn hồn chiến làm một đoàn. Có điều coi như chỉ còn một tia tàn hồn, cũng không phải phổ thông luyện hư tu sĩ có thể đối phó, có điều mấy hiệp, ba người liền bị đánh bay đập ở trên vách tường. Phốc, khu khu cụ. Ba người phun một ngụm máu tươi, sắc mặt biến đến trắng xám cực kỳ. Kỳ Lân hư ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, ba người kêu thầm không tốt, vội vã phòng ngự. Lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Dương Văn Quảng trước mặt, một cước dẫm hướng về hắn đỉnh đầu. Lý Thế Dân vội vã đấm ra một quyền, đầy trời sát khí tuôn trào ra, hình thành một cái to lớn quyền ấn. Ầm. Quyền ấn cùng Hắc Kỳ Lân hư ảnh va chạm, phát sinh kịch liệt nổ vang. Lý Thế Dân nắm đấm vỡ vụn, máu tươi tung tóe, Hắc Kỳ Lân hư ảnh một trận lay động, dường như muốn tiêu tan giống như. Cũng không phải hắn nghĩ cứu Dương Văn Quảng, nếu là Dương Văn Quảng Nguyên Anh bị Hắc Kỳ Lân thôn vệ, còn không biết sẽ trở nên cường đại cỡ nào, đến thời điểm càng thêm khó đối phó. Gào. Hắc Kỳ Lân phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, đầy trời hơi nước lại lần nữa hiện lên, hóa thành vô số xiềng xích hướng về Lý Thế Dân cắn giết mà tới. Muốn giết ta? Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng giải ra mấy cái huyền ảo pháp quyết. Chỉ thấy mi tâm của hắn cổ động, một cái màu đen mũi tên ngưng tụ đi ra, mang theo nồng đậm sát khí, trong nháy mắt hướng về Hắc Kỳ Lân bắn tới. Vẻ mặt hắn trong nháy mắt hề bại hạ xuống. Thiên sát diệt linh tiễn, thần hồn công kích thần thông, còn bí mật mang theo sát khí công kích, đối với hồn phách là nhất khắc chế. Đây là thiên sát chấn ngục kinh mang vào thần thông, đối với thần hồn chi lực tiêu hao rất lớn, hợp thể kỳ sử dụng sẽ ung dung rất nhiều. Hắc quang lóe lên, thiên sát diệt linh tiễn trong nháy mắt đánh vào Kỳ Lân hư ảnh trên người. Kỳ Lân hư ảnh phát sinh một trận kêu thảm thiết, thân thể đột nhiên biến thành nửa trong suốt, phản phất lập tức liền muốn tiêu tan. Nhưng vào lúc này, Lý Thế Dân đột nhiên làm ra một cái hành động điên cuồng. Hắn há miệng hút vào, trực tiếp đem Kỳ Lân hư ảnh nuốt vào trong bụng, Dương Văn Quảng hai người đều chưa kịp phản ứng. Lý Thế Dân nhưng là trực tiếp tại chỗ đóng nút lại, Hắc Kỳ Lân chính là thuộc tính thủy chân linh, thôn vệ này một tia tàn hồn, đối với hắn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Chương 1020, rời đi cơ hội, Ma Đao môn chương 1020, rời đi cơ hội, Ma Đao môn hai canh giờ sau khi, Lý Thế Dân mở mắt ra. Không có sao chứ? Lý Đạo Hữu. Dương Tử San một mặt quan tâm hỏi. Giờ khắc này nàng cùng Dương Tử Giao đã Nguyên Anh trở về cơ thể. Thế nào? Lý Đạo Hữu, có không có được cách đi ra ngoài? Dương Văn Hùng một mặt chờ mong nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân liếc mắt nhìn một phía, phát hiện trên đất hải cốt pháp bảo nhận chứa đồ cũng không thấy. Hắn không có trả lời, trái lại nghi ngờ hỏi, làm sao? Các ngươi đều đem đồ vật chiếm làm của riêng. Đại điện bên trong hoàn chỉnh pháp bảo chí ít cũng có chừng 20 kiện, thậm chí không thiếu phòng ngự pháp bảo, bây giờ toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên là nhân chính mình luyện hóa Hắc Kỳ Lân tàn hồn thời gian, mấy người đem đồ vật thu hồi đến. Điều này làm cho hắn ánh mắt lạnh phai nhạt đi. Đạo Hưu nói giỡn, chúng ta sớm vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Dương Văn Hùng lúng túng cười, lập tức lấy ra một cái nhận chứa đồ đưa cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thần thức quét qua, phát hiện bên trong có 5 cái bảo vật, trong đó có 2 cái phòng ngự pháp bảo. Tiếp theo Dương Văn Quảng lại lấy ra một cái nhận chứa đồ đưa cho hắn, trong này là một ít công pháp thẻ ngọc, chúng ta phục chế một phần. Lý Thế Dân lần lượt từng cái kiểm tra, tổng cộng có 15 môn công pháp, phần lớn đều chỉ có thể tu luyện đến luyện hư kỳ, muốn tìm được đến tiếp sau, khó khăn không nhỏ. Ở kiểm tra đến trong đó một chiếc thẻ ngọc thời gian, hắn con ngươi co rụt lại, phát hiện một viên quen thuộc công pháp, Đao Hoàng Phá Hư Lục Ma Điện. Hắn từng ở Vô Tận Hải vực phát hiện Thiên Sát Chân Quân ngã xuống chi địa, được 3 môn đại thừa công pháp, một trong số đó chính là Thiên Sát Chân Quân luyện thể công pháp Thiên Sát Chấn Mục Kinh. Mặt khác 2 bản phân biệt là Đao Hoàng Phá Hư Lục Ma Điện cùng Tử Điện Lôi Hoàng Kinh, có điều này hai bản đều là không cho bện, chỉ có thể tu luyện đến hợp thể sơ kỳ. Bọn họ lần này đến đây Cổ Linh Đại Lục mục đích, trong đó liền bao quát tìm kiếm này hai bản công pháp đến tiếp sau, dù sao vốn là Thiên Sắt Chân Quân từ Cổ Linh Đại Lục mang đi Vô Tận Hải vực. Môn công pháp này chủ nhân là ai? Lý Thế Dân chỉ vào thẻ ngọc nói, hắn được này một phần cũng chỉ có thể tu luyện hợp thể trung kỳ, nếu như biết lai lịch của nó, không chừng là có thể hỏi thăm được đến tiếp sau công pháp. Dương Văn Quảng nhìn Lý Thế Dân nói, đạo hữu, môn công pháp này là Cổ Linh Đại Lục đã từng một cái đại tông Ma Đao môn hạt nhân công pháp, có điều này cũng không có nghĩa là tu luyện môn công pháp này tu sĩ chính là Ma Đao môn đệ tử. Trên người người này trừ một cây bảo đao ở ngoài, cũng chỉ còn lại môn công pháp này, còn lại không còn hai vật, chúng ta cũng không biết lai lịch của hắn. Sau khi nói xong, Dương Văn Quảng chỉ một bộ không đầu hài cốt, vẻ mặt rất là thẳng thắn. Lý Thế Dân nghe vậy cũng không có hoài nghi, nếu như này Ma Đao môn đã từng thật lợi hại như vậy, chỉ cần hắn đi đến Cổ Linh Đại Lục, liền có thể biết Dương Văn Quảng có phải hay không ở lừa hắn. Đạo hữu, hiện tại ngươi nên nói cho chúng ta ngươi biết tin tức đi. Ta từ Hắc Kỳ Lân Mẫu ký ức biết được, nó độ xong đại thiên kiếp liền bị người tập kích, trọng thương bên dưới trốn đến nơi này, đáng tiếc trong này không có linh khí, cuối cùng chết ở đây. Mượn cái này cung điện pháp bảo, hắn mới có thể duy trì hồn phách không tiêu tan, đáng tiếc trung quy không ngăn nổi thời gian, mà sau có tu sĩ bất ngờ tới chỗ này, thông qua thôn phệ linh hồn người khác mới có thể sống đến hiện tại. Hắn suy đoán này con Hắc Kỳ Lân hẳn là bị đại thừa tu sĩ ám hại, mới bị đánh thành trọng thương sắp chết. Dù sao chân linh một thân là bảo, ai gặp phải đều sẽ độc tâm, huống chi là một con mới vừa độ xong đại tiên kiếp chân linh. Nếu là cùng cảnh giới, 10 cái 8 cái cũng rất khó đem Hắc Kỳ Lân đánh thành trọng thương, coi như lại không địch lại, chạy trốn cũng không có vấn đề. Đương nhiên, Hắc Kỳ Lân mới vừa độ xong đại tiên kiếp, bị đại thừa tập kích còn có thể chạy trốn, phần này năng lực không phải ai đều có. Cũng may mà chạy trốn tới mảnh này tuyệt linh chi địa, mới có thể ngăn cách đại thừa tu sĩ cảm ứng, bằng không kết cục vẫn đúng là khó nói. Đạo hữu, chúng ta cần muốn biết là làm sao đi ra ngoài. Dương Văn Hùng cao mày nói. Lý Thế Dân do dự một chút nói, còn có 300 năm không tới, đường nối liền sẽ lại lần nữa mở ra, khi đó, liền có thể đi ra ngoài. Thật hay giả? Dương Tử San tỉ mội một mắt kích động. Chúng ta nhìn thấy đến tòa kia nguyên tử Bảo Sơn, mỗi cách ngàn năm liền sẽ tỏa ra mạnh mẽ từ lực, do đó gợi ra không gian vòng xoáy. Đến thời điểm, nếu là có người trải qua chúng ta đi ngang qua cái kia cái hải vực, xác suất lớn sẽ bị hút tới đây, cũng là chúng ta đi ra ngoài cơ hội. Những thứ này đều là Lý Thế Dân từ Hắc Kỳ Lân ký ức bên trong biết được, khoảng cách lần sau ngàn năm, chỉ có không tới 300 năm. Hơn nữa cái này quy luật là Hắc Kỳ Lân tổng kết ra, căn bản không người biết được. Người tiến vào đều sẽ không nhịn được bốn phía tìm hiểu, không thể đợi không ngàn năm, chỉ cần đi tới trên hòn đảo này đều bị Hắc Kỳ Lân giết. Hơn nữa không thể mỗi lần không gian vòng xoáy mở ra, đều sẽ có người đi qua cái kia cái hải vực. Lý Thế Dân suy đoán trừ bọn họ ở ngoài, nên đã rất lâu không người đến mảnh này tuyệt linh chi địa, bằng không Hắc Kỳ Lân cũng sẽ không chỉ còn một tia tàn hồn. Được có thể rời đi tin tức sau khi, mấy người nội tâm cũng yên ổn hạ xuống, thì ở tòa này cung điện bên trong tu luyện, yên lặng chờ đợi thời gian đến. Tứ Hải Sơn Mạch, một cái lục giác thạch đình bên trong, Lý Vân Tiêu đang cùng Từ Hải Bình uống rượu tán gẫu. Từ Hải Bình mặc dù là hợp thể tu sĩ, thế nhưng cũng không cái gì cái giá, dù sao Lý Vân Tiêu nhưng là Lý Trường Sinh vợ chồng cháu trai, hơn nữa ở Lý gia địa vị không thấp. Từ Hải Bình uống một hớp rượu, đem chén rượu thả xuống, Lý Vân Tiêu đang muốn cho hắn rót rượu, lại bị Từ Hải Bình ngăn cản. "Tiểu hữu, vô sự không lên điện tam bảo, có việc liền nói đi." Hắn biết Lý Vân Tiêu nhất định là có chuyện muốn nhờ, bằng không cũng sẽ không đến tìm hắn uống rượu, dù sao hai người căn bản không bao nhiêu gặp nhau. Lý Vân Tiêu trầm ngâm chốc lát, chắp tay nói, "Từ tiền bối, ngươi giao thiệp rộng, không biết nơi nào có hợp thể linh vật bán đấu giá." Từ Hải Bình nghi hoặc nhìn Lý Vân Tiêu, "Làm sao? Ngươi thật xa chạy tới nơi này, Càn Dương chân quân không chuẩn bị cho ngươi hợp thể linh vật?" Như thực sự là như vậy, hắn liền muốn hoài nghi tình báo của bọn họ đúng hay không tìm hiểu sai rồi, Lý Vân Tiêu chính là một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, ở Lý gia căn bản không địa vị gì. Như quả thực như vậy, hắn cũng không cần thiết cùng Lý Vân Tiêu thấy sang bắt quàng làm họ. Lý Vân Tiêu kinh nghiệm cỡ nào phong phú, trong nháy mắt liền ý thức được Từ Hải Bình thái độ chuyển biến. Mà đấy này nói, cửu thúc cửu thẩm đối với ta tự nhiên vô cùng tốt, chỉ là tại hạ tư chất có hạn, chỉ lo cô phụ bọn họ kỳ vọng, nghĩ nhiều cầu một phân đột phá tỷ lệ thôi. Lý Trường Sinh cho hắn Hàn Viêm Dung Hồn quả cùng Âm Thực quả hai phần hợp thể linh vật, nhưng hắn vẫn là cảm giác nắm không đủ, còn muốn nhiều cầu một phần. Nội tâm hắn cũng rất thất vọng, hắn một người dùng hai phần hợp thể linh vật, nếu là đột phá thất bại, chết rồi khó tránh khỏi bị tộc nhân nói chuyện linh tinh, không chừng còn sẽ liên lụy vợ con ở gia tộc địa vị. Vì lẽ đó hắn nhất định phải đột phá hợp thể, nếu là lại có một phần hợp thể linh vật, hắn nắm liền lớn hơn rất nhiều, có điều hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Nghe Lý Vân Tiêu lời ấy, Từ Hải Bình lắc lắc đầu, muốn có được hợp thể linh vật, chỉ có đi tiếp Thiên Đạo Minh tuyên bố nhiệm vụ. Lý Vân Tiêu mặt lộ vẻ thất vọng, Thiên Đạo Minh nhiệm vụ hắn cũng biết, cơ bản đều là nhằm vào dị tộc. Đại đa số nhiệm vụ đều là đi dị tộc làm nằm vùng, nguy hiểm không nói, còn muốn đối với Thiên Đạo Minh cung cấp có giá trị tình báo mới có cơ hội lấy được. Muốn chiếm được như vậy tình báo, chí ít cũng đến hôn đến dị tộc bên trong cao tầng địa vị, trở thành dị tộc hạt nhân mới có cơ hội. Lúc này chiều ngang quá lớn, động thì lại chính là mấy ngàn năm cất bước, đại đa số người đều là một đi không trở lại, hắn cũng không có như vậy thời gian. Còn có chính là săn giết dị tộc hợp thể tu sĩ, hắn mới luyện hư kỳ, cũng là không thể ra sức. Ngay ở Lý Vân Tiêu muốn đứng dậy cáo từ thời gian, Từ Hải Bình lại lần nữa nói một cái tin, lại để cho hắn một lần nữa giấy lên hy vọng. Không biết ngươi có hay không nghe nói qua Ma Đao Môn. Chương 1021, Cửu Khiếu Lưu Ly Cây Ăn Quả tin tức, gia tộc ngàn năm thi đấu lớn chương 1021, cửu khiếu lưu ly cây ăn quả tin tức, gia tộc ngàn năm thi đấu lớn Ma Đao Môn, tự nhiên là có nghe thấy. Ma Đao Môn đã từng cũng là cổ linh đại lục một cái thế lực lớn, cực thịnh một thời, hợp thể cũng có 7, 8 người, hạch tâm tử đệ toàn bộ đều là đạo tu. Chỉ là môn phái này người cực kỳ thích giết chóc, chỉ phải đắc tội bọn họ, căn bản không có kết quả tốt, hoàn toàn là ma đạo diễn xuất, một lần tạo hạ xuống không ít sát nghiệt. Rất nhiều thế lực đều không nhìn nổi Ma Đao Môn diễn xuất, chỉ là bởi vì muốn chống lại dị tộc mới một nhịn nhịn nữa. Cuối cùng ở một hồi chủng tộc đại chiến, Ma Đao Môn bởi vì không người trợ giúp, bị dị tộc cho diệt. Ma Đao Môn bị diệt vong sau khi, nhân tộc mới đến tranh cướp Ma Đao Môn truyền thừa. Có điều Ma Đao Môn đã từng lưu lại một tòa bí cảnh, đến nay không người tìm tới. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tuy rằng thời gian trôi qua lâu dài, thế nhưng bọn họ bởi vì muốn hỏi thăm Đao Hoàng phá hư lục ma điện tin tức, tự nhiên không thể tránh khỏi muốn hỏi thăm Ma Đao Môn. Không biết tiền bối lời ấy ý gì? Lý Vân Tiêu nghi hoặc nhìn Từ Hải Bình. Nếu là Tứ Hải Thương Minh phát hiện Ma Đao Môn bí cảnh, ương nên không sẽ tốt bụng như vậy nói cho hắn. Từ Hải Bình cười, truyền thuyết Ma Đao Môn đã từng được một gốc cây cửu khiếu lưu ly cây ăn quả, này quả có thể tăng cường đột phá hợp thể một tầng tỷ lệ. Mà Thiên Đạo Tông bên trong đại danh đỉnh đỉnh cửu khiếu lưu ly đan, chủ dược chính là cửu khiếu lưu ly quả. Mà này cửu khiếu lưu ly cây ăn quả có rất lớn khả năng liền trồng ở Ma Đao Môn bí cảnh bên trong, nếu là ngươi có thể tìm tới, hợp thể đại đạo đang ở trước mắt. Hắn suy đoán Lý Vân Tiêu nên có một phần hợp thể linh vật, nghĩ lại cầu một phần có điều là vì tăng cường đột phá bảo đảm mà thôi, hắn cũng có thể hiểu được. Bởi vì hắn chính là dùng hai phần hợp thể linh vật mới đột phá. Tiền bối nói giỡn, nhiều người như vậy đều không thể tìm tới, ta Lý gia nào có cái này phúc phận. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, ngượng ngùng cười. Ta biết hợp thể linh vật cũng chỉ có cửu khiếu lưu ly cây ăn quả, cái khác ta cũng không thể ra sức, có lẽ một ít cấm địa bên trong cũng có, vậy sẽ phải dựa vào vật khí. Từ Hải Bình hai tay mở ra, biểu thị không thể ra sức. Lý Giang nếu hỏi thăm được Ma Đao Môn tin tức, sau này lại hỏi thăm được cửu khiếu lưu ly cây ăn quả cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, dù sao chuyện này cũng không tính bí ẩn. Dù sao Lý Giang cùng bọn họ chí ít là quan hệ hợp tác, một cái miễn phí tin tức mà thôi, đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất. Đa tạ tiền bồi báo cho, văn bối không phải dậy. Lý Vân Tiêu lúc này đứng dậy cáo tử, mặc kệ như thế nào, cuối cùng cũng coi như là hỏi thăm được một cái tin. Về đến gia tộc sau khi, Lý Vân Tiêu lúc này hạ lệnh, nhiều tộc nhân thu thập nhiều một ít bản đồ, thời gian càng lâu xa càng tốt. Nếu là gặp phải một ít kỳ dị chi địa hoặc là dị tượng loại hình, cũng muốn ngay lập tức hướng về hắn bẩm báo. Hơn nữa hắn còn nhường người đem tin tức này lan truyền về gia tộc, dù sao gia tộc bên trong chỉ có Lý Bình An tu luyện Ma Đao Môn công pháp, nếu là thật sự tìm tới bí cảnh, Lý Bình An thu được truyền thừa tỷ lệ cao một chút. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở này không biết bí cảnh lên, vẫn như cũ tiếp tục phái người hỏi thăm cái khác hợp thể linh vật tin tức. Nếu không là hắn muốn tọa trấn cái này cứ điểm, đều dự định ra ngoài rèn luyện. Thời gian loáng một cái, 300 năm qua đi. Vô Tận Hải vực, Thanh Vân đảo. Đen đỏ bạc xanh lam năm tòa ngàn trượng tháp cao lập ở trên một quảng trường khổng lồ, tháp cao phủ văn phun trào, có hơn 1000 cái cửa sổ, từ bên trong có thể nhìn thấy không ít tu sĩ bóng người. Lý thị bộ tộc mỗi cách 500 năm cử hành một lần gia tộc thi đấu nhỏ, ngàn năm một lần thi đấu lớn, nhằm vào tu vi từ luyện khí đến luyện hư tộc nhân. Lý gia có cửu vương, 18 anh, 36 kiệt, 72 ngọc, 108 mới, 360 con bồi dưỡng hệ thống. Tức luyện hư kỳ thứ tự cao nhất 9 người, hóa thần kỳ 18 người, nguyên anh kỳ 36 người, kim đan kỳ 72 người, trúc cơ kỳ 108 người. Luyện khí kỳ 360 người. Luyện đan, luyện khí, bảy trận, chế phủ cũng là đối ứng nhân số cùng xếp hạng, tổng cộng 3,015 người. Ở một trong vòng ngàn năm, những người này sẽ đến gia tộc ra sức bồi dưỡng. Làm như vậy, khẳng định là hữu dụng ý thứ nhất, tự nhiên vì chọn lựa người mới trọng điểm bồi dưỡng, cái này cũng là từ hạ giới bắt đầu, vẫn kéo dài truyền thống. Thứ hai, gia tộc nhân khẩu đông đảo, tộc nhân phân tán quá rộng rãi, ngàn năm một lần thi đấu lớn, vừa vặn có thể tăng cường gia tộc lực liên kết cùng tộc nhân cảm giác lệ thuộc. Thứ ba, nhường những thế lực khác nhìn thấy Lý gia hậu bối con cháu đời đời không dứt, tăng cường gia tộc sức ảnh hưởng. Đương nhiên, dự thi người đều là có giới hạn tuổi tác càng nhỏ, dự thi tư cách liền càng cao, hơn nữa cũng không mạnh chế mỗi người đều muốn dự thi. Màu đen tháp cao bên trong so với là sức chiến đấu, màu đỏ tháp cao bên trong so với là luyện khí thuật, màu bạc tháp cao bên trong so với bảy trận, màu xanh tháp cao bên trong so với luyện đan, màu xanh lam tháp cao bên trong so với chế phủ. Trung quanh quảng trường ngồi đầy trên trăm vị lý gia tộc lão, còn bao gồm Diệp gia, Thích gia, Hoa gia các thế lực lớn nhân vật đại biểu. Thậm chí liền ngay cả Tử Tiêu cung cùng Phiêu Miểu Tiên tông các loại đại phái đều phái người đến quan sát. Lý gia chư vị tộc lão biểu hiện thích trí quan sát thi đấu lớn, thỉnh thoảng cùng các thế lực lớn khách nhẹ giọng trò chuyện, trong mắt tất cả đều là kiêu ngạo cùng vui mừng. Lý Huyền Cơ đi tới Vô Tận Hải vực không lâu, Thiên Nguyên đại lục sự tích cũng theo sát phía sau chuyển tới, bao quát Huyền Cơ thiên nữ nói. Vô Tận Hải vực đồn đại, Lý gia lại ra một cái càng sâu Lý Trường Sinh vợ chồng nhân vật. Thế nhân đều biết Lý gia nhân Lý Trường Sinh vợ chồng mà quật khởi, Lý gia bây giờ hợp thể vượt qua một tay, luyện hư hơn trăm, tộc nhân mấy trăm ngàn, ở toàn bộ La Thiên giới cũng coi như đại tộc, hầu như không ai dám trêu chọc. Thế nhưng đối lập ở những kia cao cấp nhất thế lực lớn, Lý gia vẫn là kém một chút, chính là đại thừa. Người khác không dám chê, thế nhưng nắm giữ đại thừa tọa trấn thế lực có thể không để vào trong mắt. Thế nhưng ở Lý Huyền Cơ cùng Huyền Cơ Thiên Nữ tin tức truyền ra sau khi, liền có chút không giống. Lý Trường Sinh vợ chồng là tay trắng dự nghiệp, Lý Huyền Cơ sau lưng nhưng là có một gốc cây siêu cấp lớn cây. Tuy rằng Huyền Cơ Thiên Nữ không phải Lý gia đại thụ, thế nhưng bởi vì Lý Huyền Cơ thân phận, cũng làm cho cả Lý gia ít nhiều gì có thể chia sẻ đến một ít nàng che chở. bởi vì Lý Huyền Cơ, dẫn đến Lý gia địa vị bỗng dưng cất cao không ít, hầu như cùng đại thừa thế lực xếp hợp lý, tộc nhân tự nhiên cũng là cùng có bình yên. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có tộc nhân từ tháp cao bên trong đi ra người đều là lắc đầu thở dài, đầy mắt tiếc nuối. Mãi đến tận mặt trăng từ trên mặt biển bay lên, thi đấu lớn mới dần dần hạ màn kết thúc. Tộc Lao tiến lên thống kê lần này tiến vào xếp hạng bên trong tộc nhân, sau đó lại chuyển giao cho Lý Vân Phi. Lý Vân Phi tra liếc mắt nhìn danh sách, bàn giao vài câu, nói một chút độc viên, liền một mình rời đi. Tiếp đó, tộc Lao dựa theo danh sách cho tiến vào xếp hạng bên trong tộc nhân phân phát đối ứng khen thưởng. Hai canh giờ sau khi mới tuyên bố thi đấu lớn kết thúc, tộc nhân cùng khách ai đi đường đấy. Cùng Lý gia có quan hệ thông gia quan hệ, đều ở Thanh Vân Đảo tạm để ở, đi thăm bạn, tặng lễ uống trà, mua cái có mục đích. Phiêu Miểu Tiên Tông cùng Tử Tiêu Cung các thế lực tự nhiên không cần như thế, dồn dập cáo từ rời đi. Chương 1022, Huyền Cơ dẫn người về Cổ Linh, thế dân phát hiện Kỳ Lân huyết. Chương 1022, Huyền Cơ dẫn người về Cổ Linh, thế dân phát hiện Kỳ Lân huyết. Lý Vân Phi trở lại chỗ ở của chính mình không lâu, Lý Huyền Cơ cùng Lý Vân Thiên liền đi tới cửa đến. Huyền Cơ, còn quen thuộc đi. Lý Vân Phi đứng dậy cười nói, gia tộc có thể phát triển đến giai đoạn này, xác thực không dễ dàng. Lý Huyền Cơ trên mặt mang theo cảm khái nói, tuy rằng đã rất lâu không có gặp mặt, thế nhưng hắn đối với Lý Vân Phi, Lý Vân Tiêu các loại thuốc bá tình cảm cũng không có xa lánh, nhưng cũng chỉ mấy người này mà thôi. Một bên Lý Vân Thiên lúc này mở miệng nói, Huyền Cơ muốn đi, cố ý hướng Ngũ Ca chào từ biệt. Làm sao nhanh như vậy? Lý Vân Phi hơi nhướng mày, ta có nhiệm vụ tại người, và trong vòng ngàn năm, ta phải trở lại, bây giờ đã trì hoãn ngàn năm, đường về cũng muốn tiêu hao không ít canh giờ. Cái kia ngươi lúc nào lại trở về? Xin lỗi, cha, Ngũ Bá, ta đây cũng không cách nào bảo đảm, có lẽ chờ ta đột phá đại thừa đi. Lý Huyền Cơ luôn từ hàm hồ, hắn cũng không cách nào xác định. Nói tới chỗ này, hắn lấy ra một cái nhẫn chứa đồ đưa cho Lý Vân Thiên. Trong này có một ít tài nguyên, nên có thể tăng nhanh tu luyện của các ngươi tốc độ, còn có một phong thư, là để cho ra ra. Lý Vân Thiên đem nhẫn thu cẩn thận. Những người khác liền làm phiền các ngươi chuyển cáo một hồi, ta liền mất nhất một đạo đường. Côn Hoàng cùng Lý Long Nguyên dùng hắn cho đan dược sau khi, đã sớm bế quan. Đang lúc này, Lý Huyền Cương từ ngoài cửa đi bảo. Huyền Cương, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, không có sao chứ? Lý Vân Phi một mặt lo lắng hỏi. Nghe Lý Huyền Cơ nói tới Lý Huyền Cương kém chút chết ở Thiên Nguyên Đại Lục, bọn họ cũng là lo lắng không ngớt. Nhờ có Huyền Cơ cứu giúp, ta đã khôi phục. Lý Huyền Cương đối với Lý Huyền Cơ ném đi một cái cảm tạ ánh mắt, hắn ở Thiên Nguyên Đại Lục bế quan 200 năm, này mới khôi phục như lúc ban đầu. Đại chiến sau khi kết thúc, Phiêu Miểu Tiên Tông một lần nữa phái người đi Thiên Phượng Phường thị, hắn rồi mới trở về. Các ngươi nên đến không ít địa bàn, phát triển làm sao, có muốn hay không nhiều phái chọn người qua đi? Hả, là như vậy. Tiếp đó, Lý Huyền Cương liền rõ ràng mười đem Thiên Nguyên Đại Lục tình huống bên kia báo cáo một hồi. Vân Tốn suy tính được không sai. Lý Vân Phi thỏa mãn gật gật đầu. Gia tộc Thiên Nguyên Đại Lục thực lực không đủ, ở nhân tộc bên trong an ổn một điểm, cho tới cần nhân thủ cùng tài nguyên, hoàn toàn có thể từ Vô Tận Hải vực vận chuyển. Lý gia vẫn không có đình chỉ đối với hải vực khai phá cùng thăm dò, vô số năm qua, phát hiện không ít hi hữu tài nguyên, vừa vặn có thể bắt được Thiên Nguyên Đại Lục đi bán, trợ giúp mở ra Thiên Nguyên Đại Lục thị trường. Hơn nữa Vô Tận Hải vực lấy thuộc tính thủy tài nguyên làm chủ, ở Thiên Nguyên Đại Lục giá cả so với ở Vô Tận Hải vực càng thêm đắt giá. Lý Huyền Cương ánh mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đúng rồi, ta thu được tam bá từ Cổ Linh Đại Lục tin tức truyền đến, nói muốn nhường Bình An đi một chuyến, Thiếu Cung và Bình An đều đi về cùng ta. Lý Vân Phi trầm ngâm chốc lát, như vậy đi, ngươi cùng Vân Đỉnh, Bình An đi một chuyến Cổ Linh Đại Lục, hai người bọn họ công pháp tu luyện đều là từ Cổ Linh Đại Lục được, tam ca lần này truyền tin, có lẽ cũng có liên quan với đó. Lý Huyền Cương sắc mặt vui vẻ, vừa muốn đồng ý, liền bị Lý Huyền Cơ cấp đứt và mất. Ngũ bá, ta đi một chuyến đi. Huyền Cơ, có thể hay không làm lỡ ngươi? Làm lỡ không được thời gian bao lâu, lại nói, các ngươi muốn đi Cổ Linh Đại Lục, còn phải các loại người khác vượt linh bảo thuyền. Ta có vượt giới toa, tốc độ có thể nhanh nhiều. Lý Vân Phi nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, sau đó liền đồng ý Ngũ Bá, ta đối với Cổ Linh Đại Lục hiểu rõ, ta cũng theo đi đi. Lý Huyền Cương xin đi rất giật nói, ta biết ngươi luyện hư kỳ thời điểm đi qua Cổ Linh Đại Lục, thế nhưng ngươi mới đi qua bao nhiêu địa giới, liền dám nói hiểu rõ Cổ Linh Đại Lục. Lý Huyền Cương yên lặng, hắn ở Cổ Linh Đại Lục thời điểm, xác thực không đi qua bao nhiêu địa phương, chủ yếu là tu vi không đủ, không dám chạy loạn. Tốt, ngươi mới ở Thiên Nguyên Đại Lục tham gia xong chủng tộc cuộc chiến, cũng nên nghỉ một chút. Vô Tận Hải vực cũng không yên ổn, Dạ Xoa tộc cùng Diễm tộc mâu thuẫn càng diễn càng liệt, không chắc lúc nào đem lửa đốt đến nhân tộc, Côn Hoàng cùng Long Nguyên đều đang bế quan, ngươi nếu là rời đi, gia tộc liền không bao nhiêu người. Lý Vân Phi lời nói ý vị sâu xa nói, xem như là huyền chuyển từ chối đề nghị của hắn. Lý Huyền Cương nghe vậy, cũng không có cưỡng cầu nữa. Lập tức đối với Lý Huyền Cương nói, Huyền Cơ, Cổ Linh Đại Lục có tòa Vạn Độc Sơn mạch, ngươi đem Tiếu Cùng cũng mang lên đi. Năm đó Đường Nguyên ở Vạn Độc Sơn mạch phát hiện âm thực quả tin tức, gọi lên hắn hỗ trợ, hắn đối với này ấn tượng rất sâu. Tòa sơn mạch này độc vật không ít, thích hợp Phong Thiếu Cung rèn luyện. Ta biết rồi. Lý Huyền Cơ đồng ý sau 3 ngày, Lý Huyền Cơ mang theo Lý Bình An, Phong Thiếu Cung, Vân Đình 3 người hướng về Cổ Linh Đại Lục xuất phát. Tuyệt Linh Chi Địa, Kỳ Lân Đảo. Lý Thế Dân 5 người đứng ở một tòa đỉnh cao bên trên, nhìn đỉnh đầu màu xanh lam vòng xoáy, vẻ mặt nghiêm túc. Lần này hẳn là không ai đi vào. Đi thôi, chúng ta mau đi ra đi. Dương Văn Hùng lập tức thúc giục. Hai vị đạo hữu, đừng quên đáp ứng ta sự tình. Lý Thế Dân nhìn Dương Văn Quảng cùng Dương Văn Hùng, hắn lần này cũng không đi ra ngoài. Hắn đem thân phận của chính mình nói cho mấy người, nhường bọn họ hỗ trợ báo một hồi Bình An. Yên tâm đi, Lý đạo hữu. Chúng ta đến rời đi, bảo trọng. Dương Văn Quảng cùng Dương Văn Hùng hướng về Lý Thế Dân chắp tay, sau đó hướng về màu xanh lam vòng xoáy bay đi. Lý tiền bối, bảo trọng. Dương Tử San tỷ muội cũng chắp tay, lưu luyến, sau đó cùng theo mà đi. Mãi đến tận một nén nhang tà hữu, đỉnh đầu màu xanh lam vòng xoáy mới chậm rãi tiêu tan, Lý Thế Dân thấy thế, này mới thở phào nhẹ nhõm. Không lâu sau đó, hắn đi tới Kỳ Lân điện trước, trong tay bấm ra vô số huyền ảo phù văn, chỉ thấy từng đạo lam quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, không vào đại điện các nơi. Ca ca ca. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Kỳ Lân điện liền một trận lay động. Thu. Kỳ Lân điện lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, cuối cùng bay đến trong tay hắn. Lý Thế Dân một mặt thỏa mãn, này 300 năm qua, hắn đã sớm trong bóng tối luyện hóa cả tòa Kỳ Lân điện. Nhưng vào lúc này, Kỳ Lân điện vị trí ban đầu xuất hiện một cái trận pháp. Lý Thế Dân đi lên phía trước, phát hiện bên dưới trận pháp mới là một cái sâu không thấy đáy hang động. Hắn 2-3 lần đem trận pháp phá tan, nhất thời một cỗ nồng nặc tinh lực phóng lên trời, Lý Thế Dân liền lùi lại mấy bước. Quả thế, hắn mặt lộ vẻ kinh hỉ. Bọn họ gặp phải Hắc Kỳ Lân tàn hồn, thế nhưng chỉ có không gặp được thân, hắn làm sao không nghi hoặc, hiện ở thấy cảnh này, hắn đã rõ ràng. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về hang động nhảy xuống. Một đường đi xuống, vách động bên trong đã đỏ tươi một mảnh, nồng nặc huyết sát khí tốc thẳng vào mặt, nhường Lý Thế Dân hưng phấn không thôi. Không lâu lắm, hắn rơi xuống trên một tảng đá lớn, đây là một cái màu đỏ sẫm hang động, trên vách đá loang loang lổ lổ. Hang động dưới góc phải là một cái huyết trì, ước chừng hơn 100 trượng kích cỡ, một đám yêu thú hư ảnh trôi nổi ở trên không. Nhìn thấy Lý Thế Dân xuất hiện, liền gầm thét lên hướng hắn bọn tới. Lý Thế Dân há miệng hút vào, gào thét lên tiếng, một đạo vang dội tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ hang động, hết thể yêu thú hư ảnh toàn bộ bị đánh nát, hóa thành huyết sát khí. Không hổ là chân linh máu, liền diễn sinh sát khí đều có thể hóa hình. Lý Thế Dân đầy mặt hưng phấn, nơi này huyết sát khí lại đạt đến hóa hình mức độ, nhất định có thể nhường tiên sát chấn ngục kinh tiếp tục tiến lên mấy tầng, thậm chí nhường cơ thể hắn sớm có thể so với hợp thể cũng không nhất định. Chờ hắn tu luyện xong nhục thân, nhắc lại thuần gia kỳ lần tinh huyết, liền có thể tu luyện chân linh cựu biến chi, kỳ lần biến. Hắn không có nói cho Dương gia bốn người chính mình suy đoán, cái này cũng là hắn lưu lại nguyên nhân. Người đều có tư tâm, hắn không cho là mình có cái gì không đúng, một đường mà đến, đều là hắn bảo vệ mấy người, hắn không nợ bất luận người nào. Hơn nữa hắn bế quan luyện hóa hắc kỳ lần tàn hồn thời điểm, Dương gia mấy người lại trước đem ngã xuống người bảo vật trước tiên phân. Ngã xuống người không thiếu hợp thể tu sĩ, trong đó thứ tốt khẳng định không ít, chỉ là bởi vì hắn được kỳ lân điện, mới không có quá nhiều tính toán. Chương 1023, linh hoạt đạo Dương gia, Ma Đao môn bí cảnh bản vẽ. Chương 1023, linh hoạt đạo Dương gia, Ma Đao môn bí cảnh bản vẽ. Linh hoạt đạo dài 7,500 dặm, rộng 4,800 dặm, nơi này là Dương gia địa bàn. Truyền thuyết Dương gia lập tộc tổ tiên có điều là hai vị hóa thần tu sĩ, bởi vì tham dự một hồi chủng tộc đại chiến, này mới thuận gió mà lên thành lập Dương gia. Dương gia ở cổ linh đại lục đã phát triển hơn 5000 năm, luyện hư tu sĩ cũng có chừng 10 vị, thế một mảnh tốt đẹp, chỉ cần xuất hiện hợp thể tu sĩ, liền có thể dẫn dắt gia tộc đi trên mới bậc thang. Thế nhưng Dương gia gần nhất khí vận có vẻ như có chút không tốt, trong vòng ngàn năm liên tiếp tổn hại 4 cái luyện hư, 2 cái ngã xuống, 2 cái mất tích. Bởi vì chuyện này, Dương gia phát triển thế chịu đến không ít trở ngại. Trừ một ít trọng yếu nguồn tài nguyên, tộc trưởng Dương Thành Phong hạ lệnh đem rất nhiều người đều triệu tập trở về, liền sợ lại có người ngã xuống hoặc không tên biến mất. Một tòa vắng vẻ tiểu viện bên trong, Dương gia mấy cái cao tầng ngồi vây quanh. Tộc trưởng Dương Thành Phong chính đang hướng về bọn họ bàn giao cái gì? Ta nếu là ngã xuống, con gió kế thừa tộc trưởng vị trí, các ngươi nhất định phải cố gắng phụ ta hắn, phải tránh nội đấu. Dương Thành Phong nhìn tại chỗ quen thuộc mặt, lời nói ý vị sâu xa dặn dò, nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được lo lắng. Gần trong vòng ngàn năm, Dương gia tổn hại 4 vị luyện hư tộc nhân. Trong đó 2 người là hắn cùng thế hệ huynh đệ, một cái bởi vì nằm vùng thân phận, bị dị tộc chu diệt, một cái chết vào đại thiên kiếp, 2 người đều là luyện hư viên mãn, nhường hắn đau lòng không thôi. 2 người khác là hắn con cháu, Văn Tự Bối Dương Văn Hùng cùng Dương Văn Quảng. Hai người mang đội ra ngoài săn giết một con lôi thuộc tính yêu thú, nghĩ muốn vì hắn tìm kiếm hấp lôi châu, nhường hắn 7, 9 tiên kiếp nắm lớn một chút. Không ngờ một đi không trở về, Dương gia phái ra lượng lớn nhân viên tìm kiếm, không hề có một chút tin tức nào. Còn có 1000 năm chính là hắn lần thứ 3 luyện hư đại thiên kiếp, hắn không nghĩ đợi thêm, chuẩn bị bế quan xung kích hợp thể. Nếu là đột phá hợp thể, hắn dẫn dắt gia tộc bước vào mới bậc thang, thất bại kết quả là gia tộc tiếp tục suy sụp xuống. Tộc trưởng, ngươi yên tâm đi. Mấy vị tộc lão đều là sắc mặt nghiêm nghị đồng ý thiên đạo minh nhiệm vụ sau này không muốn tiếp, chỉ cần bảo vệ tốt tử tu kim nguyên cây ăn quả, gia tộc luyện hư sẽ không ngừng tầng, không cần thiết hy sinh tộc nhân tính mạng. Dương gia trước đây phần lớn đều dựa vào tộc nhân từ thiên đạo minh tiếp nhiệm vụ, mới đổi lấy đột phá luyện hư linh vật, có điều tỷ lệ hy sinh quá cao. 3000 năm trước, Dương gia ở một cái động phủ bên trong được một viên có thể phụ trợ đột phá luyện hư tử tu kim nguyên cây ăn quả, này mới phát triển lên. Thế nhưng tử tu kim nguyên cây ăn quả 6000 năm mới kết một lần quả, thời gian quá dài lâu, trong tộc vẫn là ở phái người đi tiếp thiên đạo minh nằm vùng nhiệm vụ. Này tương đương với năm thế hệ tuổi trẻ tộc nhân tính mạng, đi đổi lấy đột phá luyện hư cơ hội, này quá tàn nhẫn. Đi dị tộc làm nằm vùng, lựa chọn đều là tu vi thấp, tư chất xuất chúng tộc nhân, thông thường đều là kim đan cùng nguyên anh, tương đương với đưa đi cho người khác bồi dưỡng. Tộc nhân thu thập được có giá trị tình báo truyền cho gia tộc lại dùng tình báo đi thiên đạo minh hối đoái đối ứng tài nguyên tu luyện, cổ linh đại lục rất nhiều bên trong thế lực nhỏ đều là làm như vậy, bằng không rất khó có ngày nổi danh. Hắn bế quan xung kích hợp thể, con đường phía trước chưa biết, đương nhiên muốn đem những này bất lương làm ác chung kết. Mọi người nghe vậy, cũng dồn dập gật đầu đồng ý, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Dương Thành Phong nói tiếp, điểm trọng yếu nhất, chăm sóc thật tốt phú mỹ chữ nhật rộng rãi thân nhân. Dương Văn Quảng cùng Dương Văn Hùng hồn đang chưa diện, hoặc là đi đến cái khác đại lục, hoặc là bị vây ở nơi nào đó, thậm chí đi đến dị giới. Chỉ cần bất tử, nhất định sẽ trở về. Ta không hy vọng. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, tiểu viện ở ngoài vội vội vàng vàng chạy vào một người. Tộc trưởng, Phú Mỹ, Văn Rộng Rãi hai vị thúc công trở về. Cái gì? Mọi người kích động đứng dậy. Một trận tiếng bước chân rồn rập vang lên, Dương Văn Quảng cùng Dương Văn Hùng bóng người đi vào tiểu viện. Ha 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 ha, tộc trưởng, chúng ta trở về. Dương Văn Hùng cười ha ha, một mặt hưng phấn, Dương Văn Quảng cũng là trên mặt mang theo ý cười. Văn Rộng Rãi, Phú Mỹ, các ngươi đi nơi nào? Dương Thành Phong lập tức đi tới hai người trước mặt. Dương Văn Quảng môi khẽ nhúc nhích, Dương Thành Phong nghe vậy, lập tức để những người khác rời đi, chỉ chốc lát sau, bên trong khu nhà nhỏ chỉ còn lại ba người bọn họ. Tộc trưởng, tránh khỏi hai vách mạch rừng, vẫn là trước đem nơi này phong cấm lên đi. Dương Văn Quảng một mặt nghiêm nghị nói. Dương Thành Phong thấy thế, lấy ra một cái trận bàn, mấy pháp quyết đánh vào trong đó, chỉ thấy một trận gợn sóng dập dờn, tiểu viện bốn phía liền hiện lên ra một cái trong suốt lồng ánh sáng, ngăn cách ngoại giới dò xét. Dương Thành Phong cau mày hỏi, các ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao bây giờ mới trở về? Tộc trưởng, là như vậy. Tiếp đó, Dương Văn Quảng liền hướng Dương Thành Phong nói tới bọn họ trải qua, Dương Văn Hùng ở một bên xen kẽ bổ sung, hai canh giờ sau khi mới đại khái nói xong. Huyền Thiên Chí Bảo. Dương Thành Phong âm thanh khẽ run, quả thực có chút không dám tin tưởng. Tộc trưởng, việc này tuyệt đối đừng nhường quá nhiều người biết được, bằng không chính là gia tộc mầm tai họa. Dương Văn Quảng đội vã nói nhắc nhở, cái này cũng là hắn không nghĩ để những người khác biết nguyên nhân. Loại này tin tức động trời, coi như là lại thân cận cùng tộc, cũng khó tránh khỏi sẽ không có người hướng đi Thiên Đạo Minh bẩm báo đòi hỏi chỗ tốt. Chỉ cần tiết lộ nhỏ tí teo, người biết chuyện cũng không thể sống tiếp. Dương Thành Phong cũng ý thức được chính mình có chút thất thố, điều chỉnh một chút hô hấp, tiếp tục hỏi, vậy các ngươi nói cái kia Lý Thế Dân thì là người nào? Vừa bắt đầu hắn không chịu tiết lộ thân phận, chỉ nói mình là tán tu, chúng ta cùng hắn phân biệt thời gian, hắn mới nói mình đến từ Vô Tận Hải vực Lý thị bộ tộc, nói ra tộc bọn hắn cũng ở Cổ Linh đại lục thành lập cứ điểm, còn nhường chúng ta báo bình an. Vô Tận Hải vực Lý gia. Dương Thành Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn tự nhiên nghe nói qua Lý gia, so với bọn họ Dương gia mạnh có thể không chỉ một sao nửa điểm. Đúng rồi, các ngươi đều đi ra, Lý Thế Dân còn dừng lại ở vùng không gian kia làm gì? Dương Văn Quảng trầm ngâm chốc lát, khép mắt nói, chúng ta ở nơi đó gặp phải Hắc Kỳ Lân tàn hồn, thế nhưng Kỳ Lân thi hải nhưng không nhìn thấy, ta nếu là đoán không sai, hắn lưu lại là vì tìm kiếm Kỳ Lân thi hải, thậm chí còn có Kỳ Lân tinh huyết. Ngươi nếu đoán được, vì sao không lưu lại chia một chén canh, nếu là dùng chân linh máu luyện thể, không chỉ có thể cải thiện thể chất, còn có thể nhường nhục thân cường lớn không ít, vượt qua 7, 9 tiên kiếp nắm cũng là càng to lớn hơn a. Dương Thành Phong ngữ khí lại bắt đầu kích động lên, những cơ duyên này đối với hợp thể tu sĩ đều là có thể gặp không thể cầu, không nghĩ tới hai người lại chắp tay tặng cho Lý Thế Dân, điều này làm cho hắn có chút khó chịu. Chúng ta sở dĩ sớm đi ra, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Một trong số đó, tự nhiên là ở bên ngoài tu luyện càng nhanh hơn, hơn nữa trong vòng ngàn năm, chúng ta cũng muốn độ kiếp, tuyệt linh chi địa ngăn cách ngoại giới, thiên kiếp không cách nào giáng lâm, nếu là đợi thêm 1000 năm đi ra, thiên kiếp chống chết, chính là chúng ta giờ chết. Thứ hai, Lý Thế Dân bối cảnh mạnh mẽ, chúng ta cũng coi như cùng hắn cùng chung hoạn nạn, giao hảo hắn đối với chúng ta hữu ích vô hại, không cần thiết đắc tội hắn. Dương Thành Phong nghe vậy, cũng yên lặng tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Cái nguyên nhân thứ ba là cái gì? Dương Văn Quảng nhìn về phía Dương Văn Hùng, "Phụ Mi, lấy ra đi." Dương Văn Hùng hơi suy nghĩ, một tấm cổ điển gia thú cuộn tranh ra hiện tại trong tay, sau đó đưa cho Dương Thành Phong. "Đây là cái gì?" "Ma Đao Môn để lại bí cảnh bản vẽ." "Cái gì?" Chương 1024, Dương Tử San người yêu, Lý Thế Văn cuối cùng cũng được tin tức. Chương 1024, Dương Tử San người yêu, Lý Thế Văn cuối cùng cũng được tin tức, đây là thật hay giả? Dương Thành Phong xem trong tay gia thú, đầy mặt không thể tin tưởng. Này hai huynh đệ nói ra tin tức một cái so với hung hăng bạo, nhường hắn có loại như ở trong mơ cảm giác. Huyền Thiên Chí Bảo, Hắc Kỳ Lân, hiện tại lại lấy ra đến Ma Đao Môn bí cảnh bản vẽ. Ma Đao Môn bị diệt lâu như vậy, để lại bí cảnh ai thấy không thèm. Thế nhưng các thế lực lớn tìm nhiều năm như vậy, ai cũng không có tìm được. Rất nhiều người đều cho rằng là hư tin tức giả, lâu dần, liền không ai lưu ý hiện tại lại nói cho hắn, đây chính là Ma Đao Môn bí cảnh bản đồ. Tộc trưởng, đây là chúng ta phát hiện. Dương Văn Hùng lại lần nữa lấy ra một chiếc thẻ ngọc đưa cho Dương Thành Phong. Triệu Cửu Quân, hóa ra là hắn. Xem qua thẻ ngọc tin tức sau khi, Dương Thành Phong đống nhiên tỉnh ngộ. Đồn đại Triệu Cửu Quân chính là Ma Đao Môn chủ đệ tử thân truyền, thế nhưng mãi đến tận Ma Đao Môn bị diệt, cũng chưa từng nhìn thấy hắn hiện thân. Như vậy xem ra, phòng trưng đã sớm chết ở Hắc Kỳ Lân trong tay, hắn nắm giữ bí cảnh bản vẽ cũng không kỳ quái. Tộc trưởng, chúng ta còn được rất nhiều công pháp cùng pháp bảo. Dương Văn Hùng đón lấy ra mấy cái nhận chứa đồ giao cho Dương Thành Phong trong tay. Dương Thành Phong kiểm tra xong sau khi, đông dương hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như không phải nghe hai người lời nói, hắn cũng hoài nghi hai người đúng hay không tìm tới một cái nào đó tông môn di chỉ. Hai người cơ duyên cũng cùng phát hiện tông môn di chỉ gần như mấy chục người chết ở Hắc Kỳ Lân trong tay, trong đó thậm chí không thiếu hợp thể, để lại đồ vật khẳng định không ít. Đúng rồi, việc này Lý Thế Dân không biết đi. Chúng ta không cùng hắn nói, không quá đáng một ít pháp bảo cho hắn, công pháp phục chế một phần. Lý Thế Dân được Hắc Kỳ Lân tàn hồn, bọn họ nhiều muốn một ít pháp bảo, này rất công bằng, cái này cũng là Lý Thế Dân ngầm đồng ý công pháp có thể phục chế, song phương liền không tồn tại khúc mắc. Dương Thành Phong kích động không thôi, có nhiều như vậy công pháp cùng bảo vật, gia tộc nội tình đem nâng cao một bước. Coi như Lý Thế Dân tìm tới Hắc Kỳ Lân hải cốt tinh huyết, hắn cũng không có như vậy ước ao, trong lòng cuối cùng cũng coi như cân bằng rất nhiều. Bí cảnh bên trong vạn năm linh dược khẳng định không ít, quan trọng nhất vẫn là hợp thể linh vật. Nếu như có thể được, hắn đột phá hợp thể tỷ lệ lại nhiều một thành phần thắng, thậm chí cả gia tộc đều sẽ nhờ đó mà quật khởi. Các ngươi nếu quyết định đi ra, khẳng định là sớm có đánh quên đi thôi. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, Dương Văn Quảng mở miệng nói rằng, không sai, chúng ta sở dĩ đi ra, chính là vì Ma Đao môn bí cảnh, dù sao, cũng không ai biết sẽ có cái gì bất ngờ phát sinh. Khi nào lên đường? Chúng ta ở bí cảnh đợi gần ngàn năm, bình cảnh đều có vững lòng, ta linh cảm trăm năm bên trong, liền có thể đột phá luyện hư hậu kỳ. Ta cũng gần như. Dương Văn Hùng cũng đồng thời gật gật đầu. Cái kia tốt, này trăm năm bên trong, gia tộc tài nguyên ưu tiên cung cấp hai người các ngươi, các ngươi sau khi đột phá, chúng ta liền lên đường, chuyển động thân thể, đi tìm bí cảnh. Dương Thành Phong cười to làm ra quyết định. Vốn là hắn đều quyết định mạo hiểm xung kích hợp thể, hậu sự cũng bàn giao xong xuôi, ai từng nghĩ xoay chuyển tình thế, Đông Dương cảm thán khí vận chi huyền diệu. Đa tạ tộc trưởng. Đúng rồi, có muốn hay không phái người đi thông báo một hồi Lý gia, báo cho Lý Thế Dân tâm tích. Dương Văn Hùng đột nhiên nghi ngờ hỏi, bọn họ nhưng là đáp ứng rồi Lý Thế Dân, thế hắn báo bình an. Chờ chúng ta từ bí cảnh trở về sau khi lại nói đi, nhân tộc hải vực không có Lý gia tin tức, bọn họ nên ở nhân tộc nội địa, khoảng cách quá xa. Dương Thành Phong do dự nói, nhân tộc hải vực đều ở Thiên Đạo Tông phạm vi bên trong, khoảng cách quá xa. Then chốt bọn họ cũng không biết Lý gia ở vào nơi nào, nay cần phải hao phí thời gian hỏi thăm. Hai người cũng không có ý kiến. Quyết định ra đến sau khi, hai huynh đệ liền đi bế quan, Dương Thành Phong nhưng là bắt đầu vì là trăm năm sau khi tìm tòi bí mật làm chuẩn bị. 50 năm sau, Thiên Đạo Phường thị. Tiếng người huyên náo trên đường phố, Dương Tử San tỷ bội chính ở trên đường đi dạo. Cũng không biết gia tộc hiện tại mua nhiều như vậy đan dược làm gì. Lại qua 500 năm chính là Thiên Đạo Tông ngàn năm một lần loại cỡ lớn buổi đấu giá, khi đó nhiều tiện nghi. Dương Tử Giao nhỏ giọng lẩm bẩm, ngữ khí khá là không rõ. Giờ khắc này hai tỷ muội đều là hóa thần viên mãn, Dương Tử San đột phá sớm, pháp lực so với Dương Tử Giao thâm hậu. Bọn họ từ Tuyệt Linh chi địa đi ra liền bắt đầu bế quan đi ra liền bị sắp xếp ra tới mua đan dược. Nói như vậy, ở trên đấu giá hội đan dược đều sẽ so với bên trong cửa hàng tiện nghi, thế nhưng gia tộc lại làm cho bọn họ trực tiếp ở cửa hàng mua, điều này làm cho bọn họ không nghĩ ra. Coi như ở Tuyệt Linh chi địa được tốt hơn một chút bảo vật, cũng tội gì như thế tay chân lớn. Ta hỏi qua trưởng lão, thế nhưng chỉ nhường chúng ta làm theo, cái gì đều không nói với chúng ta. Đại tỷ, Dương Tử Giao phát hiện Dương Tử San tâm sự nặng nề dáng vẻ. A, ngươi nói rất có đạo lý. Ngươi biết ta nói là cái gì, liền nói có đạo lý, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Gia tộc làm như vậy, tự nhiên có đạo lý, ngươi muốn biết, đột phá luyện hư sau khi lại nói đi. Dương Tử San không có hứng thú để ý tới những này, trực tiếp hướng về phía trước một cái xem bói quầy hàng đi đến. Bày sạp là một cái chừng 40 tuổi người trung niên, giữ lại một tia râu dê, người này chính là Lý Thế Văn. Hắn hầu như chạy khắp cổ Phật tông lãnh địa, đáng tiếc đều không có đại ca của mình tin tức. Thiên Đạo Tông thế lực khổng lồ, nhân viên đa dạng, hắn liền đến nơi đây. Dựa theo hắn ý tưởng, bọn họ là ở hải vực phân tán, khi đó nhiều người như vậy không thể tất cả đều chết, có thể có người từng thấy Lý Thế Dân cũng không nhất định. Đáng tiếc hắn tới đây 10 năm, biến hóa mười mấy cái thân phận, đến nay không thu hoạch được gì. Đạo hữu, ngươi có thể tính nhân duyên sao? Dương Tử San đi tới hắn quầy hàng trước, Lý Thế Văn giờ khắc này biểu hiện hóa thần tu vi, xưng hắn đạo hữu cũng là chuyện đương nhiên. Đương nhiên có thể, có điều muốn đưa ngươi người yêu hình dạng cùng ta nhìn qua. Lý Thế Văn một mặt thần bí nói. Hắn tự nhiên cái gì đều sẽ không, những thứ này đều là hắn nói bừa. Hai người này ở trong mắt hắn cũng chỉ là van bối hậu sinh mà thôi, nghĩ tùy tiện nói vài câu em thai phái chính là. Đại tỷ, chúng ta người tu đạo, làm sao còn tin tưởng những thứ này? Tu vi của người này còn không bằng người ta, vừa nhìn chính là tên lừa đảo, chúng ta đi nhanh lên đi. Dương Tử Giao kéo Dương Tử San liền muốn rời khỏi, Dương Tử San nhưng không hề bị lay động. Nàng đương nhiên biết những này, có điều là muốn cầu một phần mong đợi thôi. Nàng hơi suy nghĩ, trong tay xuất hiện một bức họa chụp, sau đó đưa cho Lý Thế Văn. Lý Thế Văn tiếp nhận cuộn tranh triển khai, đang chuẩn bị đem nói tới nát phố lớn nghệ thuật nói dâng, nội tâm lại đột nhiên kích động lên. Cuộn tranh bên trên chính là Lý Thế Dân. Tỷ tỷ, ngươi nguyên lai. Dương Tử Giao trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn Dương Tử San. Dương Tử San sắc mặt bình tĩnh, thích một người lại không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Khởi đầu, bị Lý Thế Dân từ yêu thú trong tay cứu chỉ là nhiều hơn một chút cảm kích. Nhưng là sau đó sớm chiều ở chung ngàn năm thời gian, Lý Thế Dân nhiều lần giúp đỡ giúp nâng, trong lòng nàng cảm kích từ lâu hóa thành yêu thương. Vốn tưởng rằng chỉ là một cái tán tu, đi ra sau khi, nàng liền sẽ nhường gia tộc đem Lý Thế Dân chiêu vào trong tộc. Lại không nghĩ rằng Lý Thế Dân là con em của đại gia tộc, thân phận cùng thiên phú đều không phải nàng có thể trèo cao, nàng vẫn vì thế quá yếu nhiều không nớt. Trong lòng nàng biết đo tính nhân duyên đều là giao động người, nhưng nàng vẫn là muốn nghe một chút, xem như hóa giải một chút trong lòng chấp niệm. Ngươi vì ta tính toán một chút, ta cùng vị đạo hữu này nhân duyên làm sao? Chương 1025, cẩn thận Dương Tử San, Lý Huyền Cơ bói toán. Chương 1025, cẩn thận Dương Tử San, Lý Huyền Cơ bói toán cô đường, chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Lý Thế Văn giờ khắc này nơi nào còn có cái khác tâm tư, chỉ muốn mau sớm đánh nghe đại ca tâm tích. Có lời gì không thể ngay mặt nói. Dương Tử Giao thấy thế, lập tức phản bác một câu. Lý Thế Văn đối với Dương Tử Giao mắt biết hai ngờ, chỉ là chờ đợi Dương Tử San trả lời. Chỉ chốc lát sau, Dương Tử San gật đầu đồng ý, nàng cũng muốn nhìn một chút Lý Thế Văn muốn nói gì. Không lâu sau đó, Lý Thế Văn mang theo Dương Tử San đi tới chính mình cư trú khách sạn ở ngoài, lại làm cho Dương Tử Giao chờ ở bên ngoài, điều này làm cho nàng phi thường bất mãn. Tỷ tỷ, này người khẳng định là một tên lừa gạt, không chừng muốn trong bóng tối làm hại ngươi, ngàn vạn không thể bị lừa. Lời này vừa nói ra, Dương Tử San trong lòng lại có chút sốt sắng. Đột nhiên, Lý Thế Văn âm thanh truyền vào trong thai của nàng, "Cô nương, trong tranh người là đại ca ta." Sau khi nói xong, Lý Thế Văn tự nhiên hướng về trong khách sạn đi đến. Dương Tử San biểu hiện sững sờ, lập tức nhường muội muội chờ ở bên ngoài, nàng đội vã đi theo. Lý Thế Văn chân trước vừa bước vào gian phòng, Dương Tử San chân sau liền theo tới, không thể chờ đợi được nữa hỏi tới, "Đạo hữu, ngươi mới vừa nói có ý gì?" Lý Thế Văn cũng không nói lời nào, từ trên mặt bỏ đi một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ, lộ ra chính mình hình dáng. "Ngươi là?" Nhìn tấm này cùng Lý Thế Dân giống nhau đến mấy phần mặt, Dương Tử San biểu hiện trong nháy mắt đông lại, trong lòng nhấc lên sóng lớn ngập trời, nhưng nàng vẫn chưa lập tức biểu lộ ra, chỉ là hít sâu một hơi. Lý Thế Văn lấy ra một cái lệnh bài đưa cho Dương Tử San, "Ta gọi Lý Thế Văn, là Vô Tận Hải vực Lý thị bộ tộc đệ tử, Lý Thế Dân là đại ca ta, đã mất tích gần ngàn năm, nếu như cô nương biết hắn tin tức, còn xin báo cho tại hạ vô cùng cảm kích." Dương Tử San nhìn lệnh bài lên tin tức, lại thêm vào Lý Thế Văn mặt, trong lòng đã tin tưởng tám phần. Thế nhưng nàng cũng không xác định có hay không đang hỏi thăm cái kia vị trí của không gian, dù sao ở trong đó nhưng là có Huyền Thiên Chí Bảo. Vạn nhất người này là Lý gia kẻ thù giả mạo, hắn chờ ở gián tiếp hại Lý Thế Dân tính mạng, còn có thể hại bọn họ Dương thị bộ tộc, không cho phép nàng không cẩn thận. Nghĩ tới những thứ này, nàng lạnh nhạt nói, "Lý tiền bối ngẫu nhiên cứu qua ta một lần, ta ở bên cạnh hắn chờ qua một quãng thời gian, cho nên đối với hắn ám sinh tình tố, sau khi hắn liền rời đi, ta cũng không biết hắn đi nơi nào." Lý Thế Văn sững sờ, còn muốn tiếp tục truy hỏi, Dương Tử San nhưng xoay người rời đi. Điều này làm cho trong lòng hắn có chút nóng nảy, đem mặt nạ mang lên, vội vã đi theo, đáng tiếc bất luận hắn nói cái gì, Dương Tử San đều là không biết. Khách sạn bên ngoài, Dương Tử Giao đã gọi tới mấy cái tộc nhân, nếu như tỉ tỉ thời gian dài không ra, nàng liền sẽ dẫn người xuống lên. Ngay ở mấy người lo lắng chờ đợi thời điểm, Dương Tử San trước tiên đi ra, Dương Tử Giao liền vội vàng tiến lên hỏi thăm, đồng thời còn trừng mặt sau Lý Thế Văn một chút. "Ta không có chuyện gì, chúng ta đi về trước đi." Nhìn mấy người rời đi bóng lưng, Lý Thế Văn mặt lộ vẻ suy tư. Hắn suy đoán Dương Tử San rõ ràng có cái gì khó nói chi ẩn, chỉ là làm người quá mức cẩn thận, cái gì cũng không chịu tiết lộ. Hắn thật vất vả mới đánh ngay đại ca tin tức, khẳng định không thể để cho manh mối liền như vậy đứt và mất. Hắn trở về phòng viết một phong thư, tìm người đưa về gia tộc, hắn nhưng là lưu ở Thiên Đạo Phường thị thu thập Dương gia tin tức. Hắn một người thế đơn sức bạc, nếu là nhiều đến một ít tộc nhân hiệp trợ, có lẽ có thể càng nhanh hơn đánh ngay đại ca tung tích. Tứ Hải Sơn Mạch, Lý gia. Một tòa vắng vẻ tiểu viện bên trong, Lý Huyền Cơ cùng Lý Vân Tiêu ngồi cùng một chỗ uống trà tán gẫu. Lý Huyền Cơ đã đi tới Cổ Linh Đại Lục 10 năm, bọn họ lẫn nhau chia sẻ một ít tin tức, cũng coi như đối với gia tộc tình huống có hiểu biết. Lý Vân Tiêu nhưng là vẻ mặt buồn thiu, mắt thấy từng cái hậu bối đều đột phá hợp thể, hắn nhưng còn ở tại chỗ dừng lại không tiến, trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Những năm này, tộc nhân cũng thu thập không ít tin tức liên quan tới Ma Đao Môn, các loại cổ xưa bản vẽ, bao quát một ít công pháp các loại, đáng tiếc đều không có Ma Đao Môn bí cảnh tin tức. "Huyền Cơ, mấy ngày nữa ta liền muốn bế quan, gia tộc trước hết giao cho người chăm nom." Lý Vân Tiêu một mặt trịnh trọng nói, vốn là muốn lại cầu một phần hợp thể linh vật, đáng tiếc không có bất kỳ tung tích, hắn đã không dự định đợi thêm. Lý Huyền Cơ cũng biết Lý Vân Tiêu tình huống, do dự một chút, mở miệng nói, "Ta bá, ta vì ngươi bói toán một lần đi." Lý Vân Tiêu sững sờ, sau đó xua tay từ chối, "Không cần, sống chết có số, giàu có nhờ trời. Bói toán dường như tiết lộ thiên cơ, sẽ hao tổn tuổi thọ, nghiêm trọng còn có thể bị phản vệ, dẫn đến tu vi tổn thất lớn. Hơn nữa thiên cơ sư nếu là tùy ý bói toán, chỉ có thể dẫn đến tương lai kiếp số tăng thêm, hắn không muốn bởi vì chính mình, dẫn đến Lý Huyền Cơ sau này con đường trở nên gian nan." "Ta bá, ngươi lo xa rồi, ta có thể không có bản lĩnh kết luận tương lai của ngươi, chỉ là bói toán một hồi ngươi hiện tại có thích hợp hay không xung kích hợp thể, tiêu hao một điểm tuổi thọ đối với ta mà nói, không có gì đáng ngại." Lý Huyền Cơ một mặt ung dung nói. "Thật sự? Yên tâm đi." Lý Huyền Cơ khẳng định gật gật đầu. "Vậy ta phải làm như thế nào? Các loại buổi tối lại nói đi." Lý Vân Tiêu nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa, hai người tiếp tục uống trà tán gẫu. Khoảng 3 canh giờ, kim ô rơi, nguyệt thỏ thăng, bầu trời đêm đầy sao đầy trời. Lý Huyền Cơ xoay tay lấy ra một mặt ánh bạc lấp loé trên bàn, mặt trên khắc họa thiên can địa chi. "Tam bá, tích một nhỏ máu lên mặt trên." Lý Vân Tiêu cũng không chậm trễ, ngón tay một chen, một giọt máu tươi tích đến trận bàn bên trên. Lý Huyền Cơ lúc này bấm quyết niệm chú, la bàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn lên. Linh khí lưu thông tốc độ càng nhanh hơn, từng đạo khí lưu quay quanh hai người bọn họ xoay tròn, phản phất toàn bộ tiểu viện đều bao phủ ở một tầng sức mạnh vô hình bên trong. Lý Vân Tiêu chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm cái kia nhanh chóng xoay tròn trận bàn, trong lòng căng thẳng không ngớt. "Các hung hỏa phúc, tinh hán vị là dẫn, xá." Lý Huyền Cơ pháp quyết cực tốc biến hóa, chỉ thấy một đạo ánh sao phóng mà xuống, rơi vào trong trận bàn. Trên trận bàn phù văn bắt đầu tỏa ra từng đạo hào quang màu bạc, những ánh sáng này đan dệt thành lưới, trên không trung lấp loé không yên. Dần dần, ánh sáng tập trung đến một điểm, cuối cùng ngưng kết thành mấy cái huyền ảo ký tự. Lý Vân Tiêu sốt sáng mà nhìn về phía những kia ký tự, ý đồ từ bên trong giải thích ra cái gì. Nhưng mà, ký tự trong nháy mắt hóa thành ánh bạc không vào Lý Huyền Cơ mi tâm, chỉ để lại bốn phía bờn quanh quỷ dị bầu không khí. Lý Vân Tiêu biểu hiện căng thẳng, liếc nhìn một chút nhắm chặt hai mắt Lý Huyền Cơ. La bàn xoay tròn dần hoãn, ánh bạc từ từ ảm đạm, bên trong khu nhà nhỏ không tên thêm ra một chút hơi lạnh. Lúc này Lý Huyền Cơ mở hai mắt ra, sắc mặt có chút trắng xám. "Huyền Cơ, ngươi không sao chứ?" Lý Vân Tiêu một mặt lo lắng hỏi. Lý Huyền Cơ lắc lắc đầu, hít sâu một hơi nói, "Tam bá, ngươi lần này bế quan chết lớn hơn sinh, ngươi vẫn là lại chờ lâu các loại đi. Là đột phá thất bại ngã xuống, vẫn là thiên kiếp." Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, chính hắn vốn là có từ nơi sâu xa cảm ứng, hai phần hợp thể linh vật không chắc chắn, cho nên mới nghĩ lại cầu một phần. Bây giờ Lý Huyền Cơ cũng nói như vậy, đối với hắn mà nói không thua gì sấm sét giữa trời quang, coi như bế quan đều rất khó bình tĩnh lại tâm tình. Hai người đều có đi, ta cũng không thể xác định. Ta bá, tương lai là không ngừng biến hóa, chỉ là một lần bói toán kết quả mà thôi, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Lý Huyền Cơ vội vã mở lời an ủi, trong lòng có chút hổ thẹn. Bói toán đến gây bất lợi cho chính mình tin tức, rất dễ dàng ảnh hưởng tâm tình. Nếu chết lớn hơn sinh, vậy nói rõ ta đối với hợp thể chuẩn bị còn chưa đủ, bất kể là hợp thể linh vật vẫn là độ kiếp bảo vật, ta đều cần tăng mạnh, ngươi cũng coi như cứu ta một lần. Lý Vân Tiêu khỏe miệng bỏ ra một vệt nụ cười, không nghĩ tới con đường của chính mình như thế gian nan. Một trận nhẹ nhàng bước chân âm thanh vang lên, Vạn Hồng Hà từ bên ngoài đi vào, nàng đầu tiên là đối với Lý Huyền Cơ gật gật đầu, sau đó đem một phong thư đưa cho Lý Vân Tiêu. "Phu quân, đây là Thế Văn gửi thư." Chương 1026, Thế Văn gửi thư, Dương Gia Mưu Tính chương 1026, Thế Văn gửi thư, Dương Gia Mưu Tính Thế Văn, hắn rốt cuộc biết gửi thư. Lý Vân Tiêu nội tâm có chút nộ khí. Hắn đã sớm lặp đi lặp lại, bất luận người nào không cho phép rời đi phường thị, tránh khỏi có người lại mất tích. Nhưng là Lý Thế Văn vẫn là không nói tiếng nào trốn, cũng không nói đi nơi nào, nghị cha cũng không biết từ đầu cha lên. Vốn là một linh xương cùng Lý Thế Dân mất tích, cũng đã đủ nhường hắn đau đầu. Mất tích hai cái thiên tài, Lý Trường Sinh vợ chồng trở về, hắn cũng không biết làm sao bàn giao. Vốn định đột phá hợp thể, lại đi lúc trước vượt linh bảo thuyền có chuyện hải vực tìm kiếm manh mối. Then chốt hợp thể linh vật cũng không phải như vậy dễ dàng tìm hiểu, dẫn đến nội tâm của hắn trở nên hơi buồn bực. "Phu quân, Thế Văn cũng chỉ là lo lắng Thế Dân tâm tích mà thôi, ngươi trước tiên đừng nóng giận, mau nhìn xem hắn trong thư nói cái gì đi." Vạn Hồng Hà vội vã mở lời an ủi. Hắn cũng biết phu quân có xử. Lý Trường Sinh vợ chồng đã bày sẵn trạm kế tiếp, chỉ để bọn họ đi tới cổ linh đại lục an tâm phát triển là được. Nhưng là xuất sư chưa tiệm, chết một nhóm tộc nhân không nói, còn làm mất rồi Lý Thế Dân cùng một linh xương hai cái thiên tài, Lý Vân Tiêu nội tâm vẫn có rất mạnh chịu tội cảm giác. Lại thêm vào hợp thể đại đạo con đường phía trước không rõ, trong lòng cũng là vẫn lo lắng bất an. Tuy rằng cũng phái tộc nhân tìm kiếm một linh xương cùng Lý Thế Dân tung tích, thế nhưng rất nhiều người đều có nhiệm vụ của chính mình, có thể phái ra đi tìm hiểu tộc nhân đã ít lại càng ít. Lại thêm vào tộc người tu vi phổ biến khá thấp, cũng không thể để cho bọn họ rời khỏi gia tộc quá xa, lâu dần, Mục Linh Xương cùng Lý Thế Dân sự tình liền gác lại hạ xuống. "Tam bá, Thế Văn nếu truyền tin đến đây, không chừng có tin tức tốt gì, ngươi trước tiên nhìn kỹ hăng nói đi." Lý Huyền Cơ cũng ở một bên thúc giục. Hắn tuy rằng tới đây cái cứ điểm không lâu, nhưng cũng có chút lý giải Lý Vân Tiêu khó xử. Thân là cổ linh đại lục phân đà người phụ trách, hai cái thiên tài mất tích đến nay không có tin tức gì, Lý Vân Tiêu không lo lắng khẳng định là giả, chỉ là Lý Thế Văn không hiểu mới nổi giận trốn đi. Lý Vân Tiêu đem thư tiến triển khai, một lát sau khi, vẻ mặt hắn mới có chút biến hóa. "Phu quân, trong thư nói cái gì?" Thế Văn hỏi thăm được Thế Dân tin tức, trong thư nói tới, hắn ở Thiên Đạo Phường thị gặp phải một cái gặp Thế Dân tu sĩ, vẫn là Thế Dân người hái mộ, nhường ta phái người đi hiệp trợ hắn. Sau khi nói xong, Lý Vân Tiêu đem thư đưa cho hai người. Không nghĩ tới Thế Văn lại chạy đến Thiên Đạo Tông địa bàn. "Tam bá, đã như vậy, ta mang đội đi một chuyến đi." Lý Huyền Cơ tự cho là xin đi dễ dàng. Lý Vân Tiêu nghe theo trầm ngâm chốc lát, "Ta cùng đi với ngươi đi." Vừa vặn đem hiểu lầm mở ra. Hắn suy đoán Lý Thế Văn hẳn là ngộ nhận là hắn không coi trọng Lý Thế Dân cùng một linh xương tam tích, cho nên mới lén lút rời đi phường thị chính mình một người tìm kiếm. Bây giờ có Lý Huyền Cơ ở bên người, hắn sức lực cũng sung túc rất nhiều. "Phu quân, ngươi như rời đi, gia tộc kia làm sao bây giờ?" "Phu nhân, làm phiền ngươi thay ta tọa trấn gia tộc, tất cả như cũ chính là có Vũ Tiền Bối ở, ra không là cái gì vấn đề." Lý Huyền Cơ đến thời điểm đi gặp qua Võ Giác một mặt, Võ Giác đã đột phá hợp thể hậu kỳ. Chỉ cần không phải dị tộc tấn công, khẳng định ra không là cái gì vấn đề. "Vậy cũng tốt, các ngươi tất cả cẩn thận." Vạn Hồng Hà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý đúng rồi, gọi lên mình ăn đi. Hắn mới đến, vừa vặn dẫn hắn rèn luyện một hồi. Lý Huyền Cơ đề nghị. Vân Đình cùng Phong Thiếu cũng đã đi Vạn Độc Sơn mạch rèn luyện, Lý Bình An đã đột phá luyện hư biến mãn, nhiều rèn luyện một hồi đối với hắn xung kích hợp thể có chỗ tốt. Lý Vân Tiêu cũng không có từ chối, hôm sau trời vừa sáng, ba người ẩn giấu hành tung, liền lén lút rời đi. Phi Linh Đảo. Trong một gian mật thất, Dương gia mấy vị cao tầng đang thương lượng cái gì? Bế quan hơn 60 năm, thêm vào lượng lớn tài nguyên cung cấp, Dương Văn Quảng cùng Dương Văn Hùng cũng như nguyện đột phá luyện hư hậu kỳ. Dương Thành Phong thở dài một hơi, "Được rồi, nên chuẩn bị đều chuẩn bị đến gần như. Con tuyệt, con gió, chúng ta rời đi sau khi, gia tộc liền giao cho các ngươi chăm nom. Bọn họ muốn ra ngoài tìm kiếm bí cảnh, đương nhiên phải đem tin tức này nói ra. Dù sao bọn họ cũng không biết chuyến này có gì nguy hiểm, không thể cái gì cũng không nói, liền lén lút trốn. Tộc trưởng, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ cố gắng chăm nom gia tộc. Đã như vậy, vậy thì sau một tháng xuất phát." Dương Thành Phong lập tức đánh nhịp quyết định ra đến. Dương Văn Hùng trở lại nơi ở sau khi, lập tức gọi tới hai cái con gái, đồng thời đem hai phần luyện hư linh vật phân cho bọn hắn. "Từ Sang, thiên phú của ngươi không sai, nếu là thành công đột phá luyện hư, dựa vào ngươi trận phù sư thân phận, tương lai rất có khả năng. Từ Giao, ngươi cũng rất tốt, nói chung, sau này hai người các ngươi tỷ muội muốn lẫn nhau hỗ trợ, như vậy mới có thể ở tiên đồ lên đi được càng xa hơn." Dương Văn Hùng lời nói ý vị sâu xa dặn dò. "Cha, ngươi làm sao theo bàn giao hậu sự giống như, gần nhất các ngươi đều là bận rộn, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Dương Tử San một mặt lo lắng hỏi. "Đúng đấy, cha, ngươi liền nói cho chúng ta đi." Dương Tử Giao cũng là một mặt khát cầu ánh mắt. Dương Văn Hùng do dự rất lâu, rồi mới lên tiếng, ta cùng các ngươi bát bá cha phát hiện ma đao môn bí cảnh, những năm này chúng quanh chọn mua vật tư, chính là vì tìm tòi bí mật làm chuẩn bị. Ma đao môn, cha, những năm này ngươi cùng bát bá cha đều đang bế quan, cũng không thấy các ngươi. Dương Tử Giao nói tới chỗ này đống nhiên nghĩ tới điều gì. Dương Tử San cũng phản ứng lại, nghi hoặc nói, các ngươi là ở Tuyệt Linh Chi địa phát hiện. Dương Tử Giao càng thêm nghi hoặc, cũng không đúng a. Chúng ta vẫn chờ cùng nhau, như là các ngươi phát hiện, ta cùng tỷ tỷ không thể không biết. Muội muội, ngươi quên, chúng ta bị cái kia Hắc Kỳ Lân hồn phách hút ra nguyên anh, nếu không là Lý Tiền Bối ra tay, chúng ta phòng trường sớm đã bị mất. Chúng ta nguyên anh trở về cơ thể sau khi, cha cùng bát bá cha đã đem những kia hải cốt nhận chứa đồ lấy đi, ma đao môn bí cảnh, khẳng định chính là ở một cái nào đó cố hải cốt trên người phát hiện. Cha, ngươi nói có phải như vậy hay không? Dương Tử San có chút tức giận nhìn Dương Văn Hùng. Dương Văn Hùng đầy cõi lòng vui mừng gật gật đầu, "Tử San, ngươi rất thông minh, bí cảnh bản đồ xác thực là vào lúc này phát hiện, sở dĩ không nói cho các ngươi, chủ yếu cũng là muốn tốt cho các ngươi." "Cha, các ngươi quá ích kỷ, Lý Tiền Bối đầu tiên là cứu chúng ta ở yêu thú trong miệng, ở Tuyệt Linh chi địa chủ yếu cũng là dựa vào hắn hỗ trợ trông nom, đều là đồng thời phát hiện, các ngươi vì sao phải giấu hắn?" "Khốn nạn, như thế nào cùng cha ngươi nói chuyện?" Dương Văn Hùng sắc mặt giận dữ, không chút khách khí răn dạy một câu. Lý Thế Dân nuốt Hắc Kỳ Lân tàn hồn, còn được tòa kia Kỳ Lân điện, chúng ta cũng phân một phần bảo vật cho hắn, hắn thu hoạch không so với chúng ta thiếu. Lại nói, ngươi cho rằng hắn lưu lại là vì cái gì, còn không phải là vì tìm kiếm Hắc Kỳ Lân nhục thân, hắn có loại này dự định, nhưng không nói cho chúng ta, ích kỷ người là hắn mới đúng. Dương Tử San không nghĩ tới phức tạp như vậy. Vậy các ngươi đã chuẩn bị kỹ càng xuất phát tìm kiếm bí cảnh? Không sai, liền ở sau một tháng. Dương Văn Hùng một mặt khẳng định nói. Cha, các ngươi có nghĩ tới hay không, Ma Đao Môn ở thượng cổ được gọi là Ma Môn. Bọn họ bí cảnh không phải là như vậy dễ dàng sống, vạn nhất bên trong có yêu thú cấp 7, các ngươi chính là một đi không trở lại. Dương Tử San một mặt lo lắng nói. Ngươi mà thả lỏng, nếu là bí cảnh quá mức nguy hiểm, chúng ta liền sẽ báo cáo Mục gia, chúng ta sẽ không nắm chính mình sinh mệnh an nguy đùa giỡn. Bọn họ Dương gia là Mục gia phụ thuộc thế lực một trong, coi như báo cáo cho Mục gia, bọn họ cũng có thể được không ít chỗ tốt. Chương 1027, niềm vui bất ngờ, Dương Tử San tâm tư chương 1027, niềm vui bất ngờ, Dương Tử San tâm tư trà, Mục gia thế lớn, vạn nhất bọn họ tá ma giết lửa, muốn nuốt một mình bí cảnh làm sao bây giờ? Dương Văn Hùng nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức lại lần nữa nói, nếu chúng ta toàn bộ ngã xuống, các ngươi liền đem việc này tung ra ngoài, tốt nhất thông báo Thiên Đạo Tông chúng ta không chiếm được, Mục gia cũng đừng nghĩ dễ chịu. Ngươi này tính biện pháp gì? Dương Tử San một mặt tức đến nổ phổi. Như vậy nhiều nhất chỉ là buồn nôn một hồi Mục gia, kém cỏi nhất kết quả là Thiên Đạo Tông cùng Mục gia chia cắt bí cảnh, Dương Văn Hùng mấy người cũng liền chết vô ích. Không chỉ như vậy, cả gia tộc đều sẽ nhờ đó đắc tội Mục gia. Những thứ này đều là chúng ta suy đoán mà thôi, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Trước hết như vậy đi. Sau khi nói xong, Dương Văn Hùng liền xoay người rời đi. Dương Tử San hơi nhướng mày, lập tức móc ra đưa tin trận bàn, một cái pháp quyết đánh vào trong đó, một đạo thanh âm cung kính vang lên, "Tử San quốc cô, Phong Vũ các vệ tiền bối nâng ta cho ngươi đưa một phong thư." Dương Tử San ánh mắt sáng ngời, mau vào. "Tỷ tỷ, Phong Vũ các thu phí nhưng là rất đắt, ngươi có tin tức gì cần nâng bọn họ hỏi thăm a?" Dương Tử San không có giải thích, không lâu lắm, một cái nhỏ gầy thanh niên đi vào. "Hoán Vân bái kiến hai vị cô cô. Lên đi, tin tức đây." Dương Hoán Vân liền vội vàng đem một cái gây phong ấn thẻ ngọc đưa cho Dương Tử San. Dương Tử San tiếp nhận thẻ ngọc, suy nghĩ một chút, lấy ra một thanh màu đen dao găm đưa cho Dương Hoán Vân. "Đây là một cái hạ phẩm thông thiên linh bảo, việc này không cho phép nói cho bất luận người nào." "Đa tạ Tử San cô cô." Hoán Vân rõ ràng. "Ngươi đi xuống trước đi." "Là..." "Tỷ tỷ, đây là tin tức gì a?" Dương Tử Giao một mặt tò mò hỏi. "Không có gì. Từ lần trước gặp Lý Thế Văn sau khi, nàng liền trong bóng tối xin nhờ Phong Vũ các hỏi thăm Lý Thế Văn tin tức, muốn nhìn một chút Lý gia là có hay không có người này." Dương Tử San cũng không giải thích, bắt đầu kiểm tra lên trong ngọc giản nội dung. Xem ra, hắn nói là thật sự. "Ta đi ra ngoài một chút." Dương Tử San cầm thẻ ngọc liền đi ra ngoài. "Tỷ tỷ." Dương Tử Giao dậm chân, cũng là tức giận không ngớt, cái gì đều không nói với nàng. Thiên Đạo Phường thị. Trong khách sạn, Lý Thế Văn đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên, ngoài cửa một loạt tiếng bước chân, hắn lập tức mở mắt ra. "Thế Văn, là ta." Lý Thế Văn nghe vậy vui vẻ, vội vã mở ra trận pháp đem cửa phòng mở ra, ba bóng người lục tục đi vào. "Vân Tiêu lão tổ, bình an." Nhìn thấy Lý Huyền Cơ, Lý Thế Văn vẻ mặt sững sờ, một lát không có phục hồi tinh thần lại. "Làm sao, không quen biết ta?" "Ngươi là?" "Huyền Cơ lão tổ." Lý Thế Văn kinh kêu thành tiếng, hắn không nghĩ tới còn có thể lại lần nữa nhìn thấy Lý Huyền Cơ. Hắn sinh ra thời gian so với Lý Huyền Cơ muốn sớm, tự nhiên cũng đã gặp Lý Huyền Cơ. Chỉ là sau đó hắn cùng đại ca đi đến Ngọc Lan giới liền không gặp lại qua, Lý Huyền Cơ phi thăng so với bọn họ sớm, ở thượng giới cũng chưa từng gặp, lần này gặp lại, trong lúc nhất thời có chút xa lạ. Lý Vân Tiêu mở miệng nói rằng, "Ngươi rời đi cũng không lưu một cái tin, nếu không là ngươi lần này đưa tin, không chừng sau này ta còn phải lại đi tìm ngươi." "Xin lỗi, Vân Tiêu lão tổ, ta chỉ là..." Lý Thế Văn cũng không biết vì sao lại nói thế, hắn chủ yếu cũng là lo lắng đại ca, gia tộc lại không có tin tức gì, Lý Vân Tiêu lại hạ lệnh không cho phép ra phường thị, hắn mới bất đắc dĩ lén lút rời đi. "Tốt, trước tiên nói một chút thế dân tin tức đi." Lý Thế Văn thấy thế, cũng cùng bọn họ nói một hồi gặp phải Dương Tử San trải qua. Nói như vậy, cái này Dương Tử San hẳn là gặp thế dân, đồng thời bọn họ thời gian chung đụng không hề ngắn. Lý Vân Tiêu một mặt chắc chắn nói, trong thời gian ngắn cũng rất khó sinh ái mộ tình. "Ta cũng là nghĩ như vậy, trải qua ta tìm hiểu, cái này Dương gia có vài vị luyện hư tu sĩ tọa trấn, thực lực không yếu, là một gia phụ thuộc gia tộc một trong. Mà cái này một gia có người nói truyền lưu có cựu đầu băng sư huyết thống, tuy rằng thực lực tổng hợp suy yếu không ít, nhưng ý nhiên không thể khinh thường. Lý Thế Văn một mặt nghiêm nghị nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đánh tới Dương gia bắt người siêu hồn đi. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, có người đến, chúng ta trước tiên tránh một chút. Lý Huyền Cơ mang theo Lý Vân Tiêu cùng Lý Bình An hướng về một bên nhà kề đi đến, đồng thời bày trận một cái trận pháp ngăn cách dò xét. Không lâu sau đó, ngoài cửa truyền đến Dương Tử San âm thanh, đạo hữu, ta có việc cầu kiến. Lý Thế Văn sững sờ, không nghĩ tới Dương Tử San sẽ tìm tới cửa. Hắn vội vã mở cửa phòng đưa nàng mời đi vào. Dương cô nương đến đây vì chuyện gì? Ta là đến đây báo cho Lý tiền bối hành tung. Sau đó liền rõ ràng mười mươi nói tới gặp phải Lý Thế Dân trải qua, sau khi lại là tuyệt linh chi địa phát sinh sự tình. Khi chúng ta đi ra, Lý tiền bối cũng xin nhờ chúng ta hướng về Lý gia báo bình an, chỉ là chúng ta không biết Lý gia ở cổ linh đại lục vị trí, cũng là gắt lại. Lần trước ngẫu nhiên gặp gỡ, tuy rằng đạo hữu cho thấy thân phận, nhưng trong lòng ta vẫn như cũ còn có lo lắng, về đi tìm hiểu một phen đạo hữu thân phận, này mới quyết định báo cho, làm lỡ chút thời gian, mong rằng đạo hữu chớ trách. Vậy tại sao các ngươi đi ra, đại ca ta không ra? Ta nghe ta cha nói, Lý tiền bối là vì tìm kiếm Hắc Kỳ Lân nhục thân, cho nên mới lưu lại. Hắc Kỳ Lân nhục thân? Lý Thế Văn sắc mặt kinh ngạc, không nghĩ tới đại ca của mình lại có đây là cơ duyên. Đem cái kia cái hải vực vị trí cho ta. Dương Tử San nhưng là có chút do dự. Lý Thế Văn cau mày hỏi, làm sao, chẳng lẽ không tiện? Ta nghĩ cầu đạo hữu đáp ứng ta một chuyện. Ngươi nói đi. Cha ta bọn họ từ tuyệt linh chi địa được ma đao môn bí cảnh vị trí, ít ngày nữa liền muốn lên đường, chuyển động thân thể, trước đi tìm, ta lo lắng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Ta hy vọng chúng ta hai nhà có thể cộng đồng hợp tác tìm tòi bí mật. Cái gì? Ma đao môn bí cảnh? Ma đao môn bí cảnh can hệ trọng đại, rất có thể là ngươi Dương gia cơ hội bùng lên, ngươi liền như thế nói cho ta. Không trách Lý Thế Văn không tin, phàm là bất cứ người nào chiếm được tin tức này, cũng không thể nói cho người ngoài. Ma đao môn thân là ma môn, chắc chắn sẽ không nhường người dễ dàng được bọn họ bí cảnh. Ta biết ta Dương gia thực lực nhỏ yếu, căn bản không có năng lực đơn độc ăn cái này bí cảnh, chỉ là cha ta bọn họ bị lòng tham che đậy, không thấy rõ hiện thế thôi. Dương Tử San ngữ khí nghiêm nghị, nếu là gặp phải yêu thú cấp 7, tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề, đến thời điểm Dương gia chỉ có thể càng thêm suy yếu. Tha rằng như vậy, còn không bằng tìm Lý gia làm đối tượng hợp tác, Lý gia ăn thịt, Dương gia ăn canh, này đối với Dương gia mới là ổn định nhất dự định. Theo ta được biết, Mộc gia là chỗ rửa của các ngươi, ngươi không đi tìm Mộc gia hợp tác, phản mà tìm đến ta Lý gia, đây là đạo lý gì? Không dối gạt đạo hữu, nếu là bí cảnh bên trong gặp phải không thể kháng nguy hiểm, cha ta bọn họ liền chuẩn bị nói cho Mộc gia, hiện tại ta nói tất cả những thứ này đều là chính ta chủ ý. Hơn nữa, ta tin tưởng Lý tiền bối là người, càng tin tưởng Lý gia. Bắt cá hai tay không phải là chuyện tốt đẹp gì a? Lý Thế Văn híp mắt nhắc nhở một câu. Dương Tử San tâm tư hắn nghe được, nếu là Mộc gia đối với Dương gia sinh ra ác ý, hy vọng bọn họ Lý gia ra tay giúp đỡ. Dù sao cũng định tìm Mộc gia hợp tác rồi, bí cảnh bên trong coi như có yêu thú cấp 7, đối với Mộc gia tới nói cũng không phải việc khó gì. Mà Dương Tử San đơn độc tìm Lý gia hợp tác, chính là vì Dương gia lên một tầng nữa bảo hiểm. Có điều hắn cũng có thể hiểu được, dù sao Mộc gia mới là Dương gia chỗ dựa, Dương gia cao tầng khẳng định tìm Mộc gia. Dương Tử San báo cho hắn bí cảnh tin tức, có lẽ là xuất phát từ đối với gia tộc bảo vệ, trong đó có lẽ cũng có đối với đại ca tình nghĩa. Mặc kệ như thế nào, Ma Đao môn bí cảnh cũng coi như một cái niềm vui bất ngờ. Bí cảnh vị trí ở nơi nào? Cha ta bọn họ không nói cho ta, có điều cha ta nói một tháng sau xuất phát, chúng ta có thể đi theo phía sau bọn họ. Biết rồi, người đi về trước đi, có tin tức ngay lập tức thông báo ta. Lý Thế Văn đem chính mình đưa tin phương thức để cho nàng. Cho tới tuyệt linh chi địa vị trí, Dương Tử San phải đợi bí cảnh kết thúc mới cho hắn, cũng coi như hắn một cái thẻ đánh bạc. Chương 1028, cẩn thận người nhà họ Dương, Vạn Độc Sơn mạch bí cảnh hiện ra. Chương 1028, cẩn thận người nhà họ Dương, Vạn Độc Sơn mạch bí cảnh hiện ra. Chờ đến Dương Tử San rời đi sau khi, Lý Huyền Cơ ba người mới từ bên trong căn phòng đi ra. Ma Đao môn bí cảnh, quả thực trời cũng giúp ta. Lý Vân Tiêu biểu hiện hưng phấn. Chính mình khổ sở tìm kiếm bí cảnh, lại lấy phương thức này xuất hiện, đây là hắn không nghĩ tới. Huyền Cơ, thực sự là nhờ có ngươi. Lý Vân Tiêu sắc mặt thất vọng, nếu không là Lý Huyền Cơ vì hắn tính một quẻ, hắn hiện tại cũng đã bế quan, khó đoán sống chết. Từ Hải Bình nói qua, tiểu khiếu lưu ly quả rất lớn khả năng ngay ở Ma Đao môn bí cảnh bên trong, đây là hắn cơ hội. Ta càng cảm thấy hứng thú là cái kia mảnh tuyệt linh chi địa, thậm chí ngay cả Hắc Kỳ Lân đều có thể ngã xuống trong đó, đáng tiếc, ta phỏng chừng không thời gian tiến vào bên trong. Lý Huyền Cơ vẻ mặt có chút tiếc nuối, lối vào ngàn năm mở ra một lần, hắn xử lý xong bí cảnh sự tình, nhất định phải đường về. Những ngày kế tiếp, bọn họ liền ở trong phòng chờ đợi lên. Thứ bảy trời sáng sớm, Dương Tử San lại lần nữa tìm tới cửa, lần này Lý Huyền Cơ ba người không có làm tránh. Dương cô nương, lần này lại là vì chuyện gì? Cha ta bọn họ tạc đêm đã lén lút xuất phát. Ngươi không phải nói sau một tháng sao? Lý Thế Văn hơi nhướng mày. Ta. Lý Vân Tiêu suy đoán nói, cha ngươi bọn họ rất cẩn thận, cố ý nói sau một tháng, lần này cũng không biết chạy đi bao xa. Huyền Cơ, ngươi có biện pháp nào hay không? Ta lại bút một quẻ đi. Lại muốn bói toán. Không sao, chỉ là thôi diễn tung tích, không tính tiết lộ thiên cơ. Cô đương, cho ta một giọt máu tươi cùng cha ngươi cho ngươi pháp bảo, tốt nhất là phi kiếm. Dương Tử San thấy thế, lấy ra một cái tinh xảo xinh xắn kiếm gỗ cho Lý Huyền Cơ. Một thanh linh khí, xem ra là ngươi thời thơ hấu sử dụng đồ vật. Lý Huyền Cơ nói không sai, đây là nàng luyện khí kỳ thời điểm, cha hắn cho nàng bảo mệnh linh khí. Tuy rằng nàng hiện tại đã chưa dùng tới, thế nhưng vẫn thả ở bên người. Tiếp theo, nàng dựa theo Lý Huyền Cơ chỉ thị nhỏ một giọt máu tươi rơi xuống trên phi kiếm. Lý Huyền Cơ lúc này hướng về phi kiếm đánh vào mấy cái pháp quyết, chỉ chốc lát sau, phi kiếm biến thành huyết kiếm, dường như một viên kim chỉ hướng giống như, trên không trung đung đưa không ngừng, khi thì trái, khi thì phải. Gần nửa khắc đồng hồ sau, huyết kiếm ổn định ngừng lại, mũi kiếm chỉ về phía dưới bên phải, huyết kiếm lên cũng xuất hiện một nhóm huyền ảo chữ nhỏ. Lấy Phường Thị vì là tọa độ, bọn họ hiện tại ở hướng đông nam, rất lớn khả năng ở Hoàng Sơn Giã Linh bên trong. Lý Huyền Cơ chắc chắn nói. Thật hay giả? Dương Tử San trợn to hai mắt, Lý gia phái tới đây là người nào a? Chúng ta đi nhanh đi. Lý Vân Tiêu vội vã thúc giục. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền rời đi Phường Thị. Khoảng một canh giờ, mấy người ở một mảnh trên đồi núi hoang vắng không ngừng lại. Kỳ quái, khí tức đến đó liền tiêu tan. Lý Huyền Cơ cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ bọn họ đã tiến vào bí cảnh bên trong? Lý Thế Văn suy đoán nói. Chúng ta dưới đi tìm kiếm đi. Rất nhanh, một nhóm năm người liền ở đây Hoang Sơn Giã Linh bên trong tìm kiếm lên. Nơi này có một tòa hư hao trận pháp. Nghe được Lý Bình An âm thanh, mấy người vội vã hướng hắn tụ tập, chỉ chốc lát sau đi tới một cái bên trong thung lũng. Truyền tống trận, thì ra là như vậy, ta nói khí tức làm sao biến mất nhanh như vậy? Lần này có thể thật không có cách nào, truyền tống trận này không biết liên thông nơi nào, căn bản không phương hướng có thể tìm. Lý Huyền Cơ hơi nhướng mày, lợi dụng truyền tống trận rời đi, khí tức liền từ nơi này đứt mất, đây cũng quá cẩn thận. Ta còn kỳ quái làm sao mua như vậy 7 trận tài liệu, hóa ra là vì bố trí truyền tống trận. Dương Tử San giờ khắc này cũng nghĩ tới tộc nhân mua những tài liệu kia. Lý Vân Tiêu hỏi tới, các ngươi vì tìm kiếm bí cảnh, còn chuẩn bị những thứ đó? Phá trận bảo vật, giải độc đan, trận bàn các loại đều có. Tính, sau đó nhìn chằm chằm Mục gia liền có thể, như là cha ngươi bọn họ thông báo Mục gia, chúng ta còn có cơ hội. Việc đã đến nước này, mấy người chỉ có thể trước về Phường Thị, nhường Dương Tử San phái người nhìn chằm chằm Mục gia, lại tùy thời mà động. Vạn Độc Sơn Mạch, chứng khí nằm dày đặc, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng khí độc hỗn hợp mùi vị, khiến người buồn nôn. Lùm cây bị dày đặc cỏ xỉ rêu bao trùm, có vẻ âm u mà khủng bố. Một tòa sơn cốc nhỏ bên trong, Phong Thiếu Cung cùng Vân Đỉnh chính đang đối phó một con cấp 6 hậu kỳ mắt xanh kim tiềm. Phong Thiếu Cung vẻ mặt hơi ngưng, nghiêng người tránh thoát mắt xanh kim tiềm phun ra nọc độc, trong tay bách độc cờ hơi lay động, một đòn bổ về phía mắt xanh kim tiềm chân trước. Vân Đỉnh khẽ quát một tiếng nhảy lên đến không trung, trong tay lấp lóe màu tím địa quang, nhắm ngay mắt xanh kim tiềm đầu tầng tầng đập xuống. Mắt xanh kim tiềm bị hai người giáp công, bản năng lùi về sau vài bước, nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc nhưng không quên phun ra một cái kịch độc xanh dịch. Phong Thiếu Cung hừ lạnh một tiếng, bách độc cờ múa, mấy trăm con độc trùng độc thú tinh hồn hướng về mắt xanh kim tiềm xông lên trên. Vân Đình mượn Phong Thiếu Cung kiềm chế cơ hội, trong tay lại lần nữa phóng thích một đạo thô to tia chớp màu tím từ cánh chém nghiêng mà tới. Mắt xanh kim tiềm chung quanh né tránh, hành động có vẻ càng chậm chạp. Nó một con mắt đã sớm bị lúc trước chiến đấu trong mù, chỉ còn dư lại một con bích nhãn cầu màu xanh lục bên trong bắn ra tàn nhẫn cùng tuyệt vọng đan dệt ánh sáng. Theo vài đạo to lớn tiếng nổ vang rền, chiến đấu đình chỉ, trên mặt đất chỉ còn dư lại một con to lớn kim tiềm thi thể. Một con đẹp đẽ kim tiềm từ đầu bay ra, bị bách độc cờ cuốn một cái, liền biến mất không còn tăm tích. Hai người trước sau rơi trên mặt đất, hô hấp đều có chút gấp gáp. Phong Thiếu Cung nhận chứa đồ tỏa ra một đạo linh quang, đem thi thể thu vào. Thêm vào này con mắt xanh kim tiềm, bách độc cờ phẩm chất nên có thể tăng lên không ít. Đáng tiếc không có cấp 7 độc thú tinh hồn, không cách nào lên cấp tiên độc cờ. Phong Thiếu Cung cao hứng đồng thời, lại có một ít tiếc nuối. Hắn bách độc cờ lên cấp tiên độc cờ cần thu thập ngàn con trở lên độc thú tinh hồn, số lượng hắn đã sớm tập hợp đủ, nhưng cần một con cấp 7 độc thú tinh hồn đảm nhiệm cơ hồn. Đáng tiếc hắn hiện tại không có cái này thực lực, chỉ có thể đột phá hợp thể lại nói. Hắn đã đột phá luyện hư viên mãn, chỉ chờ pháp tướng viên mãn là có thể bế quan xung kích hợp thể. Ra đến lúc cũng không ngắn, chúng ta đi về trước đi. Dứt lời, hai người liền chuẩn bị đường cũ trở về. Mới rời khỏi không tới 10 dặm, hai người đồng thời dừng bước, bọn họ nghe được một trận mịt mở tiếng nổ vang rền, âm thanh tựa hồ có chút xa. Đi, đi xem xem. Mà cùng lúc đó, dãy núi nơi sâu xa một ngọn núi cao bên trên, Dương Thành Phong, Dương Văn Hùng, Dương Văn Quảng các loại năm người chính đang ra tay tấn công nào đó mảnh hư không, tiếng nổ vang rền không ngừng. Cảnh báo trận pháp bị xúc động, không biết là yêu thú vẫn là tu sĩ, tộc trưởng, vận dụng phù lục đi. Dương Văn Quảng bất đắc dĩ thở dài, bọn họ mặc dù biết bí cảnh vị trí, thế nhưng chưa hề mở ra bí cảnh pháp môn, chỉ có thể bạo lực phá cấm, thế nhưng phá tan bí cảnh động tĩnh vẫn là rất khó ẩn giấu. Sớm điểm phá ra bí cảnh, tiến vào bên trong cướp đoạt chỗ tốt mới là chính đạo, Vạn Độc Sơn mạch rèn luyện tu sĩ không ít, nghĩ độc chiếm đã không thể. Nghe Dương Văn Quảng, Dương Thành Phong cũng không do dự nữa, xoay tay lấy ra một viên kim quang sáng lạn phù lục. Vạn Hóa Kim kiếm phù, cấp 7 hạ phẩm công kích phù lục, nếu không là ở Tuyệt Linh chi địa được tốt hơn một chút bảo vật, bọn họ thật không nỡ mua. Dương Thành Phong pháp quyết một dẫn, màu vàng phù lục cấp tốc thiêu đốt, hóa thành một đạo to lớn kim quang kiếm ảnh phóng lên trời, đâm thẳng hư không. Hư không trong nháy mắt bị vỡ ra đến, xuất hiện một đạo to dài vết nứt bên trong tuôn ra vô số phù văn, bắt đầu lấy không giống quy tắc sắp xếp tổ hợp. Dần dần, một tòa màu đen cửa ánh sáng chậm rãi hiện lên giữa không trung, một cỗ tinh khiết linh khí tuôn trào ra. Nơi này là dãy núi nơi sâu xa, nên có rất ít tu sĩ đi tới nơi này, nhưng vẫn là tránh không tránh khỏi bại lộ nguy hiểm. Văn rộng rãi, chúng ta đi vào trước cấp đoạt linh vật, ngươi lập tức thông báo mục gia, liền nói chúng ta phát hiện ma đao môn bí cảnh. Nếu không che giấu nổi, cái kia đơn giản liền không ẩn giấu, thông báo mục gia còn có thể cho thấy một hồi trung tâm. Đi. Dương Thành Phong trước tiên bay vào, Dương Văn Hùng ba người lập tức đuổi kịp, chỉ chốc lát sau, nơi đây chỉ còn dư lại Dương Văn Quảng một người. Dương Văn Quảng linh thú vòng bay ra một con xinh xắn chim tước, hắn đối với chim tước nói nhỏ vài câu, liền mặc cho bay đi. Chỉ mong đừng làm cho hợp thể tiến vào. Thở dài một tiếng, Dương Văn Quảng cũng theo tiến vào bí cảnh bên trong. Hai canh giờ tả hữu, Phong Thiếu Cung cùng Vân Đình mới một mặt mệt mỏi đi tới nơi này. Vạn Độc Sơn mạch nơi sâu xa không thiếu yêu thú cấp 7, bọn họ một đường cẩn thận từng ly từng tí một, này mới đi tới nơi này. Chẳng lẽ vừa nãy là có người ở mở ra bí cảnh? Vân Đình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Mặc kệ nó, chúng ta trước tiên vào xem. Chỉ chốc lát sau, hai người cũng theo tiến vào bí cảnh ở trong. Theo thời gian trôi qua, đi tới nơi này tu sĩ cũng theo bắt đầu tăng lên, không chỉ như vậy, liền ngay cả yêu thú cũng theo tiến vào bên trong, nhường không ít tu sĩ kinh hãi không thôi. Vạn Độc Sơn mạch độc trùng độc thú không ít, nếu như đều tụ tập ở cùng một cái bí cảnh, cái kia nguy hiểm có thể tưởng tượng được. Chương 1029, Hấp Lôi Châu, lục tục đến chương 1029, Hấp Lôi Châu, lục tục đến một mảnh rộng lớn màu đỏ rừng cây phong, lá rụng trồng chất có mấy thước dày, trong không khí tỏa ra mục nát mùi. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, mấy chục khỏa cây phong nổ thành phấn vụn, nương theo một đạo sắc bén tiếng hét lớn. Một con hình thể to lớn kim lôi ưng từ rừng rậm nơi sâu xa bay ra, bên ngoài thân vết thương đầy dây. Kim lôi ưng đánh ra nảy đôi cánh, cuốn lên từng trận cuồng phong, ra sức hướng về trên không bay đi. Nó còn không bay ra bao xa, bầu trời đột nhiên biến tối lại, một mặt màu đen lớn cờ ngăn ở trước người, tảng lớn khói độc tràn ngập ra, lít nha lít nhít độc trùng manh thu từ bên trong bay ra, như hồng thủy manh thu giống như nhào hướng về kim lôi ưng. Kim lôi ưng bỗng nhiên dừng lại, phát sinh một tiếng chói tai kêu to, há mồm phun ra một đạo thô to màu vàng sấm sét. Màu vàng sấm sét thế như trẻ tre, chỉ chốc lát sau, mấy chục con độc thú liền bị nổ thành cho bụi. Đáng tiếc đây đối với hơn mấy trăm ngàn thú hồn có điều là như muối bỏ biển, kim lôi ưng rất nhanh liền bị rất nhiều thú hồn vây quanh. Không lâu lắm, kim lôi ưng ở tuyệt vọng tiếng hú bên trong, nó vô lực từ không trung rơi rụng, trên người lông chim bị lôi kéo đến liều xiềng, đầu cũng không thấy. Hai người rơi xuống đất lên, Vân Đình kinh ngạc nhìn Phong Thiếu Cung một chút, Thiếu Cung lão tổ, ngươi bảo vật này lợi hại như vậy, ta đều không cần ra tay. Chết mấy chục con tinh hồn, ta cũng đủ đau lòng, nếu là có một con cấp 7 chủ hồn, cũng không đến nỗi tổn thất nhiều như vậy, hy vọng có thể có thu hoạch. Phong Thiếu Cung vội vã đi tới kim lôi ưng thi thể trước mặt, từ thể nội lấy ra một lớn một nhỏ hai viên màu vàng viên châu. Nhỏ màu vàng viên châu trên có màu vàng hồ quang điện đi khắp, êm dịu bóng loáng. Hấp Lôi Châu, quá tốt rồi. Phong Thiếu Cung vẻ mặt hưng phấn. Hấp Lôi Châu hình dạng càng thiên hướng ở êm dịu, no đủ, mà dẫn Lôi Châu nhưng cùng với ngược lại, nhiều là hình bầu dục hình, đồng thời mặt ngoài có sắc bén nhỏ đâm. Vân Đình, này viên yêu đan cùng thi thể cho ngươi đi. Đa tạ Thiếu Cung lão tổ. Vân Đình cũng là một mặt hưng phấn, kim lôi ưng yêu đan cùng tinh huyết có thể dùng đến luyện đan, đối với hắn cũng là có nhiều chỗ tốt, thi thể cũng có thể luyện khí. Mảnh này bí cảnh nên còn có không ít thứ tốt, chúng ta hướng về nơi sâu xa nhìn. Đi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền biến mất tại mật lâm thâm sự. Bí cảnh ở ngoài, một cái hắc bào phụ nhân cùng một cái áo bào trắng trung niên đứng ở một tòa đỉnh cao bên trên. Hắc bào phụ nhân là hợp thể trung kỳ, áo bào trắng trung niên nhưng là hợp thể sơ kỳ. Hắc bào phụ nhân lặng lặng nhìn chăm chú giữa không trung môn hộ, nàng cái kia vận đục trong ánh mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ. Cũng không biết đây là cái gì bí cảnh, lại xuất hiện ở này Vạn Độc Sơn mạch nơi sâu xa. Áo bào trắng trung niên gật gật đầu, hy vọng Ngọc Nhi cùng Sinh Nhi có thể có thu hoạch đi. Đang lúc này, một trận to lớn tiếng nổ vang rền vang lên, một đóa to lớn đám mây hình nấm phóng lên trời, còn nương theo một tiếng thê lương sói tru. Thanh âm này là con kia Khiếu Nguyệt Lang Vương. Hắc bào phụ nhân đột nhiên một mặt cảnh giác nói, ai như thế dũng mãnh, dám đi trêu chọc con kia Lang Vương? Áo bào trắng trung niên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bọn họ cũng chỉ là trùng hợp ở Vạn Độc Sơn mạch rèn luyện, này mới phát hiện tòa này bí cảnh. Xem ra đã có người được cụ thể tin tức, chính đang xông tới. Chính đang hai người nói chuyện thời khắc, mười mấy đạo linh quang từ núi rừng các nơi bắn đi ra, mấy hơi thở trong lúc đó liền đến nơi đây. Mục gia. Hắc bào phụ nhân cùng áo bào trắng trung niên nhìn thấy mọi người trên y phục cựu đầu băng sư đồ án, lẫn nhau đối diện một chút, trong lòng cảnh giác lên. Người đến chính là Mục gia người, mang đội là Mục gia tam trưởng lão Mục Thương Nguyên, thất trưởng lão Mục Lưu Phàm. Mục gia thế hệ tuổi trẻ, Mục Minh Triều, Mục Minh Hiên mấy người thỉnh lình cũng ở trong đó. Các ngươi đi vào trước tầm bảo. Mục Lưu Phàm đối với thế hệ tuổi trẻ phân phó nói. Là. Mục gia mọi người dồn dập hướng về cánh cửa màu đen bay đi, chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chờ đến mọi người đi vào, Mục Thương Nguyên cùng Mục Lưu Phàm vừa mới đến hai người trước mặt. Tại hạ Mục Thương Nguyên, hai vị đạo hữu là ai? Có còn hay không những người khác tiến vào bên trong? Lao thân họ Khâu, đây là ta phu quân, hai chúng ta đệ tử tiến vào trong đó, cho tới trước lúc này có còn hay không tiến vào bên trong, vậy thì không biết được. Hai người thi lễ một cái, Mục gia thực lực mạnh mẽ, hai người cũng không muốn đắc tội, các đệ tử đi ra liền ai đi nấy. Họ Khâu. Mục Thương Nguyên linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, lên tiếng hỏi, chẳng lẽ hai vị chính là trong truyền thuyết tuyệt mệnh tiên tử cùng Diệu Thủ Chân Quân? Cũng không trách hắn như vậy khiếp sợ, nghe đồn đôi vợ chồng này một người độc thuật cao siêu, một người đan thuật tinh xảo, ở cổ linh đại lục tán tu bên trong xem như là tiếng tăm rất lớn. Hư danh mà thôi, một đạo hữu quá khen. Tuyệt mệnh tiên tử khách khí chắp tay, cũng không có để ở trong lòng. Rất nhiều đại tông môn đều nghĩ mời bọn hắn vợ chồng gia nhập, thế nhưng bọn họ qua quen rồi nhàn vân giá hạ sinh hoạt, cũng không muốn được gò bó. Hợp thể tu sĩ không thể đi vào sao? Chúng ta đã nếm thử, không vào được. Tuyệt mệnh tiên tử lắc lắc đầu, nếu như có thể đi vào, bọn họ thì sẽ không đợi ở chỗ này. Mục Thương Nguyên cho mình gây một tầng phòng ngự, hướng về màu đen cửa ánh sáng bay đi, gặp phải một tầng lực cản, hắn thử nghiệm mấy lần, đều không thể tiến vào, chỉ có thể bỏ ý niệm này đi. Lại có người đến. Mục Thương Nguyên hơi nhướng mày, hắn cảm ứng được có mấy đạo khí tức chính đang hướng về nơi này tới rồi. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút không thích, nếu là đến quá nhiều người, bọn họ Mục gia có thể không có quá nhiều ưu thế. Hai vị đạo hữu, không dối gạt các ngươi, đây là thượng cổ ma đao môn lưu lại một cái bí cảnh, nếu là tiến vào nhân số quá nhiều, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, không bằng chúng ta liên thủ phong cấm nơi này làm sao? Mục đạo hữu, xin lỗi. Tuyệt Mệnh tiên tử lắc đầu từ chối, bọn họ là đến tầm bảo, lại không phải làm đến tội nhân. Mục gia thế lớn, không cần e ngại trả thù, bọn họ không có bối cảnh, càng sẽ không làm loại chuyện ngu này. Mục Thương Nguyên thấy thế, cũng không có cưỡng cầu nữa. Nhưng vào lúc này, bốn bóng người từ trong rừng rậm đi ra, trước tiên một người, áo trắng như tuyết, khí chất thoát tục. Mục Thương Nguyên mấy người nhìn thấy người này đều là âm thầm hoảng sợ, loại này thanh tịnh và đẹp đẽ thoát tục khí chất, bọn họ một đời đều chưa từng thấy mấy người. Hơn nữa đa số ở tu vi mạnh mẽ nữ tu trên người mới có thể nhìn thấy, nam tu nắm giữ loại này khí chất siêu phàm, bọn họ gặp vẫn đúng là không nhiều. Người đến chính là Lý Huyền Cơ, Lý Vân Tiêu, Lý Bình An, Lý Thế Văn bốn người. Bọn họ chính là một đường theo Mục gia người, mới đến nơi này. Then chốt bọn họ cũng không nghĩ tới bí cảnh sẽ ở này Vạn Độc Sơn Mạch, Phong Thiếu Cung cùng Vân Đình ở chỗ này rèn luyện, bọn họ không biết hai người là vào bí cảnh, vẫn là đã sớm rời đi. Cho tới Dương Tử San, tránh khỏi cùng Mục gia người gặp mặt, nàng không có theo tới, dù sao bọn họ Dương gia là Mục gia phụ thuộc thế lực. Nếu để cho Mục gia người biết là nàng đem tin tức báo cho Lý gia, cái kia chuyện này nhất định sẽ ở Mục gia trong lòng lưu lại một cây gai, sau này đối với Dương gia tình cảnh không tốt. Đạo hữu là ai? Cái này bí cảnh là chúng ta Mục gia tổ tiên lưu lại, đạo hữu công khai dẫn người đến đây không tốt sao? Mục Thương Nguyên vào trước là chủ, muốn đem bí cảnh chiếm làm của riêng, cho tới Tuyệt Mệnh tiên tử vợ chồng nhưng là im lặng không lên tiếng. Chỉ cần không can thiệp đến lợi ích của bọn họ, ai đi vào đều không liên quan chuyện của bọn họ. Chuyện cười, nếu là ngươi Mục gia bí cảnh, vì sao không xuất hiện ở ngươi Mục gia? Lại nói, này Vạn Độc Sơn mạch chính là cổ linh đại lục hiểm địa, các ngươi tới đến, ta Lý gia không thể có. Lý Huyền Cơ sỉ cười một tiếng, bọn họ sớm liền được tin tức, Mục Thương Nguyên lại còn ăn nói xuông lừa hắn. Lý gia? Mục Thương Nguyên cùng Mục Lưu Phàm trong lòng chìm xuống. Tuyệt Mệnh tiên tử vợ chồng không có phản ứng gì, tựa hồ chưa từng nghe nói. Tam bá, các ngươi vào đi thôi. Cẩn thận một chút. Tốt. Lý Vân Tiêu ba người lập tức tiến vào bí cảnh, Mục Thương Nguyên thấy thế, cũng không có ngăn cản, bởi vì Lý Huyền Cơ khí tức hắn nhìn không thấu,